Chương 1825, thần bí người áo đen. Chương 1825, thần bí người áo đen. Nghe xong Kim Chiến Tiên giảng thuật, Sở Vân nhướng mày. Thế nào phức tạp như vậy, vì cái gì không trực tiếp giao đấu? Bạch Phi Vũ cũng là vẻ mặt không hiểu. Ta cũng không biết, trước kia Bách Đảo tranh bá thi đấu, đều là trực tiếp đem tất cả mọi người đưa đến một hòn đảo, sau đó tiến hành giao đấu. Lần này chẳng những đem người khiêu chiến cùng bên trong đảo người dự thi tách ra, còn đem địa điểm tuyển tại Nô Lệ Đảo, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Người đối Nô Lệ Đảo hiểu rõ có bao nhiêu? Sở Vân hỏi. Bạch Phi Vũ nói, ta đối Nô Lệ Đảo hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là ta nghe nho nhỏ nói qua, Nô Lệ Đảo là hoàng tộc người giam giữ hải yêu tộc người địa phương. Nơi đó hải yêu tộc người, đối nhân tộc tu sĩ hận thấu xương, chỉ cần nhìn thấy có nhân tộc tu sĩ xuất hiện, liền sẽ liều chết công kích. Sở Vân ánh mắt ngưng tụ. Vậy ngươi biết bọn hắn là tu vi gì sao? Nghe nói có không ít người đã tu luyện tới thần đăng cảnh. Nghe nói như thế, Sở Vân lâm vào trầm tư. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như toàn lực ra tay, cho dù là thần đăng cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể một trận chiến. Nhưng là hắn đối hải yêu tộc người thủ đoạn không phải hiểu rất rõ, cho nên đối mặt thần đăng cảnh tu vi hải yêu tộc người, hắn cũng không dám nói 100% có thể đánh giết. Trước mọi người phương, Kim Chiến Thiên hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về mọi người tại đây. Hiện tại quy tắc chấm đã nói, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đối thủ của chúng ta rõ ràng là bên trong đảo người dự thi, vì cái gì không trực tiếp cùng bọn hắn so, nhất định phải đi Nô Lệ Đảo? Trong đám người vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Sở Vân hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một gã mang theo mặt nạ màu đen thanh niên áo bào đen. Sở Vân quan sát tỉ mỉ thanh niên, phát hiện thân hình của hắn có chút quen thuộc. Lập tức hắn phóng xuất ra thần thức, ý đồ đi thăm dò nhìn đối phương tướng mạo. Nhưng khi thần trí của hắn tiếp xúc mặt của đối phương cô sau, lại bị mặt của đối phương cô ngăn cản lại đến. Thế mà không nhìn thấy tướng mạo, xem ra là cố ý che chắn dung mạo. Kim Chiến Tiên nhìn xem thanh niên áo bào đen, âm thanh lạnh lùng nói, để các ngươi đi Nô Lệ Đảo so, chủ yếu là vì gia tăng tranh tài độ khó, để các ngươi biết thu hoạch được bên trong đảo không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ngươi nếu không phục khí, có thể từ bỏ. Nghe nói như thế, thanh niên áo bào đen song quyền đột nhiên nắm chặt. Đó có thể thấy được hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Thấy thanh niên áo bào đen không nói lời nào, Kim Chiến Tiên nhìn xem đám người hỏi, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đám người đứng tại chỗ, tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Kim Chiến Tiên thấy thế, mở miệng nói, đã không có muốn hỏi, vậy các ngươi liền nghỉ ngơi tại chỗ, chờ trận pháp sư đem truyền tống trận bố trí tốt, ngày mai liền có thể tiến về Nô Lệ Đảo. Nhớ kỹ, tranh tài thời gian chỉ có 3 ngày, 3 ngày qua đi, mặc kệ các ngươi có hay không khiêu chiến thành công, đều muốn trở về. Nếu như vượt qua quy định thời gian, dù là các ngươi khiêu chiến thành công, cũng coi như vô hiệu. Là, đám người cùng kêu lên đáp lại. Tốt, nghỉ ngơi đi. Nói xong lời này, Kim Chiến Tiên liền quay người rời đi. Tại lúc xoay người, hắn nhìn thoáng qua Sở Vân. Sở Vân, gia hỏa này xem ngươi ánh mắt có điểm gì là lạ, chờ thêm Nô Lệ Đảo, ngươi phải cẩn thận. Kim Bác Thần thanh âm theo không gian giới chỉ bên trong truyền đến. Ân. Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hắn vừa xếp bằng ngồi dưới đất, liền phát hiện có một ánh mắt dường như nhìn mình chằm chằm. Hắn vô ý thức nhìn lại, phát hiện một gã toàn thân bị áo bào đen bao phủ thân ảnh đang nhìn xem hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hắn ném đi, đối phương vội vàng thu hồi ánh mắt. Sở Vân quan sát tỉ mỉ thân hình của đối phương, phát hiện khá quen. Bạch Phi Vũ thấy Sở Vân ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ nhìn, cũng đi theo nhìn sang, sau đó vẻ mặt tò mò hỏi, "Thế nào, Sở Vân? Ta cảm giác cái kia người mặc hắc bào người khá quen, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua." Bạch Phi Vũ quan sát tỉ mỉ người áo đen, lập tức giật mình nói, "Ta cũng cảm giác người này khá quen, nhưng là trong lúc nhất thời, cũng nhớ không nổi tới là ai." Sở Vân nhíu mày, hắn cảm thấy nhìn quen mắt, Bạch Phi Vũ cũng nhìn quen mắt, kia người này hẳn là bọn hắn đều biết, có thể cụ thể là ai, hắn trong thời gian ngắn cũng nhớ không nổi đến. "Tốt, đừng xem, quan tâm đến nó làm gì là ai, chỉ cần không phải cựu nhân là được." Nghe nói như thế, Sở Vân nhìn chằm chằm người áo đen. Đối phương dường như có cảm ứng, quay đầu nhìn về Sở Vân xem ra. Bởi vì đối phương mặc áo bào đen, cho nên Sở Vân không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Nhưng là chẳng biết tại sao, Sở Vân có thể cảm nhận được đối phương đối với hắn không có hảo ý, người này đến cùng là ai. Ngay tại Sở Vân hiếu kỳ người áo đen thân phận lúc, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân hướng phía hắn tới gần. Sở Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Thiên Hành mặt mỉm cười, hướng phía hắn đi tới. Nhìn thấy Kim Thiên Hành tới gần Sở Vân, ở đây tu sĩ đều hướng Sở Vân xem ra, bao quát Côn Lôn Thánh Nữ cùng Mai Huyền Dạ. Kim Thiên Hành đi vào Sở Vân trước người, mặt mỉm cười, hỏi: "Ngươi gọi Sở Vân đúng không?" "Không tệ. Nghe ta phụ hoàng nói, ta hoàng thúc làm tọa kỵ của ngươi, nhưng có việc này." Sở Vân khẽ giật mình, đang nghi hoặc đối phương vì cái gì hỏi như vậy. Lúc này, Kim Bác Thần thanh âm vang lên: "Trước mặt nhiều người như vậy hỏi ngươi vấn đề này, rõ ràng là muốn bại hoại thanh danh của ta, thật sự là giỏi tính toán." Sở Vân nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào?" Kim Thiên Hành cười nói: "Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, dù sao chúng ta Biển Thần tộc người thân phận tôn quý, nếu là làm tọa kỵ của ngươi, cái kia chính là cho chúng ta Biển Thần tộc người bôi đen, tự nhiên muốn nhận nghiêm trọng sự phạt. Dù là người này là ta hoàng thúc, cũng không ngoại lệ." Sở Vân cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Kim Thiên Hành khẽ giật mình, lập tức trả lời: "Đương nhiên có thể." "Vậy ngươi cam đoan không tức giận, càng không thể trách tội tại ta?" Kim Thiên Hành lập tức sửng sốt, bất quá rất nhanh liền cười nói: "Bản thái tử cũng không phải loại kia khí lượng nhỏ hẹp người, Ngươi hỏi đi, bản thái tử không tức giận. Ngươi mới vừa nói các ngươi biển thần tộc người thân phận tốt quý, theo ta được biết, các ngươi biển thần tộc người, sớm nhất hẳn là hải yêu a, hơn nữa còn là cấp thấp nhất loại kia, đúng không? Lời này vừa nói ra, Kim Thiên Hành hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Toàn bộ quảng trường tại thời khắc này biến an tĩnh dị thường. Bất quá rất nhanh, từng đạo tiếng nghị luận liền vang lên. Tiểu tử này thật to gan, lại dám bóc biển thần tộc người nội tình. Ta nhìn hắn là muốn tìm cái chết, chuyện này toàn bộ Bắc Hải thần quốc người đều biết, nhưng là không người nào dám sách. Sở Vân thấy bầu không khí không đúng, nhìn xem Kim Thiên Hành nói, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta sẽ không tức giận, càng không thể trách tội tại ta, hẳn là sẽ không đổi ý à. Kim Thiên Hành ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, giận quá thành cười. Đương nhiên sẽ không, ngươi nói không sai, chúng ta biển thần tộc người thật là hại yêu chuyển biến mà đến, nhưng này đều là trước đây thật lâu sự tình. Ai dám cam đoan chính mình tiên tổ, ngay từ đầu chính là nhân tộc, trong mắt của ta, sự tình trước kia chúng ta không cách nào quyết định, chỉ cần hiện tại là nhân tộc là được. Ngươi nói ta nói đúng không? Chương 1826, nô lệ đạo chương 1826, nô lệ đạo Sở Vân thế nào cũng không có nghĩ đến, Kim Thiên Hành như thế biết ta nói. Lập tức mở miệng nói, ngươi nói đúng, chỉ cần ngươi thừa nhận các ngươi biển thần tộc người không phải sinh ra liền cao quý là được. Kim Thiên Hành nhướng mày. Lúc đầu hắn là muốn cho Sở Vân thừa nhận Kim Bác Thần bôi nhọ biển thần tộc người thân phận, nhưng là bây giờ Sở Vân lại chuyển di mâu thuẫn, đem bọn hắn nội tình lột đi ra. Kể từ đó, hắn muốn dùng lý do này làm xấu Kim Bác Thần thanh danh liền không dùng được. Tiểu tử, ngươi thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, cũng không biết thực lực của ngươi cùng ngươi miệng có phải hay không như thế lợi hại. Chờ đi nô lệ đảo ngươi sẽ biết. Tốt, ta chờ ngươi. Kim Thiên Hành nói xong, cánh tay vung lên, liền bay người rời đi. Thấy Sở Vân lại dám cùng Kim Thiên Hành cứng rắn, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ đều có chút giật mình. Tiểu tử này lại dám cùng Kim Thiên Hành cứng rắn, thật không biết hắn dũng khí từ đâu tới. Côn Lôn Thánh Nữ âm thanh lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng, chờ hắn biết Kim Thiên Hành lợi hại, cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Gia hỏa này thực sự là người ta ghét, nếu không phải vì đối phó Kim Thiên Hành, ta thật muốn thật tốt thu thập hắn. Không có việc gì, chờ thêm nô lệ đảo có rất nhiều cơ hội. Trên trăm tên tu sĩ xếp bằng ở trong sân rộng, một mực ngồi vào ngày thứ hai. Tại bên cạnh bọn họ giữa đất trống, mấy tên trận pháp sư một mực tại bận rộn. Chờ tới ngày thứ hai tiến đến lúc, hai đạo màu trắng quang môn xuất hiện tại đất trống bên trong. Đúng lúc này, một vệ kim quang từ đằng xa bay tới, đáp xuống trong sân rộng, hiện ra Kim Chiến Thiên thân ảnh. Kim Chiến Thiên nhìn về phía mấy tên trận pháp sư, lớn tiếng hỏi, thế nào, truyền tống trận bố trí xong sao? Trong đó một tên trận pháp sư đối với Kim Chiến Thiên chắp tay nói, về thần hoàng bệ hạ, truyền tống trận đã bố trí xong. Đi, các ngươi lui ra đi. Nghe nói như thế, mấy tên trận pháp sư quay người rời đi. Đợi cho mấy tên trận pháp sư rời đi, Kim Chiến Thiên nhìn xem đám người lớn tiếng nói, tốt, truyền tống trận đã bố trí xong, hiện tại các ngươi liền có thể tiến vào truyền tống trận, tiến về nô lệ đảo. Bên trong đảo người dự thi, theo bên trái đi vào, cái khác người khiêu chiến, theo bên phải đi vào. Chấm nhắc nhở lần nữa các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian vừa đến, nhất định phải rời đi nô lệ đảo. Nếu như quá thời gian, coi như các ngươi đánh bại đối thủ cũng không đến. Đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Đã minh bạch, vậy bây giờ liền hành động. Nghe nói như thế, Kim Thiên Hành, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ 12 tên bên trong đảo người dự thi, hướng phía bên trái truyền tống trận quang môn đi đến. Sở Vân bọn người thuộc về người khiêu chiến, cho nên tiến về bên phải truyền tống quang môn. Bạch Phi Vũ bởi vì không có nắm chắc đánh bại bên trong đảo người dự thi, cho nên theo sát tại Sở Vân sau lưng. Rất nhanh, hai người liền đến tới truyền tống trận quang môn trước. Sở Vân không do dự, một bước đạp đi vào. Bạch Phi Vũ theo sát phía sau. Theo thân thể tiến vào truyền tống quang môn, Sở Vân cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa, dường như tiến vào một cái không gian hỗn độn. Cũng may loại cảm giác này không có duy trì liên tục bao lâu. Làm trước mắt không gian hỗn độn biến mất sau, Sở Vân phát hiện đã đi tới một tòa xanh biết hòn đảo bên trên. Chỉ thấy ở trên đảo cổ thụ che trời, cao vút trong mây sơn phong giang khắp nơi, một phái nguyên thủy cảnh tượng. Đúng lúc này, cái khác người khiêu chiến cũng đi theo xuất hiện tại hòn đảo bên trên. Bạch Phi Vũ thấy không có cùng Sở Vân tách ra, lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta coi là sẽ đem chúng ta tách ra, không nghĩ tới sẽ chuyển tống tới cùng một chỗ. Đây chính là nô lệ đảo sao? Làm sao lại an tĩnh như vậy? Việt An Tĩnh giải thích rõ càng nguy hiểm. Tham dự bách đảo tranh bá thi đấu người, hết thảy có hơn 100 người. Bởi vì có 20 người tiến về hòn đảo trung tâm, cho nên ở đây tu sĩ không đủ 100 người. Bọn hắn vẻ mặt cẩn thận đánh giá nô lệ đảo, ý đồ nhìn ra mánh khỏe. Nhưng mà nửa ngày đã qua, toàn bộ nô lệ đảo như cũ yên tĩnh như chết. Sở Vân, ngươi có cái gì phát hiện không có? Bạch Phi Vũ hỏi Sở Vân. Sở Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi hắn phóng xuất ra thần thức, ý đồ xem xét hòn đảo chỗ sâu tình huống, nhưng là toàn bộ đảo dường như bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Hắn vừa đem thần thức thả ra ngoài, liền bị lực lượng thần bí cho bắn ngược trở về. Lúc này, trong đám người, một gã thanh niên tu sĩ nhìn xem đám người lớn tiếng nói, các ngươi còn đứng lấy làm gì, còn không mau đi vào. Lời này vừa nói ra, không ít người phát ra cười nhạo âm thanh. Để chúng ta đi vào cho ngươi dò đường sao? Ngươi thật sự là nghĩ hay lắm. Chính là, nghe đồn nô lệ đảo bên trong giam giữ lấy rất nhiều hải yêu tộc người, chúng ta nếu là tùy tiện đi vào, đoán chừng không gặp được bên trong đảo người dự thi, liền sẽ bị bên trong hải yêu tộc người giết chết. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, một thân ảnh hướng phía trước trong rừng cây lao đi. Sở Vân ánh mắt ném đi, phát hiện đạo thân ảnh này chính là cái kia mang theo mặt nạ màu đen thanh niên. Người này đến cùng là ai? Vì sao thân hình như thế nhìn quen mắt? Bạch Phi Vũ mở miệng nói, ta cũng cảm giác nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, chính là nghĩ không ra. Nhìn thấy có người lên đảo, Nguyên bản do dự đám người bắt đầu kích động. Có người lên đảo, chúng ta cũng đi vào đi. Đi. Theo lời này vang lên, mười mấy tên tu sĩ hướng phía mang mặt nạ thanh niên biến mất địa phương phóng đi. Sở Vân nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, cũng không có lập tức đuổi theo kịp đi, mà là lặng lặng quan sát. Thẳng đến chung quanh chỉ còn lại mấy người, hắn mới hướng đám người biến mất địa phương đi đến. Bạch Phi Vũ thấy thế, vội vàng đi theo. Nhưng mà vừa đi ra đi không xa, Sở Vân liền ngừng lại. Bạch Phi Vũ thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nào, Sở Vân? Sở Vân không nói gì, mà là chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy tại phía sau bọn họ, đi theo một gã toàn thân bị áo bào đen bao phủ thân ảnh. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, sắc mặt nghiêm túc nói, ta nghĩ ta đoán được ngươi là ai, nhưng là ta còn không dám khẳng định. Người áo đen tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hơi trầm ngâm sau, hắn phát ra một giọng giàn mua. Vậy ngươi đoán xem ta là ai? Bạch Phi Vũ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, lập tức hoảng sợ nói, ngươi, ngươi là Liệp Nhân Đảo đảo chủ. Ha ha ha, người áo đen phát ra băng lãnh tiếng cười. Sau đó đưa tay xốc lên trên đầu mũ, lộ ra một trường che kín nếp khuôn mặt, nhìn mười phần giàn mua. Chính là Liệp Nhân Đảo đảo chủ. Sở Vân nhìn thấy Liệp Nhân Đảo đảo chủ, có chút giật mình. Hắn nhớ kỹ trước đó Liệp Nhân Đảo đảo chủ cũng không có hiện tại như thế giàn mua. Sở Vân, ngươi làm hại lão phu thật là khổ. Liệp Nhân Đảo đảo chủ ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Sở Vân mở miệng nói, ngươi thế mà không chết ở Hải Thần Bí cảnh bên trong, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá ngươi làm sao lại biến như thế giàn mua? Cái này đều muốn bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi dùng thần thông đem lão phu vây khốn, lão phu cũng sẽ không thi triển thủ đoạn đặc thù thoát thân, cuối cùng dẫn đến thân thể gia tốc già yếu. Thì ra là thế, bất quá cái này không thể trách ta, ai bảo ngươi nhìn chằm chằm không thả. Liệp Nhân Đảo đảo chủ diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nói, hôm nay coi như ngươi đem thiên nói toạc, lão phu cũng muốn đưa ngươi chém giết. Vừa dứt tiếng, Liệp Nhân Đảo đảo chủ điều động thần lực trong cơ thể, cánh tay vung lên, hướng phía Sở Vân một trường mạnh đến. Chương 1827, điên cuồng thợ săn đảo đảo chủ. Chương 1827, điên cuồng thợ săn đảo đảo chủ. Sở Vân thấy thế, liền tranh thủ Bạch Phi Vũ kéo ra. Sau đó giống nhau cánh tay vung lên, một trường vung ra. Lập tức, hai cố cường đại thần lực đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Oeng. Ngay sau đó, hai người đồng thời lui lại ba bước. Đợi cho thân thể ổn định, Liệp Nhân Đảo đảo chủ vẻ mặt giật mình nhìn xem Sở Vân. Thần cốt cảnh trung kỳ, làm sao có thể? Hắn nhớ kỹ cùng Sở Vân lúc gặp mặt, đối phương liền thần cốt cảnh đều không có. Hiện tại tới tham gia Bách Đạo tranh bá thi đấu, hắn thấy cũng nhiều nhất thần cốt cảnh sơ kỳ. Thật là tại vừa rồi đối chiến quá trình bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được Sở Vân thả ra khí tức là thần cốt cảnh trung kỳ. Ngươi không phải thần cốt cảnh sơ kỳ sao? Sở Vân giống nhau vẻ mặt giật mình nhìn xem Liệp Nhân Đảo đảo chủ. Hắn nhớ kỹ Liệp Nhân Đảo đảo chủ vẫn luôn là thần cốt cảnh sơ kỳ, nhưng tại vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, hắn phát hiện đối phương phát ra khí tức là thần cốt cảnh trung kỳ. Liệp Nhân Đảo đảo chủ nhìn xem Sở Vân cười lạnh nói, lão phu trước đó đích thật là thần cốt cảnh sơ kỳ, nhưng là tại Hải Thần Bí cảnh bên trong thu được cơ duyên, cho nên tiến vào thần cốt cảnh trung kỳ. Thì ra là thế, bất quá coi như ngươi là thần cốt cảnh trung kỳ, ta cũng có thể giết ngươi. Ngươi muốn giết lão phu, quả thực chính là đang nằm mơ, tất cả mọi người là thần cốt cảnh trung kỳ, ngươi căn bản giết không được lão phu. Vậy sao? Vậy chúng ta liền thử một chút. Vừa dứt tiếng, Sở Vân giơ cánh tay lên, hướng phía Liệp Nhân Đảo đảo chủ một chỉ điểm tới. Hoa địa lôi lao. Tiểu tử, còn muốn dùng chiêu này, thật sự cho rằng lão phu không có cách nào phá giải ngươi cái này thần thông sao? Nhìn thấy Sở Vân thi triển ra Hoa địa lôi lao, Liệp Nhân Đảo đảo chủ thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Oeng. Hoa địa lôi lao mất đi mục tiêu, tại Liệp Nhân Đảo đảo chủ xuất hiện địa phương, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau, Liệp Nhân Đảo đảo chủ thân ảnh thoáng hiện đi ra. Nhìn thấy Sở Vân thi triển Hoa địa lôi lao không có đem hắn vây khốn, hắn phát ra một đạo tiếng cười đắc ý, tiểu tử, ngươi thần thông mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Vì phá giải ngươi cái này thần thông, lão phu lật khắp Đồng Lai Tiên Đảo Hải Dương Thương Hội thần thông cùng thần kỹ, cuối cùng phát hiện một bộ tên là Hư Không Lệnh vị trí thân pháp, có thể né tránh ngươi cái này thần thông. Sự thật chứng minh, lão phu không có nhìn lầm. Ha ha ha, Sở Vân con người có bảo. Hoa địa lôi lao cái này thần thông, hắn vẫn cho là không có người có thể né tránh. Nhưng là hiện tại xem ra, mặc kệ bao nhiêu lợi hại thần thông, đều có sơ hở. Trước đó hắn đối Mai Doãn Lai thi triển Hoa địa lôi lao, bị đối phương dùng một mặt tấm chắn ngăn trở. Hiện tại hắn thi triển Hoa địa lôi lao, lại bị Liệp Nhân Đảo đảo chủ dùng thân pháp né tránh. Bởi vậy có thể thấy được, phá giải Hoa địa lôi lao thủ đoạn hẳn là có không ít. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Nếu như không có, vậy ngươi có thể đi chết. Theo lời này băng lên, Liệp Nhân Đảo đảo chủ thân ảnh chớp động, hướng phía Sở Vân bỏ tới. Chỉ thấy tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Đối phó ngươi, ta có là thủ đoạn. Nhìn thấy Liệp Nhân Đảo đảo chủ bỏ tới, Sở Vân không dám không sợ, ngược lại khỏe miệng nhấc lên một vẻ khinh thường. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hai tay, chín chuôi lôi kiếm lập tức xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Ồ, tại Sở Vân điều khiển hạ, chín chuôi lôi kiếm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, trong không khí phát ra nghẹn ngào thanh âm. Nhìn thấy Sở Vân triệu hồi ra chín chuôi lôi kiếm, Liệp Nhân Đảo đảo chủ kinh hãi, vội vàng dừng lại. Chờ thấy rõ Sở Vân triệu hoán đi ra chín chuôi lôi kiếm đều là kiếp nạn thần khí sau, hắn phát ra cười lạnh một tiếng. Kiếp nạn thần khí, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao? Vừa dứt tiếng, bàn tay hắn một nắm, một thanh huyết sắc loan đao xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Chỉ thấy huyết sắc loan đao tinh hồng vô cùng, thỉnh thoảng còn có ma khí nồng nặng từ phía trên phát ra. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Huyễn Huyết Ma Đao lợi hại. Vừa dứt tiếng, hắn vung lên trong tay Huyễn Huyết Ma Đao, hướng phía Sở Vân một đao chém vào mà đến. Chỉ thấy Huyễn Huyết Ma Đao còn chưa rơi xuống, một đạo dài đến vài chục trượng huyết sắc đao cương liền xuất hiện tại Sở Vân đỉnh đầu. Sở Vân lúc đầu không thèm để ý bởi vì hắn cảm giác chín chôi lôi kiếm đối ma khí loại vật này hẳn là có tác dụng khắc chế. Nhưng mà, làm huyết sắc đao cương xuất hiện lên đỉnh đầu sau, hắn lập tức cảm giác trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ, các loại huyễn tượng trong đầu hiện hiện. Hắn lên dây cót tinh thần, ý đồ để cho mình thanh tỉnh. Thật là hắn càng mạnh chống đỡ, huyễn tượng trong đầu càng thêm rõ ràng. "Tiểu tử, đừng làm vô vị vùng đấy, lão phu chôi này huyễn huyết ma đao, thật là dùng mấy ngàn tên tu sĩ huyết dịch tế luyện mà thành, nó ngưng tụ ra huyễn cảnh, đừng nói là ngươi, liền xem như thần đan cảnh tu sĩ cũng ngăn cản không nổi." Bạch Phi Vũ nhìn thấy Sở Vân mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hơi trầm ngâm, liền hướng phía Liệp Nhân Đạo đạo chủ phóng đi. "Lão gia hỏa, ta giết ngươi." Mặc dù biết không phải Liệp Nhân Đạo đạo chủ đối thủ, Bạch Phi Vũ vẫn là muốn cho Sở Vân tranh thủ thời gian. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ vọt tới, Liệp Nhân Đạo đạo chủ lộ ra vẻ khinh thường, lập tức cánh tay vung mạnh lên, không biết tự lượng sức mình. Một cỗ cường đại thần lực quét sạch mà ra. Bạch Phi Vũ còn không có tới gần Liệp Nhân Đạo đạo chủ, liền bị cỗ này thần lực cấp hiên phi ra ngoài. "Phanh!" Phốc! Chờ té ngã trên đất sau, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đem Bạch Phi Vũ đả thương sau, Liệp Nhân Đạo đạo chủ nhìn về phía Sở Vân. "Tiểu tử, chịu chết đi." Vừa dứt tiếng, hắn lần nữa vung lên Huyễn Huyết Ma Đao, hướng phía Sở Vân một đao chém vào mà đi. Chỉ thấy một đạo so trước đó còn cường đại hơn huyết sắc đao cương, hướng phía Sở Vân chém tới. Ngay tại huyết sắc đao cương sắp tới gần Sở Vân lúc, Kim Bác Thần thanh âm theo Sở Vân không gian giới chỉ bên trong phát ra. "Sở Vân, có muốn hay không ta ra tay?" Lúc này Sở Vân còn tại cùng trong đầu huyễn tượng làm đấu tranh. Nghe được Kim Bác Thần thanh âm, hắn cắn chặt hàm răng, mở miệng nói, "Không cần." Vừa dứt tiếng, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ xuất hiện tại trong bàn tay hắn, chính là thánh hỏa. "Đã lôi đỉnh chi lực không cách nào hàng phục ngươi, vậy chỉ dùng thánh hỏa đối phó ngươi." Theo lời này băng lên, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, lấy Sở Vân bàn tay làm trung tâm, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Chỉ thấy Sở Vân trên đầu huyết sắc đao cương, cùng hướng hắn chém vào mà đến huyết sắc đao cương, tại kinh khủng nhiệt độ cao nướng hạ, trực tiếp chợt nổ tung đi. "Oeng!" Lập tức, một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Liệp Nhân Đạo đạo chủ đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. "Phanh!" Chờ té ngã trên đất sau, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. "Phốc!" Sau đó hắn ngẩng đầu, vẻ mặt giật mình nhìn về phía Sở Vân. "Làm sao có thể? Huyễn Huyết Ma Đao thả ra huyễn cảnh, ngươi làm sao có thể phá đến rơi?" Sở Vân tay nâng thánh hỏa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Liệp Nhân Đạo đạo chủ. "Cái này gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, không phải ngươi liền không có cơ hội." Sở Vân đem Liệp Nhân Đạo đạo chủ đối với hắn nói lời, trả lại đối phương. Liệp Nhân Đạo đạo chủ giận quá thành cười, phát ra một đạo tự rêu thanh âm. "Dạng này đều không thể giết chết ngươi, lão phu thật không cam lòng." Nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Sở Vân nổi giận nói, "Bất quá cho dù chết, lão phu cũng muốn kéo ngươi đệm lưng." Nói xong, hắn hướng phía Sở Vân đột nhiên vọt tới. Chương 1828, Huyễn Huyết Ma Đao. Chương 1828, Huyễn Huyết Ma Đao. Nhìn thấy Liệp Nhân Đạo đạo chủ vọt tới, Sở Vân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền nhìn ra đối phương muốn tự bạo. Hắn muốn định né tránh, thật là đã tới không kịp. Lập tức hắn đem Thiên Địa Bá Thể quyết phát huy ra. Chỉ thấy Sở Vân thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến cao 10 trượng. Cùng lúc đó, Liệp Nhân Đạo đạo chủ đã vọt tới trước người hắn. "Oeng!" Theo một tiếng vang thật lớn phát ra, chỉ thấy Liệp Nhân Đạo đạo chủ thân thể trực tiếp chợt nổ tung đi, cường đại lực trùng kích đem Sở Vân vị trí nổ ra một cái hố sâu. "Sở Vân!" Bạch Phi Vũ thấy thế, lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng hướng hố sâu phóng đi. Chờ hắn đi vào hố sâu bên cạnh lúc, cảnh tượng bên trong nhường hắn mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy trong hố sâu đứng đấy một cái toàn thân cao thấp che kín máu tươi thân ảnh. Y phục trên người hắn rách tung tóe, cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Bạch Phi Vũ trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, nhẹ giọng hỏi, "Sở Vân, ngươi không có sao chứ?" Sở Vân chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt của hắn giống nhau hiện đầy máu tươi, đã không nhìn thấy dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi còn tại chớp động ánh mắt, kém một chút liền chết tại lao gia hỏa này trên tay. Sở Vân mặt ngoài nhìn như không có thụ thương, kỳ thật ngũ tạng lục phủ đã bị hao tổn. Nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt thi triển ra Thiên Địa Bá Thể quyết, chỉ sợ Liệp Nhân Đạo đạo chủ tự bạo trong nháy mắt, liền có thể đem hắn mang đi. Nghe được Sở Vân mở miệng nói chuyện, Bạch Phi Vũ ám vung lòng một hơi. "Ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi Liệp Nhân Đạo đạo chủ tự bạo sinh ra uy lực, liền xem như thần đan cảnh tu sĩ, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi. Ngươi thế mà có thể ngăn cản xuống tới, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ngươi quá để cao ta, ta mặc dù không cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng là cũng bị nội thương rất nghiêm trọng." Vừa dứt tiếng, Sở Vân quỳ một chân trên đất, máu tươi huyết dịch ngăn không được theo khóe miệng của hắn chảy ra. Bạch Phi Vũ thấy thế, cả kinh thất sắc, vội vàng từ phía trên nhảy xuống, đem Sở Vân nâng lên. "Vậy làm sao bây giờ?" Sở Vân đưa ánh mắt về phía bốn phía. "Trước tìm Liệp Nhân Đạo đạo chủ sử dụng cái kia thanh Huyễn Huyết Ma Đao." Liệp Nhân Đạo đạo chủ sử dụng chôi này Huyễn Huyết Ma Đao, dù là hắn nắm giữ lôi đỉnh chi lực, đều không thể đem nó thả ra huyễn cảnh phá giải. Nếu là hắn có thể thu hồi được, như vậy nhất định có thể trở thành hắn một lớn át chủ bài. Đương nhiên, ma khí nếu là đặt vào trước kia, hắn căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng là hiện tại hắn đã ngưng tụ ra ma đan, cho dù là ma khí, hắn cũng có thể sử dụng. Nghe nói như thế, Bạch Phi Vũ bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ nơi không xa trong đống bùn phát ra. Bạch Phi Vũ khẽ giật mình, lập tức bước nhanh đi qua. Đợi cho tới gần, hắn phát hiện tản mát ra chùm sáng màu đỏ ngòm chính là Huyễn Huyết Ma Đao. Sở Vân tìm tới. Đang khi nói chuyện, hắn xoay người liền muốn đi nhặt Huyễn Huyết Ma Đao. "Đừng đụng!" Sở Vân la lớn. Thật là đã tới không kịp. Bạch Phi Vũ tay cùng Huyễn Huyết Ma Đao tiếp xúc sau, cả người biến ngây dại ra. "Hoàng Bét!" Sở Vân thấy thế, dáng chống đỡ lấy thân thể hướng Bạch Phi Vũ đi đến. Chờ tới gần Bạch Phi Vũ sau, hắn trực tiếp đem Huyễn Huyết Ma Đao đoạt lấy. Ngay tại tay của hắn cùng Huyễn Huyết Ma Đao tiếp xúc lúc, trong đầu hiện ra các loại hình tượng, nhường thần trí của hắn biến bắt đầu mơ hồ. Sở Vân cắn chặt hàm răng, ý đồ để cho mình thanh tỉnh, thật là căn bản là vô dụng. Mắt thấy chính mình lại muốn lâm vào huyễn cảnh, Sở Vân đang muốn thôi động thánh hỏa. Đúng lúc này, hắn vùng đan điền viền kia màu đen ma đan, đột nhiên tự hành vận chuyển lại. Theo màu đen ma đan bắt đầu vận chuyển, Sở Vân trong đầu xuất hiện huyễn tượng chậm rãi biến mất. Chờ thần trí khôi phục sau, Sở Vân trông thấy Bạch Phi Vũ đang hướng phía hắn lớn tiếng la lên. "Sở Vân, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện a, ngươi không nên làm ta sợ." "Đừng tê, ta không sao." Sở Vân lớn tiếng nói. Thấy Sở Vân ánh mắt khôi phục bình thường, Bạch Phi Vũ thở dài ra một hơi. "Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi tựa như ma như thế, mặc kệ ta gọi thế nào ngươi, ngươi cũng không đáp ứng. Ngươi sẽ không phải giống như ta, trong đầu xuất hiện các loại không hiểu thấu hiện tượng, ngươi muốn đi ra, nhưng là căn bản bất lực." "Không tệ." Sở Vân gật đầu. Bạch Phi Vũ nhìn xem Sở Vân trong tay Huyễn Huyết Ma Đao, nổi giận mắng, "Hẳn là thứ này dở cho quỷ, thứ này quá tà môn, ta khuyên ngươi vẫn là đừng muốn, mau đem nó ném đi." Sở Vân giơ tay lên bên trong Huyễn Huyết Ma Đao, lộ ra vẻ si mê. "Đây chính là đồ tốt, ném đi thật là đáng tiếc." Thấy Sở Vân bộ dáng như thế, Bạch Phi Vũ trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. "Sở Vân, ngươi sẽ không phải bị trôi này ma đao cho khống chế đi." Sở Vân nhìn xem Bạch Phi Vũ cười nhạt một tiếng. "Ngươi thấy ta giống bị khống chế dáng vẻ sao?" Huyễn Huyết Ma Đao lợi hại, Sở Vân thấy được. Nếu như hắn không có đoán sai, trôi này Huyễn Huyết Ma Đao thả ra huyễn cảnh, đoán chừng liền thần đăng cảnh, thậm chí là thần anh cảnh tu sĩ, đều không thể phá giải. "Nhìn không giống, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút." "Yên tâm, ta tự có phân tắc." Sở Vân đem Huyễn Huyết Ma Đao thu vào không gian giới chỉ sau, nhìn xem Bạch Phi Vũ nói, "Ta bị nội thương rất nghiêm trọng, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ không người cho ta hộ pháp, ta muốn chữa thương." "Tốt." Nghe nói như thế, Bạch Phi Vũ bắt lấy Sở Vân cánh tay, thả người nhảy lên, đem hắn mang ra hồ sâu. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía trước rừng cây. Một phen dò xét, xác định không có nguy hiểm sau, hắn mang theo Sở Vân hướng trong rừng cây phóng đi. Trong rừng cây, cổ thụ che trời, tia sáng mở tối. Bạch Phi Vũ đem Sở Vân đưa đến một gốc cổ thụ che trời sau đó, hỏi, "Sở Vân, ngươi xem một chút nơi này thế nào?" Sở Vân ánh mắt quét nhìn một phía, phát hiện không có nguy hiểm sau, mở miệng nói, "Ngay ở chỗ này à? Tốt, vậy ta đi giúp ngươi hộ pháp." Sở Vân ngẩng đầu nhìn Bạch Phi Vũ, hỏi, "Trước ngươi chúng liệp nhân đạo đạo chủ một trường, không có sao chứ?" "Không có việc gì, một trường mà thôi, ta vẫn chịu được." Bạch Phi Vũ mặt mỉm cười, quay người hướng nơi xa đi đến. Cũng không có đi mấy bước, khoe miệng của hắn liền chảy ra máu tươi. Tựa hồ là sợ Sở Vân trông thấy, hắn vội vàng đưa tay lau. Sở Vân tại cổ thụ che trời hạ bản sau khi ngồi xuống, liền lấy ra một bình chữa thương đang dược, toàn bộ chảy vào trong miệng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Cũng không biết qua bao lâu. "A!" Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo nô lệ đảo ở trung tâm truyền đến. Nghe được thanh âm, Sở Vân đột nhiên mở to mắt. Đứng tại cách đó không xa Bạch Phi Vũ cũng bị giật nảy mình. Tình huống như thế nào đây là? Sở Vân cẩn thận cảm ứng thân thể, xác định ngũ tạng lục phủ đều khôi phục không sai biệt lắm sau, chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy Sở Vân đứng dậy, Bạch Phi Vũ liền vội vàng hỏi, "Sở Vân, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?" "Đã gần như khỏi hẳn." Có lần này kinh nghiệm, về sau Sở Vân cũng không dám lại cùng cảnh giới tu sĩ áp sát quá gần. Lúc ấy hắn chính là cách Liệp Nhân Đạo đạo chủ quá gần, mới có thể bị đối phương tự bạo gây thương tích. Nếu là hắn lúc ấy cùng Liệp Nhân Đạo đạo chủ giữ một khoảng cách, có lẽ liền có thể né tránh đối phương tự bạo sinh ra năng lượng xung kích. Nghe được Sở Vân tổn thương đã gần như khỏi hẳn, Bạch Phi Vũ lộ ra vẻ mừng rỡ. "Vậy chúng ta bây giờ là muốn đi vào bên trong, vẫn là lưu tại nguyên địa?" Chương 1829, trốn ở chỗ tối hải yêu tộc người. Chương 1829, trốn ở chỗ tối hải yêu tộc người đương nhiên là đi vào bên trong. Bạch Phi Vũ lộ ra vẻ lo lắng. "Thật là thương thế của ngươi vừa vặn, nếu là đi vào gặp phải hải yêu tộc người làm sao bây giờ?" "Yên tâm, ta có nắm chắc đối phó hải yêu tộc người." Thấy Sở Vân vẻ mặt tự tin, Bạch Phi Vũ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, "Đi, vậy ta đi ở phía trước, nếu có hải yêu tộc người xuất hiện, ngươi tốt có phản kích thời gian." Sở Vân nghe vậy, nhướng mày. Bạch Phi Vũ làm như vậy, rõ ràng là đem mình làm mồi nhử. Dường như nhìn ra Sở Vân muốn cự tuyệt, Bạch Phi Vũ mở miệng nói, "Sở Vân, ta biết ngươi lo lắng thực lực của ta yếu, nhưng là ta đi theo ngươi không thể một chút nỗ lực đều không có. Nếu như ta không hề làm gì, kia cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào?" Lúc đầu Sở Vân còn muốn cự tuyệt. Nghe được hắn nói như vậy sau, chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, "Đi, nhưng là ngươi không thể cách ta quá xa." "Yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa." Theo lời này vang lên, Bạch Phi Vũ hướng phía rừng cây chỗ sâu nhanh chân đi đi. Sở Vân thấy thế, đội vàng đuổi theo. Nô lệ đảo bên ngoài, bởi vì thần thức không cách nào dò xét chung quanh tình huống, cho nên Sở Vân chỉ có thể vừa đi vừa quan sát bốn phía. Bắt đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng là hướng bên trong tiến lên hơn 10 dặm sau, Sở Vân phát hiện bốn phía tia sáng càng ngày càng mờ tối, mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện một chút vừa mới chết đi không lâu tu sĩ thi thể. Trừ cái đó ra, bọn hắn phát hiện chung quanh có rất nhiều địa phương có rõ ràng đánh nhau vết tích. Đi ở phía trước Bạch Phi Vũ, sắc mặt biến ngưng trọng lên, tiến lên tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm. Nơi này đã tiếp cận hòn đảo trung tâm, cẩn thận một chút. Sở Vân mở miệng nhắc nhở. Ân. Bạch Phi Vũ gật đầu. Nhưng mà vừa đi ra đi hai bước, hai người liền ngừng lại. Chỉ thấy chung quanh bọn họ xuất hiện vô số thân ảnh. Bởi vì nơi này tia sáng tương đối mờ tối, cho nên bọn hắn thấy không rõ những người này bộ dáng. Nhưng là Sở Vân có thể khẳng định, những người này hẳn là bị giam giữ ở chỗ này hải yêu tộc người. Lúc này, bóng người bên trong truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm giàn mua. Phàm là người tiến vào tộc tu sĩ, một cái cũng không thể buông tha. Giết. Vừa dứt tiếng, người chung quanh ảnh, cơ hồ trong cùng một lúc, hướng phía Sở Vân cùng Bạch Phi Vũ vọt tới. Bạch Phi Vũ thấy thế, vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm nắm trong tay. Sở Vân ánh mắt quét nhìn bọn tới bóng người. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, hắn phát hiện những bóng người này, đa số đều chỉ có thần máu cảnh tu vi, chỉ có số ít mấy người nắm giữ thần cốt cảnh tu vi. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, không muốn thương tổn các ngươi, nhưng các ngươi nếu là khăng khăng đối với chúng ta ra tay, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Ha ha ha, tốt một cái không oán không cừu, các ngươi những này bắt chúng ta không làm người nhân tộc tu sĩ, đem chúng ta cầm tù ở chỗ này, còn nói cùng chúng ta không oán không cừu, thật sự là buồn cười. Trước đó cái kia đạo hùng hậu thanh âm giản mua phẫn nộ nói. Nghe nói như thế, Sở Vân trong lúc nhất thời, vậy mà không phản bắt được. Mặc dù cầm tù những này hải yêu tộc người người không phải hắn, nhưng hắn cũng coi như nhân tộc tu sĩ. Bây giờ đối phương đem sổ sách tính tới trên người hắn, cũng nói qua được. Sở Vân, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, ta nhìn những này hải yêu tộc người tu vi liền thần cốt cảnh đều không có đạt tới, nếu muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Vừa dứt tiếng, Bạch Phi Vũ vung lên bảo kiếm trong tay, liền muốn chém giết bọn tới hải yêu tộc người, lại bị Sở Vân mở miệng gọi lại. Bạch huynh, không cần. Bạch Phi Vũ vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Sở Vân. Cái này nô lệ đảo bên trên hải yêu tộc người hẳn là có không ít, coi như ngươi giết bọn hắn, còn sẽ có vô số hải yêu tộc người tới giết chúng ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Vân đưa ánh mắt về phía rừng cây chỗ sâu, chỉ thấy ở nơi đó đứng đấy một đạo thân ảnh gầy gò. Sở Vân đối với gầy gò thân ảnh chắp tay nói, tiền bối, ta hai người tới đây chỉ là muốn tranh đoạt bên trong đảo, cũng không muốn cùng các ngươi hải yêu tộc người đấu thủ. Hơn nữa ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, chúng ta đều là thần cốt cảnh tu vi, lấy các ngươi thực lực, căn bản giết không chết bọn ta. Thật sự là cuồng vọng. Gầy gò thân ảnh phát ra băng lãnh mà thanh âm hùng hậu. Coi như các ngươi là thần cốt cảnh tu vi lại như thế nào, cái này nô lệ đảo bên trên có chúng ta mấy chục vạn hải yêu tộc người. Dù là đứng đấy cho các ngươi giết, cũng đủ các ngươi giết mấy ngày. Đợi đến các ngươi thần lực hao hết, lão phu nếu muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Sở Vân ánh mắt ngưng tụ. Cái này nô lệ đảo bên trên lại có mấy chục vạn hải yêu tộc người, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá cho dù có mấy chục vạn hải yêu tộc người, hắn cũng không sợ. Ánh mắt nhìn chăm chú gầy gò thân ảnh, Sở Vân mở miệng nói, như thế nói đến, là không có thương lượng. Muốn theo lão phu bàn điều kiện, chờ ngươi đánh bại bọn hắn lại nói. Tốt, đã dạng này, vậy cũng đừng trách van bối vô lễ. Vừa dứt tiếng, Sở Vân bàn tay một nắm. Một thanh huyết sắc loan đao xuất hiện tại trong bàn tay hắn, chính là trước đó theo Liệp Nhân đạo đạo chủ trong tay tịch thu được huyễn huyết ma đao. Cầm trong tay huyễn huyết ma đao, Sở Vân điều động vùng đan điền ma đan, đem ma khí rót vào huyễn huyết ma trong đao. Rất nhanh, liền thấy huyễn huyết ma trên đao tản mát ra diệu nhân đôi mắt huyết sắc quang mang. Cánh tay đột nhiên vung lên, Sở Vân hướng phía vọt tới hải yêu tộc người, một đao quét ngang mà ra. Chỉ thấy một đạo dài đến vài chục trượng huyết sắc đao cương, hướng phía những này hải yêu tộc người nghiền ép mà đi. Đối mặt Sở Vân công kích, những này hải yêu tộc người không sợ hãi chút nào, vọt thẳng đi qua. Thật là khi bọn hắn cùng huyết sắc đao cương tiếp xúc sau, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn thấy những này hải yêu tộc người lâm vào huyễn cảnh, Sở Vân lại vung lên huyễn huyết ma đao, công hướng cái khác hải yêu tộc người. Chỉ thấy phàm là bị huyết sắc đao cương bao phủ hải yêu tộc người, đều không ngoại lệ, toàn bộ lâm vào huyễn cảnh, giống như một điêu đồng dạng, sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc trong bóng tối gầy gò thân ảnh nhìn thấy một màn này, phát ra giật mình âm thanh. "Nhỏ, tiểu tử, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Còn có, ngươi không phải nhân tộc tu sĩ sao? Trong tay ngươi vì sao lại có cổ ma tộc binh khí?" Sở Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía. Thằng đến xác nhận tất cả hải yêu tộc đều lâm vào huyễn cảnh sau, mới nhìn gầy gò thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần." Sở Vân nâng lên huyễn huyết ma đao, gác ở trong đó một tên hải yêu tộc người trên cổ. "Ngươi nói ta hiện tại giết bọn hắn có phải hay không dễ như trở bàn tay?" Lúc trong bóng tối gầy gò thân ảnh thân thể run lên, "Đừng, đừng giết bọn hắn." Sở Vân nhìn xem gầy gò thân ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta có thể không giết bọn hắn, nhưng là ngươi đến cam đoan, các ngươi hải yêu tộc người không thể lại đối với chúng ta ra tay." Mục tiêu của hắn là cướp đoạt Huyễn Hải Mê Vụ Đảo. Nếu là đem thời gian dài lãng phí ở hải yêu tộc trên thân người, vậy thì không có lời. Gầy gò thân ảnh ngay vậy, lộ ra vẻ do dự. Sở Vân con ngươi co bảo, xem ra ngươi đối ta đề nghị này cũng không mua chướng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đang khi nói chuyện, liền muốn đem tên này hải yêu tộc người chém giết. Chờ một chút. Gầy gò thân ảnh gọi lại Sở Vân. Kỳ thật muốn đối ngươi xuất thủ người không phải chúng ta, mà là một người khác hoàn toàn. Chương 1830, khiêu chiến Kim Thiên Hành chương 1830, khiêu chiến Kim Thiên Hành ai? Sở Vân lạnh giọng hỏi, "Ta không thể nói, ta nếu là nói, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Ngươi nếu là không nói, ta có thể giết ngươi như thường nhóm. Cái này nô lệ đảo bên trên có chúng ta mấy chục vạn hải yêu tộc người, ngươi là không giết xong." Sở Vân còn muốn tiếp tục ép hỏi. Lúc này, Kim Bác Thần thanh âm vang lên. Sở Vân, đừng hỏi nữa, ta biết là ai để bọn hắn giết ngươi.
Ai?
Kim Chiến Thiên. Kim Bác Thần mở miệng nói, hắn vì phòng ngừa ta cùng hắn tranh đoạt hoàng vị, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết ta, nhưng là ta đã làm tọa kỵ của ngươi, cho nên hắn nếu muốn giết ta, nhất định phải trước hết là giết ngươi.
Sở Vân nghe vậy, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, người muốn giết hắn sẽ là Kim Chiến Thiên.
Chiếu ngươi nói như vậy, nếu như bọn hắn không giết chết được ta, Kim Thiên Hành cũng biết độc thủ.
Không tệ, chỉ cần ngươi vừa chết, bọn hắn lại thừa cơ đưa ngươi không gian giới chỉ phong ấn, vậy ta cũng chỉ có thể cả một đời chờ tại ngươi không gian giới chỉ bên trong.
Thật sự là giỏi tính toán, bất quá bọn hắn nếu muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy.
Vậy cũng không nhất định, cái này nô lệ đảo bên trên có bọn hắn giam giữ hải yêu tộc người, nếu là những này hải yêu tộc người cùng một chỗ hướng ngươi ra tay, coi như ngươi không chết, chỉ sợ cũng phải lột ra.
Sở Vân vốn định phản bác, thật là đột nhiên nghĩ đến gầy gò thân ảnh nói nô lệ đảo bên trên có bọn hắn mấy chục vạn hải yêu tộc người. Nếu là những này hải yêu tộc người cùng một chỗ hướng hắn ra tay, coi như hắn thực lực mạnh hơn, sợ rằng cũng phải bị mài chết.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Đã không thể cùng bọn hắn trở mặt, vậy thì nghĩ biện pháp để bọn hắn từ bỏ giết ngươi.
Nghe nói như thế, Sở Vân đưa ánh mắt về phía gầy gò thân ảnh.
Ta giết không hết các ngươi hải yêu tộc người, nhưng là các ngươi nếu muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, không bằng chúng ta cùng hiểu, các ngươi giả ý truy sát ta, mà ta coi như không có cái gì xảy ra.
Kể từ đó, các ngươi đã có thể giao nộp, cũng sẽ không xuất hiện thương vong, như thế nào?
Gầy gò thân ảnh khẽ giật mình.
Tiểu tử, ngươi bản tính đánh cho thật tốt, nếu không phải trong tay ngươi binh khí quá mức tà môn, hôm nay coi như liều chết, lão phu cũng muốn cùng ngươi một trận chiến.
Sở Vân cười nhạt một tiếng, như thế nói đến, ngươi là đáp ứng.
Không tệ, bất quá ta chỉ có thể khống chế nô lệ đảo ngoại vi tộc nhân không đối với ngươi ra tay, về phần vòng trong tộc nhân, ta liền không cách nào khống chế.
Sở Vân biết vòng trong hải yêu tộc người tu vi hẳn là càng mạnh, đương nhiên sẽ không nghe người trước mắt mệnh lệnh.
Lập tức mở miệng nói, không có việc gì, chỉ cần các ngươi không xuất thủ là được.
Vậy ngươi bây giờ có hay không có thể giải khai cấm chế trên người bọn họ?
Gầy gò thân ảnh coi là Sở Vân thi triển chính là cấm chế.
Sở Vân mỉm cười, vung trong tay Huyễn Huyết Ma Đao.
Chỉ thấy bao phủ ở trung quanh hải yêu tộc đầu người bên trên huyết sắc đao cương trong nháy mắt biến mất.
Trung quanh hải yêu tộc người khôi phục thần trí sau, lập tức hướng phía Sở Vân vọt tới.
Dừng tay.
Gầy gò thân ảnh la lớn, để bọn hắn rời đi.
Nghe nói như thế, một đám hải yêu tộc người lập tức dừng lại.
Nhìn thấy những này hải yêu tộc người dừng lại, Sở Vân hướng Bạch Phi Vũ nói, "Bạch huynh, chúng ta đi."
Tại một đám hải yêu tộc người ánh mắt nhìn soi mói, Sở Vân mang theo Bạch Phi Vũ hướng nô lệ đảo chỗ sâu đi đến.
Chờ đi ra ngoài một khoảng cách sau, Bạch Phi Vũ thở dài ra một hơi.
Nguy hiểm thật à, nếu là bọn hắn đồng loạt ra tay, coi như chúng ta có thể đem bọn hắn giết chết, đoán chừng cũng muốn hao tổn không ít thần lực.
Không tệ, ta chính là cân nhắc tới điểm này, mới cùng bọn hắn hòa giải.
Bọn hắn sắp tiến vào nô lệ đảo trung tâm, nếu là thần lực hao hết, lại cùng bên trong đảo người dự thi gặp nhau, như vậy bọn hắn thủ thắng tỷ lệ rất nhỏ.
Bạch Phi Vũ nhìn xem Sở Vân nói rằng, ta nghe nói nô lệ đảo bên trên tu vi cao nhất hải yêu tộc người, nắm giữ thần đan cảnh tu vi.
Thật là vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện thần đan cảnh hải yêu tộc người. Ta hoài nghi bọn hắn hẳn là tại nô lệ đảo trung tâm.
Mặc kệ bọn hắn ở nơi nào, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần cùng bọn hắn trở mặt.
Bọn hắn đến nô lệ đảo mục đích là đánh bại bên trong đảo người dự thi.
Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở hải yêu tộc trên thân thể người.
Ân, ta tất cả nghe theo ngươi.
Nói xong lời này, hai người tiếp tục tiến lên.
Ngay tại hai người hướng phía bên trong đảo chỗ sâu đi đến lúc,
bên trong đảo chỗ sâu, một chỗ trên đất trống,
chỉ thấy Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ đem Kim Thiên Hành gọi vào giữa đất trống.
Thấy hai người vẻ mặt chiến ý, Kim Thiên Hành mặt mỉm cười, hỏi: các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta một trận chiến?
Không tệ.
Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ đồng thời trả lời.
Kim Thiên Hành nghe vậy, phát ra một tiếng cười nhạo.
Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi, coi như hai người các ngươi liên thủ, cũng không phải đối thủ của ta.
Mai Huyền Dạ ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi nắm giữ thần cốt cảnh hậu kỳ tu vi, cho nên xem thường chúng ta, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ta đã tiến vào thần cốt cảnh hậu kỳ, cho nên ta không sợ ngươi.
Vậy sao?
Kim Thiên Hành mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi sẽ không phải coi là tiến vào thần cốt cảnh hậu kỳ, liền có thể đánh bại ta đi?
Mai Huyền Dạ con ngươi co bảo, ngươi là thần cốt cảnh hậu kỳ, ta cũng là thần cốt cảnh hậu kỳ, ta không tin đánh không lại ngươi.
Vậy ngươi có thể thử một chút.
Mai Huyền Dạ đang muốn động thủ, thật là nhìn thấy Kim Thiên Hành mặt mỉm cười, vẻ mặt tự tin, hắn lại trở nên do dự.
Côn Lôn Thánh Nữ thấy thế, mở miệng nói, Mai Huyền Dạ, không nên bị hắn mê hoặc, hắn là thần cốt cảnh hậu kỳ, ngươi cũng là thần cốt cảnh hậu kỳ, coi như thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn, đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu.
Mai Huyền Dạ khẽ giật mình, mở miệng nói, ngươi nói đúng, hắn cùng ta cùng một cái cấp độ, cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không rất lớn.
Vừa dứt tiếng, Mai Huyền Dạ cánh tay vung lên,
lập tức đẩy trời kim sắc hoa đảo hóa thành vô số ánh sáng màu hoàng kim hướng phía Kim Thiên Hành bay đi.
Kim Thiên Hành thấy thế đứng tại chỗ, khóe môi bật lên lộ ra vẻ khinh thường.
Nhìn thấy Kim Thiên Hành đứng tại chỗ bất động, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ đều là ánh mắt ngưng tụ.
Ngay tại đẩy trời ánh sáng màu hoàng kim sắp tới gần Kim Thiên Hành lúc,
Kim Thiên Hành trên thân đột nhiên hiện ra một cái kim sắc cương cháo.
Chỉ thấy đẩy trời ánh sáng màu hoàng kim đập nện ở trên người hắn, tất cả đều bị kim sắc cương cháo ngăn cản xuống tới.
Từ đầu đến cuối, Kim Thiên Hành cũng không có động một chút.
Làm sao có thể?
Mai Huyền Dạ thấy thế, trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được.
Phải biết, hắn vừa rồi một cách này, thật là vận dụng toàn lực.
Nhưng mà tùy tiện liền bị Kim Thiên Hành cho ngăn cản xuống tới.
Ngươi không phải thần cốt cảnh hậu kỳ.
Côn Lôn Thánh Nữ đông nhiên lớn tiếng nói.
Kim Tiên Hành nhìn xem nàng cười nhạt một tiếng, ta có nói ta là thần cốt cảnh hậu kỳ sao? Ngươi chẳng lẽ là thần đan cảnh tu vi? Mai Huyền Dạ nói xong lời này, lại liền vội vàng lắc đầu. Không đúng, ngươi nếu là thần đan cảnh căn bản vào không được nô lệ đạo, xem ra ngươi là thần cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Ta là tu vi gì không quan trọng, trọng yếu là các ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến ta sao? Đương nhiên muốn. Côn Lôn Thánh Nữ mở miệng nói, vì đánh bại ngươi, ta một mực khắc khổ tu luyện, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng muốn đưa ngươi đánh bại. Chương 1831, Thiên Ảnh Tuyệt Sát. Chương 1831, Thiên Ảnh Tuyệt Sát. Sở Vân mang theo Bạch Phi Vũ trước khi đến nô lệ đảo trung tâm quá trình bên trong, liên tục tao ngộ mấy lần hải yêu tộc người vây giết. Những này hải yêu tộc người, đa số đều là thần cốt cảnh, trong đó cũng có mấy tên là thần đan cảnh tu sĩ, nhưng đều bị Sở Vân toàn bộ chém giết. Nhìn thấy Sở Vân hung mãnh như vậy, Bạch Phi Vũ mặt mũi tràn đầy sùng bái. Sở Vân, tiểu tử ngươi là thế nào làm được thần cốt cảnh trung kỳ tu vi, liền thần đan cảnh tu sĩ đều có thể giết chết? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực không thể tin được, Sở Vân lấy thần cốt cảnh trung kỳ tu vi, chém giết thần đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, như là chém dưa thái rau. Rất đơn giản, là ngươi nhục thân cùng tu vi cùng một chỗ tăng lên thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện thực lực của ngươi viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Bạch Phi Vũ trừng to mắt, ý của ngươi là, thân thể ngươi cùng tu vi cùng một chỗ kiêm tu? Không tệ. Hắn chẳng những tu luyện cửu biến thần long quyết, còn tu luyện có thiên địa bá thể quyết. Lại thêm trong cơ thể hắn có thái cổ chi lực, có thể áp chế cao hơn hắn một cảnh giới tu sĩ thần lực, cái này khiến hắn vượt cấp khiêu chiến biến càng thêm dễ dàng. Thì ra là thế, sớm biết ta cũng nhục thân cùng tu vi cũng cùng một chỗ tu luyện, bất quá cứ như vậy, tốc độ tu luyện muốn so người khác chậm rất nhiều. Sở Vân cười nhạt một tiếng. Kỳ thật ai cũng biết nhục thân cùng tu vi cùng một chỗ tu luyện, thực lực muốn so đồng cấp tu sĩ mạnh rất nhiều. Nhưng bởi vì nhục thân cùng tu vi cùng một chỗ tu luyện, sẽ để cho tu vi tiến độ trở nên chậm, cho nên rất nhiều người chọn từ bỏ tu luyện nhục thân. Hắn sở dĩ dám nhục thân cùng tu vi cùng một chỗ tu luyện, hoàn toàn là bởi vì gặp Thôn Tiên Quyết. Bộ này thần pháp nhường tu vi của hắn tốc độ tăng lên, biến viễn siêu thường nhân. Kể từ đó, hắn liền có càng nhiều thời gian đi tu luyện nhục thân. Phía trước hẳn là liền đến nô lệ đảo trung tâm, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Sở Vân mở miệng hỏi. Bạch Phi Vũ đưa ánh mắt về phía phía trước, chỉ thấy nô lệ đảo trung tâm không giống địa phương khác rừng cây dày đặc, cổ thụ che trời. Nô lệ trung tâm dường như bị tu kiến qua, bên trong mười phần trống trải, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút thạch ốp hình dáng. Nên nghỉ ngơi chính là ngươi, dọc theo con đường này đều là ngươi tại đối phó hải yêu tộc người, ta căn bản không có đi ra cái gì lực. Ta còn tốt, nếu là ngươi không nghỉ ngơi, chúng ta liền đi qua. Tốt. Theo lời này vang lên, Sở Vân hướng phía phía trước đi đến. Bạch Phi Vũ theo sát tại phía sau hắn. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Sở Vân trông thấy một chỗ trống trải sân bãi xuất hiện trong tầm mắt, mà ở đây phía sau có một loạt hơi có vẻ cổ lao thạch ốp. Chỉ thấy tại thạch ốp trên vách tường khắc đầy phù văn, tại thạch ốp lôi bảo viết vài cái chữ to, Bá Vương Khiêu Chiến Thất. Xem ra chính là chỗ này. Sở Vân nhìn thoáng qua thạch ốp, liền bắt đầu dò xét sân bãi. Rất nhanh, hắn ngay tại sân bãi một chỗ ngóc ngách trông thấy mười mấy tên tu sĩ tập hợp một chỗ, quan sát hai tên tu sĩ đánh nhau. Xem ra bọn hắn đã bắt đầu. Sở Vân không nói gì, trực tiếp đi tới. Bạch Phi Vũ theo sát tại phía sau hắn. Liên tại bọn hắn sắp tới gần mười mấy tên tu sĩ lúc, chỉ thấy ở giữa đánh nhau hai tên tu sĩ, có một gã tu sĩ né tránh không kịp, bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Phanh! Cuối cùng ngã rầm trên mặt đất. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun tới. Liên chút thực lực ấy, cũng dám khiêu chiến ta, quả thực không biết tự lượng sức mình. Sở Vân nghe được thanh âm, cảm giác có chút quen thuộc. Chờ hắn nhìn về phía giữa sân lúc, phát hiện đem tên này tu sĩ đánh bay người, chính là đại biểu Huyền Hải Mê Vụ Đảo tham dự Bách Đảo tranh bá thi đấu Nô Xuyên. Nô Xuyên nhìn thấy Sở Vân, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi thế mà không chết? Sở Vân cười lạnh, trực tiếp hướng Nô Xuyên đi đến. Ta không chết, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Nô Xuyên vẻ mặt phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi cướp đi vốn nên thứ thuộc về ta, ngươi không tìm cái địa phương trốn đi, còn dám tới tham gia Bách Đảo tranh bá thi đấu, hôm nay ta nếu là không giết ngươi, thế không là người. Hắn bỏ ra cái giá cực lớn mua sắm Âm Dương La Bàn, vốn cho rằng có thể tại Đồng Lai trong cấm địa kiếm một món lớn, nào biết thật vất vả tìm tới một cái thần giới đại năng nơi ngã xuống, lại bị Sở Vân nhanh chân đến trước. Cứ việc về sau, hắn cũng tìm tới mấy chỗ thần giới đại năng vẫn lạc chi địa, nhưng đều không có thu hoạch gì. Cái này khiến hắn đối Sở Vân hận thấu xương. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Sở Vân, hắn sao có thể không tức giận? Ngươi muốn giết ta? Vừa bạn, ta cũng nghĩ giết ngươi. Nhìn thấy Ngô Xuyên vào tới, Sở Vân chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn đối Huyền Hải Mê Vụ Đảo thèm nhỏ dãi đã lâu, bây giờ thấy đối phương chủ động phát động công kích, hắn cũng không do dự, vọt thẳng tới. Nhìn thấy có người cùng Ngô Xuyên giao thủ, trung quanh tu sĩ phát ra cười nhạo âm thanh. Lại là một cái tên gia hỏa có mắt không tròng, dám cùng Ngô Xuyên động thủ, xem ra hắn còn không biết Ngô Xuyên lợi hại. Chính là, Ngô Xuyên tại người dự thi bên trong, thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu, tiểu tử này dám khiêu chiến hắn, chính là tự tìm đường chết. Phanh! Phúc! Mọi người ở đây đều coi là Sở Vân khiêu chiến Ngô Xuyên chính là tự tìm đường chết lúc. Chỉ thấy Ngô Xuyên cùng Sở Vân đối banh một trường sau, trực tiếp bị đánh đến miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất. Một màn này chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Làm sao có thể? Tiểu tử này thế mà một trưởng đem Ngô Xuyên đánh bay, ta không có nhìn lầm a? Ngô Xuyên bị Sở Vân đánh bại trên mặt đất sau, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ta làm sao lại bị hắn một trưởng đánh bay? Đây không có khả năng, nhất định là ảo giác. Sở Vân nghe nói như thế, phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi nếu là cảm thấy là ảo giác, có thể lên lại cùng ta một trận chiến. Nô Xuyên ngẩng đầu nhìn Sở Vân, lạnh giọng hỏi, ngươi không phải thần cốt cảnh sơ kỳ sao? Vì sao vừa rồi thi triển ra thực lực vượt qua thần cốt cảnh trung kỳ? Bạch Phi Vũ nghe nói như thế, trực tiếp bật cười. Ngươi là kẻ ngu sao? Lúc trước hắn là thần cốt cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ vẫn là thần cốt cảnh sơ kỳ sao? Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh nhận thua, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nô Xuyên nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Hắn lần này tới tham gia bách đảo tranh bá thi đấu, sư phụ hắn dặn dò qua hắn, không cầu có thể đánh bại cái khác bên trong đảo người dự thi, chỉ cầu có thể giữ vững Viễn Hải Mê Vụ đảo. Nếu là hắn bại bởi Sở Vân, như vậy Viễn Hải Mê Vụ đảo quyền khống chế liền sẽ bị đoạt đi. Đến lúc đó, hắn còn mặt mũi nào trở về gặp hắn sư phụ? Muốn cho ta nhận thua, không có dễ dàng như vậy. Nô Xuyên dùng tay chèo chống mặt đất, khó khăn từ dưới đất đứng lên, sau đó vẻ mặt tức giận nhìn xem Sở Vân. Tiểu tử, ta còn chưa sử dụng toàn lực, hôm nay ai thắng ai bại vẫn là ẩn số. Nói xong, hắn nâng lên hai tay, bắt đầu chậm rãi huy động lên đến. Rất nhanh, liền thấy lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Những này thân ảnh không ngừng được ra, đã nhìn không ra có bao nhiêu, giống như thực chất đồng dạng, theo Nô Xuyên cánh tay vung lên, bắt đầu càng không ngừng trao đổi vị trí. Đây là thủ đoạn gì? Tựa như là Nguyễn Hải Mê Vụ đảo đảo chủ Mê Tung lão nhân tự sáng tạo thần thông, thiên ảnh tuyệt sát, nghe nói một khi thi triển, có thể ngưng tụ ra hơn ngàn đạo hư ảnh, nhường đối thủ không cách nào phân ra thật giả. Không nghĩ tới Ngô Xuyên còn có loại thủ đoạn này, xem ra tiểu tử này phải xong đời. Chương 1832, chém giết Ngô Xuyên. Chương 1832, chém giết Ngô Xuyên. Nhìn thấy Ngô Xuyên còn có sức hoàn thủ, Sở Vân nhướng mày. Nhất là nhìn thấy đối phương thi triển ra thần thông có chút đặc thù sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy Ngô Xuyên ngưng tụ ra thân ảnh càng ngày càng nhiều, phảng phất có hơn ngàn đạo. Cũng liền tại lúc này, hắn dùng ngón tay hướng Sở Vân, phẫn nộ quát, "Tiểu tử, chết cho ta." Soát. Vừa dứt tiếng, hơn ngàn đạo thân ảnh đồng thời hướng phía Sở Vân bỏ tới. Đối mặt Ngô Xuyên công kích, Sở Vân không dám kinh thường, vội vàng gọi ra chín chôi lôi kiếm bảo vệ toàn thân. Mặc dù hắn thực lực đã viễn siêu thần cốt cảnh, nhưng khó tránh có chút thần cốt cảnh tu sĩ có thể thi triển ra vượt qua tự thân cảnh giới thần thông. Lúc này hắn muốn đánh bại đối phương, liền phải lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra. Chín chôi lôi kiếm sau khi xuất hiện, tại Sở Vân điều khiển hạ, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Chỉ thấy Ngô Xuyên ngưng tụ ra thân ảnh, tại ở gần Sở Vân sau, đồng thời hướng Sở Vân phát động công kích. Bắt đầu Sở Vân không có để ý, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, những này thân ảnh tu vi, cơ bản đều đạt đến thần cốt cảnh sơ kỳ. Nếu như chỉ là một đạo hoặc là hai thân ảnh, đối với hắn phát động công kích, đối với hắn như vậy căn bản vô dụng. Thật là hơn ngàn đạo đồng thời phát động công kích, dù là thực lực của hắn viễn siêu đồng cấp, cũng có chút không chịu được nổi. Phanh phanh phanh. Đinh đinh đốt. Theo từng đạo công kích rơi vào chín chôi lôi kiếm bên trên, Sở Vân cũng cảm nhận được áp lực, bắt đầu về sau rút lui. Nhìn thấy Sở Vân bị bức lui, Bạch Phi Vũ lộ ra vẻ lo lắng. Mà Ngô Xuyên thì là vẻ mặt đắc ý, tiểu tử, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Hiện tại ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta thiên ảnh tuyệt sát. Lúc đầu ta không muốn thi triển cái này thần thông, đều là ngươi bức ta. Hắn vừa dứt lời, một đạo khinh thường thanh âm liền vang lên. Ngươi sẽ không phải cho là ngươi cái này thần thông có thể đánh bại ta a? Vâng. Theo đạo thanh âm này vang lên, một cỗ cường đại năng lượng màu vàng, lấy Sở Vân làm trung tâm hướng phía bốn phía quét sạch lái đi. Trung quanh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Vì phá giải Ngô Xuyên thiên ảnh tuyệt sát, Sở Vân trực tiếp vận dụng thái cổ chi lực. Thái cổ chi lực muốn so thần lực mạnh. Ngô Xuyên thi triển thiên ảnh tuyệt sát mặc dù lợi hại, nhưng đều dựa vào thần lực ngưng tụ. Bây giờ hắn thi triển ra thái cổ chi lực, tự nhiên có thể tùy tiện phá mất thần thông của đối phương. Đây là cái gì lực lượng, thế nào mạnh như vậy, cảm giác không giống thần lực. Đúng, tựa như là một loại chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng. Trung quanh tu sĩ bị đẩy lui sau, lộ ra vẻ giật mình. Nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông bị phá giải, Ngô Xuyên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Sở Vân đem Ngô Xuyên thần thông phá giải sau, cánh tay vung lên, đem chín chôi lôi kiếm thu nhập không gian giới chỉ, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Ngô Xuyên. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là nhận thua, hoặc là chết. Kỳ thật hắn có thể trực tiếp giết chết Ngô Xuyên, nhưng là hắn còn muốn Huyễn Hải Mê Vụ Đảo. Nếu như giết Ngô Xuyên, Huyễn Hải Mê Vụ Đảo đảo chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn tham gia bách đảo tranh bá thi đấu, chỉ là muốn cho Khương Nguyệt bọn người tìm kiếm một cái có thể tại ngũ trọng thần vực đặt chân căn cứ, cũng không muốn bốn phía dựng đứng địch nhân. Ngô Xuyên ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ thua bởi Sở Vân. Nghĩ đến lúc gần đi, sư phụ hắn nói với hắn lời nói, hắn cũng cảm giác thẹn với sư phụ hắn. Ta đã đồng ý sư phụ, nhất định phải giữ vững Huyễn Hải Mê Vụ Đảo, nếu như ta nhận thua, ta còn có cái gì mặt mũi đi gặp hắn. Như thế nói đến, ngươi là lựa chọn cái sau. Không tệ, hôm nay ta có chết cũng vinh dự. Vừa dứt tiếng, Ngô Xuyên thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Sở Vân bỏ tới. Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không chờ Ngô Xuyên tới gần, Sở Vân năm ngón tay thành trảo, hướng phía Ngô Xuyên chụp tới. Giống. Theo một đạo tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy một cái to lớn kim sắc long trảo chống rồng xuất hiện, hướng phía Ngô Xuyên chụp tới. Ngô Xuyên thấy thế, vội vàng điều động thần lực trong cơ thể, ở trên người ngưng tụ ra một cái thần lực màu vàng nóng cương cháo. Vâng. Thật là căn bản vô dụng. Thần lực màu vàng nóng cương cháo tại kim sắc long trảo nghiền ép hạ, trực tiếp chợt nổ tung đi. Sau đó kim sắc long trảo thế đi không giảm, chụp vào Ngô Xuyên trên đầu. A. Ngô Xuyên mặt lộ vẻ thống khổ, hét thảm một tiếng. Chỉ thấy máu đỏ tươi như suối nước giống như theo trên đầu của hắn chảy xuôi xuống tới. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy một màn này, doa đến sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Nô Xuyên thật là trong bọn họ đảo người dự thi bên trong, thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại. Hiện tại tùy tiện liền bị Sở Vân đánh giết, cái này khiến bọn hắn đối Sở Vân thực lực sinh ra kiêng kỵ. Sở Vân nhìn xem Nô Xuyên, âm thanh lạnh lùng nói, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi tự tìm. Nói xong lời này, Sở Vân thu cánh tay về. Chỉ thấy Ngô Xuyên trừng to mắt, thẳng tắp ngã xuống đất. Tiểu tử này thực lực, ít ra tại thần cốt cảnh hậu kỳ. Đúng, nếu như không có thần cốt cảnh hậu kỳ, không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem Ngô Xuyên giết chết. Đối mặt đám người nghị luận, Sở Vân nhìn như không thấy. Chỉ thấy hắn đi đến Ngô Xuyên bên cạnh thi thể, sau đó ngồi xổm người xuống đem hắn trên ngón tay không gian giới chỉ lấy xuống. Về phần Ngô Xuyên thi thể, Sở Vân nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ hấp thu hắn tu vi ý nghĩ. Ngô Xuyên chỉ có thần cốt cảnh trung kỳ, hấp thu tu vi của đối phương, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn. Đem Ngô Xuyên không gian giới chỉ thu lại sau, Sở Vân đứng người lên nhìn về phía đám người. Đối mặt Sở Vân ánh mắt, mọi người tại đây có chút kinh hoàng. "Tiểu tử, ngươi giết chết Ngô Xuyên, dựa theo Bách Đảo tranh bá thi đấu quy củ, ngươi đã nắm giữ Huyền Hải Mê Vụ Đảo quyền khống chế. Không tệ, cho nên ngươi không cần thiết lại khiêu chiến cái khác hòn đảo người dự thi." Sở Vân nghe ra những người này đều đúng hắn sinh ra kiêng kỵ, lập tức cười nhạt một tiếng. Sau đó đưa ánh mắt về phía Bạch Phi Vũ. "Ta muốn hòn đảo đã được đến, kế tiếp tới ngươi, ngươi mong muốn cái nào tòa đảo?" Bạch Phi Vũ nhìn xem Sở Vân nói, "Lúc đầu ta muốn cho ngươi giúp ta tranh đoạt, nhưng là về sau ta nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là phải dựa vào chính ta." Sở Vân nhíu mày, "Ngươi có nắm chắc đánh bại đối thủ sao?" Bạch Phi Vũ gật đầu, "Có." Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Phi Vũ, bên trong đảo 12 tên người dự thi thực lực, hắn đều nhìn qua, thấp nhất đều là thần cốt cảnh trung kỳ. Lấy Bạch Phi Vũ tu vi hiện tại, căn bản không phải 12 người đối thủ. Bất quá đối phương đã từ chối nhã nhặn hắn tương trợ, như vậy hắn chỉ có thể tôn trọng đối phương lựa chọn. "Ngươi muốn khiêu chiến ai?" Bạch Phi Vũ nghe vậy, đưa ánh mắt về phía bên trong đảo người dự thi. Bên trong đảo người dự thi ngoại trừ Mai Huyền Dạng, Côn Lôn Thánh Nữ cùng Kim Tiên Hành, cơ bản đều ở đây. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ ánh mắt quan tới, trong mắt bọn họ lộ ra một tia kiêng kỵ. Đương nhiên, bọn hắn kiêng kỵ không phải Bạch Phi Vũ, mà là Sở Vân. Bởi vì bọn hắn vừa rồi cũng nghe được, Bạch Phi Vũ từ chối Sở Vân tương trợ, giải thích rõ Bạch Phi Vũ nếu là chiến bại, Sở Vân bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Bạch Phi Vũ tại mọi người trên thân liếc nhìn một lần sau, nhìn về phía một gã người mặc màu đen váy dài, dáng dấp có mấy phần tư sắc tuổi trẻ nữ tử. "Ta khiêu chiến nàng." Chương 1833, Tinh Nguyên Lịch Huyết Đan chương 1833, Tinh Nguyên Lịch Huyết Đan nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn về phía váy đen nữ tử. Hắn lại để cho khiêu chiến chín đu huyền âm đảo Tôn Đu U. Gia hỏa này không có vấn đề a. Tôn Đu U thực lực thật là so Ngô Xuyên còn mạnh. Chính là, hắn khiêu chiến Tôn Đu U chính là muốn chết. Tôn Đu U thấy Bạch Phi Vũ muốn khiêu chiến nàng, lông mày nhíu một cái. "Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta." Tôn Đu U thanh âm mười phần băng lãnh, một đôi mắt càng là tràn ngập hàn ý, nhưng mà Bạch Phi Vũ không sợ hãi chút nào, "Không tệ." Tôn Đu U khẽ giật mình, trước nhìn thoáng qua Sở Vân, sau đó nhìn xem Bạch Phi Vũ nói, "Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng là chúng ta trước đó nói xong, ngươi nếu là khiêu chiến thất bại, không cho phép tìm người tương trợ." Không chờ Bạch Phi Vũ mở miệng, Sở Vân liền lạnh giọng nói rằng, "Bách đảo tranh bá thi đấu giống như không có không khiến người ta tương trợ cái quy củ này a." Tôn Đu U ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, "Chính là bởi vì không có ta mới có thể nói, vậy chúng ta là không phải có thể lựa chọn không tiếp thụ?" "Đương nhiên có thể, bất quá loại này khiêu chiến liền coi như ta thua, ta cũng sẽ không chịu phục." Sở Vân còn muốn nói điều gì, Bạch Phi Vũ mở miệng nói, "Tốt, ta bằng lòng ngươi, nếu như ta thua, tuyệt đối sẽ không tìm người tương trợ." Sở Vân quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Lúc đầu hắn còn muốn chờ Bạch Phi Vũ khiêu chiến thất bại, tự mình ra tay giúp đối phương một thanh. Hiện tại Bạch Phi Vũ trước mặt mọi người nói không cho hắn tương trợ, tương đương đem đường lui cho phá hỏng. Thấy Sở Vân ánh mắt quan tới, Bạch Phi Vũ mở miệng nói, "Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng ta muốn dựa vào thực lực của mình cướp đoạt một tòa bên trong đảo. Nếu như ta để ngươi trợ giúp, dù là đạt được một tòa bên trong đảo, ta cũng sẽ có tiếc nuối." Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Phi Vũ, nhìn ra trong lòng của hắn chấp nhất cũng không cam lòng. Lập tức mở miệng nói, "Đi, đã ngươi quyết định làm như vậy, vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi." Bạch Phi Vũ nhìn xem Tôn Đu U nói, "Tới đi." Nói xong, hướng phía giữa sân đi đến. Tôn Đu U thấy thế, bước chân nhẹ nhàng, đi theo Bạch Phi Vũ cùng đi trình diện bên trong. "Ta nghe nói ngươi chỉ có thần cốt cảnh sơ kỳ tu vi, tại tranh đảo dự bị thi đấu bên trên, nếu không phải Mai Huyền Dạ thủ hạ lưu tình, ngươi đã sớm chết. Hiện tại ngươi tới khiêu chiến ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đánh bại ta?" Bạch Phi Vũ ánh mắt nhìn chăm chú Tôn Đu U, "Nếu như ngươi là Mai Huyền Dạ, ta xác thực không có nắm chắc đánh bại ngươi, đáng tiếc ngươi không phải, đánh bại ngươi, ta có năm thành nắm chắc." "Thật sự là cuồng vọng, thần cốt cảnh sơ kỳ cũng dám vọng tưởng đánh bại ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Vừa dứt tiếng, Tôn Đu U cánh tay vung lên, một đầu màu đen dây lụa theo nàng ống tay áo bên trong bay ra, giống như một đầu trường xà, hướng phía Bạch Phi Vũ của tới. Bạch Phi Vũ thấy thế, vội vàng lách mình né tránh. "Oeng!" Hắn vừa né tránh, vừa rồi đứng thẳng địa phương liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Tôn Đu U thấy một kích không có đánh trúng Bạch Phi Vũ, tiếp tục huy động cánh tay. Chỉ thấy màu đen dây lụa hóa thành đầy trời tàn ảnh, hướng phía Bạch Phi Vũ cuốn giết tới. Bạch Phi Vũ đối mặt Tôn Đu U công kích, càng không ngừng né tránh. Trung quanh tu sĩ thấy thế, phát ra cười nhạo âm thanh. Gia hỏa này chủ động khiêu chiến Tôn Đu U, ta còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu bản sự, không nghĩ tới liền chút năng lực ấy. Chính là, ta nhìn hắn chính là muốn tìm cái chết. Cùng mọi người so sánh, Sở Vân thấy Bạch Phi Vũ càng không ngừng né tránh, liếc mắt liền nhìn ra hắn là muốn tiêu hao Tôn Vũ Vũ thần lực. Bất quá thực lực của hai người chênh lệch quá xa. Coi như Tôn Vũ Vũ thần lực có chỗ tiêu hao, Bạch Phi Vũ muốn đánh bại đối phương, nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, như cũng rất khó làm được. Bắt đầu Tôn Vũ Vũ còn có thể bình tĩnh cùng Bạch Phi Vũ cùng nhau. Nhưng là nửa ngày đã qua, thấy Bạch Phi Vũ còn không xuất thủ, Tôn Vũ Vũ rốt cục nổi giận. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra, ngươi muốn tiêu hao thần lực của ta, nhưng ngươi khả năng không biết rõ, thần cốt cảnh sơ kỳ cùng thần cốt cảnh trung kỳ có bao nhiêu chênh lệch. Dù là ngươi lại cùng ta dây dưa nửa canh giờ, ta như cũ có đầy đủ thần lực đưa ngươi đánh bại. Ngay tại Tôn Vũ Vũ lúc nói chuyện, nàng không có chú ý tới, Bạch Phi Vũ lặng lẽ đem một cái đan dược nhét vào trong miệng. Sau đó liền gặp hắn ánh mắt chậm rãi biến thành huyết hồng sắc, trên cổ gân xanh bắt đầu bạo lồi. Đã ngươi chờ không nổi, vậy bây giờ liền nhìn xem chúng ta ai đánh bại ai. Vừa dứt tiếng, Bạch Phi Vũ chủ động phát động công kích, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Tôn Vũ Vũ phóng đi. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ vọt tới, Tôn Vũ Vũ vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục vung lên trong tay màu đen dây lụa công hướng Bạch Phi Vũ. Cùng trước đó khác biệt, nhìn thấy Tôn Vũ Vũ vung lên màu đen dây lụa công tới, Bạch Phi Vũ trực tiếp vươn tay, lấy cực nhanh tốc độ đem màu đen dây lụa nắm trong tay. Sau đó hướng về sau đột nhiên vừa dùng lực. Sau một khắc, liền thấy Tôn Vũ Vũ ly khai mặt đất, bị Bạch Phi Vũ ném bay ra ngoài. A! Tôn Vũ Vũ quẳng xuống đất sau, hét thảm một tiếng. Phúc! Ngay sau đó, sắc mặt nàng đỏ lên, một ngụm máu tươi phun tới. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy Tôn Vũ Vũ bị Bạch Phi Vũ ném bay ra ngoài, chung quanh quan sát tu sĩ đều lộ ra vẻ giật mình. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Gia hỏa này không phải thần cốt cảnh sơ kỳ sao? Thế nào tùy tiện liền đem Tôn Vũ Vũ ném bay ra ngoài? Đúng vậy a, thật bất khả tư nghị. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Phi Vũ, rất nhanh liền nhìn ra manh khỏe. Xem ra Bạch huynh hẳn là nuốt, có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi đan dược, bất quá loại đan dược này bình thường đều sẽ có hậu di chứng, hy vọng di chứng không nên quá nghiêm trọng. Tôn Vũ Vũ té ngã trên đất sau, rất nhanh bỏ lên. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Phi Vũ vẻ mặt không hiểu. Ngươi không phải thần cốt cảnh sơ kỳ sao? Vì cái gì vừa rồi thi triển ra thực lực là thần cốt cảnh trung kỳ, thậm chí so thần cốt cảnh trung kỳ còn mạnh? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi không phải nói ta không cách nào đánh bại ngươi sao? Hiện tại ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta có hay không thực lực này. Vừa dứt tiếng, Bạch Phi Vũ thân ảnh lóe lên, vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Tôn Vũ Vũ trước người. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ thân pháp quỷ dị như vậy, Tôn Vũ Vũ sắc mặt đại biến. Đang muốn cùng Bạch Phi Vũ kéo dài khoảng cách, thật là đã tới không kịp. Chỉ thấy Bạch Phi Vũ như thiểm điện ra tay, một chưởng đánh vào trên ngực của nàng. Phúc! Tôn Vũ Vũ cảm giác ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun tới, sau đó liền lùi mấy bước. Các thân thể ổn định, nàng cảm giác toàn thân bất lực, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Ngươi không phải rất phách lối sao? Vì sao hiện tại ngay cả ta một chưởng đều không tiếp nổi? Tôn Vũ Vũ khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Khi nhìn thấy Bạch Phi Vũ hai mắt đã biến thành huyết hồng sắc sau, nàng trong nháy mắt minh bạch. Ngươi nhất định là nuốt một loại nào đó có thể tăng cao tu vi đan dược, không phải không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại ta. Bạch Phi Vũ chậm rãi đi hướng Tôn Vũ Vũ chờ đến tới trước người nàng sau, Bạch Phi Vũ ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói rằng, ta xác thực nuốt có thể tăng cao tu vi đan dược. Ngươi nghe nói qua tinh nguyên lịch huyết đan sao? Tôn Vũ Vũ nghe vậy, tựa như nghe được cái gì khó có thể tin chuyện, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Tinh nguyên lịch huyết đan? Ngươi tại sao có thể có loại này đã thất truyền đan dược? Chương 1834, phiêu chiến Mai Huyền Dạ cùng Côn Luân Thánh Nữ. Chương 1834, phiêu chiến Mai Huyền Dạ cùng Côn Luân Thánh Nữ. Nhìn thấy Tôn Vũ Vũ vẻ mặt giật mình, Bạch Phi Vũ cười lạnh một tiếng, quên nói cho ngươi biết, ta là Bách Linh Đảo đảo chủ. Tôn Vũ Vũ khẽ giật mình. Ta ngược lại thật ra đem chuyện này quên, Bách Linh Đảo là bên trong đảo giao dịch căn cứ. Tinh nguyên lịch huyết đan mặc dù đã thất truyền, nhưng còn có không ít tản mát ở các nơi, lấy các ngươi Bách Linh Đảo thực lực, muốn lấy tới một cái cũng không khó khăn. Ngươi thật thông minh. Bạch Phi Vũ đưa tay bóp lấy Tôn Vũ Vũ cổ. Vậy ngươi bây giờ là lựa chọn nhận thua, vẫn là lựa chọn chết? Tôn Vũ Vũ cười nhạo một tiếng, ta chỉ là đại biểu chín đu huyền âm đảo dự thi, cũng không định liều mạng, đã ta đã thua ngươi, chọn lọc tự nhiên nhận thua. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tinh nguyên lịch huyết đan có thể để ngươi tu vi tăng vọt, cũng tương tự sẽ để cho ngươi lọt vào phản vệ, ít ra trong vòng 10 năm, tu vi của ngươi không cách nào lại tiến lên trước một bước. Cái này liền không cần đến ngươi quan tâm. Nhìn thấy Tôn Vũ Vũ nhận thua, Bạch Phi Vũ không có làm khó nàng, đứng người lên hướng Sở Vân đi đến. Thật là vừa đi mấy bước, dưới chân hắn một cái lảo đảo, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Sở Vân thấy thế, liền vội vàng đi tới đem hắn đỡ lấy. Ngươi có phải hay không phục dụng cái gì đặc thù đan dược? Bạch Phi Vũ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt của hắn biến dị thường tái nhợt. Làm sao ngươi biết? Ta là một gã luyện đan sư, đối nuốt đan dược sau xuất hiện một chút triệu chứng mười phần hiểu rõ. Thì ra là thế. Bạch Phi Vũ nói xong, mong muốn đứng lên, thật là phát hiện toàn thân bất lực, vừa đứng thẳng người lại quỳ xuống. Sở Vân thấy thế, nếu mày hỏi, ngươi phục dụng đến cùng là đan dược gì? Ngươi nghe nói qua tinh nguyên lịch huyết đan sao? Sở Vân khẽ giật mình, hắn vẫn chưa từng nghe nói loại đan dược này. Bạch Phi Vũ thấy Sở Vân vẻ mặt mờ mịt, mở miệng giải thích, đây là một loại dựa vào thiêu đốt huyết dịch cùng nguyên thần nhượng tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng bọn đan dược, hậu quả chính là ngắn thì 3-5 năm, lâu là 10 năm không cách nào tăng cao tu vi. Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, cho nên ngươi tình nguyện phục dụng có hậu di chứng đan dược, cũng không nguyện ý ta ra tay giúp ngươi. Bạch Phi Vũ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Sở Vân đối mặt. Ngươi giúp ta đã đủ nhiều, ta không muốn lại thiếu ngươi ân tình. Sở Vân nghe vậy, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đây là Bạch Phi Vũ lựa chọn. Đã đối phương lựa chọn làm như vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ trở về. Nghe nói hai người bọn họ đi khiêu chiến Kim Thiên Hành, cũng không biết khiêu chiến thành công không có. Nghe nói như thế, Sở Vân quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Hai người vẻ mặt âm trầm, đối mặt đám người nghị luận, bọn hắn nhìn như không thấy. Khó trách mới vừa rồi không có trông thấy bọn hắn, hóa ra là đi khiêu chiến Kim Thiên Hành. Sở Vân trước đó còn có chút hiếu kỳ, vì cái gì không có trông thấy Kim Thiên Hành, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ. Bây giờ mới biết là Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ đi khiêu chiến Kim Thiên Hành. Theo hai người trên nét mặt nhìn, Sở Vân cảm giác bọn hắn hẳn không có khiêu chiến thành công, bằng không thì cũng không phải là cái biểu tình này. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ cũng nhìn thấy Sở Vân. Hai người sửng sốt một chút, bất quá vẫn là hướng phía Sở Vân đi tới. Chờ đến tới Sở Vân trước người sau, Mai Huyền Dạ âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi có thể còn sống lại tới đây. Sở Vân nhíu mày, có ý tứ gì? Côn Lôn Thánh Nữ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là thật không biết hay là giả không biết rõ? Kim gia đã hạ lệnh, nhường nô lệ đảo bên trên tất cả hải yêu tộc người đối ngươi hạ sát thủ. Còn hứa hẹn ai có thể giết chết ngươi, liền có thể rời đi nô lệ đảo. Kỳ thật theo Kim Bắc Thần trong miệng, Sở Vân đã biết là Kim Chiến Thiên mệnh lệnh nô lệ đảo bên trên hải yêu tộc người giết hắn. Nhưng là từ Côn Lôn Thánh Nữ trong miệng nói ra, hắn vẫn có chút sinh khí. Thì tính sao? Chỉ bằng nô lệ đảo bên trên những này hải yêu tộc người vẫn không giết được ta. Giết không chết ngươi, ngươi cũng quá cuồng. Mai Huyền Dạ nhìn xem Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không nô lệ đảo bên trên có rất nhiều thần đan cảnh tu vi hải yêu tộc người, bọn hắn nếu là ra tay với ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy sao? Ta nhìn không thấy đến. Tại đến nô lệ đảo trung tâm trên đường, có mấy tên hải yêu tộc thần đan cảnh tu sĩ mong muốn giết hắn, nhưng đều bị hắn giết chết. Cho nên hắn căn bản không sợ hải yêu tộc người. Thấy Sở Vân vẻ mặt không thèm để ý, Mai Huyền Dạ còn muốn nói điều gì, lại bị Côn Lôn Thánh Nữ ngăn lại. Tốt, đừng nói nữa, đã hắn không xem ra gì, liền từ hắn đi, ngược lại Kim gia nhằm vào cũng không phải chúng ta. Hai người nói xong lời này, liền muốn rời đi. Sở Vân thấy hai người biến hảo tâm như thế, hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu tới. Lập tức mở miệng gọi lại hai người. Dừng lại. Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ dừng bước lại. Chỉ thấy hai người biểu lộ biến có chút khẩn trương. Côn Lôn Thánh Nữ làm sơ trấn định, quay đầu nhìn Sở Vân lạnh giọng hỏi, có chuyện gì sao? Sở Vân cười nhạo một tiếng, hai người các ngươi trước đó vẫn muốn giết ta, hiện tại thế mà hảo tâm nói cho ta Kim gia muốn giết ta, sẽ không phải là sợ ta khiêu chiến các ngươi à? Tựa hồ là bị Sở Vân nói trúng. Côn Lôn Thánh Nữ cùng Mai Huyền Dạ biến càng căng thẳng hơn. Làm sao có thể? Lấy tu vi của ngươi, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Côn Lôn Thánh Nữ phụ hòa nói, không tệ, tại tranh đảo dự bị thi đấu bên trên, ta cũng không hề sử dụng toàn lực, nếu là vận dụng toàn lực, ngươi căn bản không tiếp nổi ta ba chiêu. Sở Vân không nói gì, mà là vây quanh hai người bắt đầu đánh giá. Thấy Sở Vân bộ dáng như thế, Côn Lôn Thánh Nữ cùng Mai Huyền Dạ tim đều nhảy đến cổ rồi. Trước đó khiêu chiến Kim Thiên Hành, bọn hắn đều thụ khác biệt trình độ nội thương. Hiện tại đừng nói là Sở Vân, coi như tùy tiện đi ra một gã thần cốt cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể đem bọn hắn đánh bại. Sở Vân vây quanh hai người dò xét một vòng sau, rất nhanh liền phát hiện hai người khí tức có chút yếu ớt, giải thích rõ bị nội thương. Lập tức khẽ môi bật lên, phát ra một tiếng cười nhạo, nhìn xem Côn Lôn Thánh Nữ nói, đã ngươi tại tranh đảo dự bị thi đấu bên trên không hề sử dụng toàn lực, vậy ta hiện tại liền cho ngươi một cái vận dụng toàn lực cơ hội. Côn Lôn Thánh Nữ nghe vậy, lập tức biến kinh hoàng. Sở Vân, ta không cùng ngươi đọ thủ, là không muốn để cho ngươi khó xử, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Mai Huyền Dạ tiếp lời nói, không tệ, không phải bằng vào chúng ta tu vi, muốn đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay. Không nên đánh miệng pháo, có bản lĩnh liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Hai người lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Tình huống như thế nào, Sở Vân đây là muốn đồng thời khiêu chiến Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ sao? Tiểu tử này thực lực không kém, trước đó tùy tiện liền đánh chết Nô Xuyên, nói không chừng có cùng Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ một trận chiến thực lực. Lúc đầu Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ đều chuẩn bị kỹ càng cùng Sở Vân đánh một trận. Nhưng khi nghe được đám người nghị luận sau, hai người lập tức biến do dự. Mai Huyền Dạ truyền âm cho Côn Lôn Thánh Nữ, gia hỏa này có thể giết chết Nô Xuyên, bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái, nếu là cùng hắn động thủ căn bản không có phần thắng. Côn Lôn Thánh Nữ truyền âm trả lời, ta cũng cảm thấy không có phần thắng, có thể hắn muốn cùng chúng ta động thủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Chương 1835, Côn Luân Thần Đạo cường giả vẫn là nguyên nhân. Chương 1835, Côn Luân Thần Đạo cường giả vẫn là nguyên nhân. Sở Vân thấy hai người nửa ngày không nói lời nào, mở miệng hỏi, các ngươi không phải mới vừa nói đánh bại ta dễ như trở bàn tay sao? Vì cái gì ta muốn khiêu chiến các ngươi lại trở nên do dự, sẽ không phải là sợ rồi sao? Làm sao có thể? Mai Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn lên trời, mở miệng nói, ta là cảm giác sắc trời hơi trễ, không bằng ngày mai lại so. Hiện tại hắn cùng Côn Lôn Thánh Nữ đều bị nội thương, nếu là cùng Sở Vân giao đấu, căn bản không có phần thắng. Nếu là cho bọn họ một đêm tĩnh dưỡng, liền có thể khôi phục 7-8 phần thực lực, đến lúc đó đối đầu Sở Vân, bọn hắn phần thắng càng lớn. Sở Vân tự nhiên nhìn ra được Mai Huyền Dạ ý nghĩ, lập tức cười nói, Bách Đảo tranh bá thi đấu nhưng không có quy định khiêu chiến đối thủ, còn phải đợi thời gian. Hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất cùng ta so, cái thứ hai, một người xuất ra 100 triệu hạ phẩm thần thạch cho ta, ta để các ngươi rời đi. Cái gì? Một người xuất ra 100 triệu hạ phẩm thần thạch cho ngươi? Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ đồng thời trừng vào mắt. Mặc dù bọn hắn tại trong đảo địa vị không thấp, nhưng 100 triệu hạ phẩm thần thạch đối bọn hắn mà nói vẫn là thiên văn số tự. Tiểu tử, ngươi sợ là muốn thần thạch muốn điên rồi a? Vẫn là cho là chúng ta Mai Hoa đảo thừa thải thần thạch, 100 triệu tùy tiện liền có thể lấy ra. Côn Lôn thánh nữ nổi giận nói, ta nhìn hắn chính là cố ý làm khó dễ chúng ta, không nên đem chúng ta ép, nếu là ép, cùng lắm thì cùng ngươi liều chết một trận chiến.
Tốt, đến a, ta chờ các ngươi.
Thấy Sở Vân đốt bức bách, hai người cũng không dám xuất thủ, chung quanh tu sĩ lập tức nghị luận lên. Tình huống như thế nào, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn thánh nữ vì cái gì không dám nhận chịu Sở Vân khiêu chiến, sẽ không phải là tại khiêu chiến Kim Tiên Hành lúc thụ thương đi.
Có khả năng, không phải lấy tu vi của bọn hắn, không có lý do gì lùi bước.
Nghe được có tu sĩ đoán ra tình huống của bọn hắn, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn thánh nữ đồng thời nhíu mày. Nếu để cho những người khác nhìn ra bọn hắn thụ thương, nhất là những cái kia còn không có khiêu chiến tu sĩ, nếu như hướng bọn hắn khởi xướng khiêu chiến, như vậy bọn hắn liền sẽ mất đi hòn đảo quyền khống chế. Đến lúc đó chẳng những nổi danh âm thanh hủy hết, thậm chí có khả năng sẽ bị chính mình hòn đảo ghét bỏ. Nghĩ tới đây, Mai Huyền Dạ nhìn xem Sở Vân nghiến răng nghiến lợi, nói, 100 triệu không có, cho ngươi tối đa là 1000 vạn.
1000 vạn quá ít, ngươi tốt xấu cũng là Mai Hoa đảo thiếu chủ, cho 1000 vạn ngươi cũng không sợ mất mặt.
Ngươi, Mai Huyền Dạ hiện tại rất muốn giết Sở Vân. Thật là nghĩ đến chính mình bị nội thương, hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn.
Nhiều nhất cho 3000 vạn, lại nhiều liền không có.
Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú Mai Huyền Dạ, ta muốn 5000 vạn, nếu như không có, hiện tại ta liền khiêu chiến ngươi.
Đang khi nói chuyện, hắn bước về phía trước một bước, tới gần Mai Huyền Dạ. Đối mặt Sở Vân hung hăng, Mai Huyền Dạ tức giận đến thân thể phát run. Hắn hiện tại thật rất muốn giết Sở Vân. Có thể tình huống hiện thật nói cho hắn biết, một khi động thủ, hắn không có chút nào phần thắng.
"Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ."
Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Sở Vân. Cái này Mai không gian giới chỉ bên trong có 2000 vạn hạ phẩm thần thạch, cùng mấy trăm khối trung phẩm thần thạch cùng thượng phẩm thần thạch, chung vào một chỗ hẳn là có 5000 vạn.
Sở Vân mỉm cười, đưa tay nhận lấy, sau đó đem thần thức đầu đi vào. Xác nhận Mai Huyền Dạ không có nói sai sau, Sở Vân đem không gian giới chỉ thu lại, sau đó nhìn về phía Côn Lôn thánh nữ. Côn Lôn thánh nữ thấy Sở Vân ánh mắt quan tới, cưỡng ép gạt ra một vệt mỉm cười.
"Ta mặc dù là Côn Lôn thần đạo thánh nữ, nhưng là trên thân thật không có bao nhiêu thần thạch, nếu không ngươi xem ở ta là nữ nhân phân thượng, liền thiếu đi hỏi ta muốn một chút à?"
Sở Vân cười nhạt một tiếng, "Con người của ta luôn luôn rất công bằng, nhất là đối với nữ nhân, vẫn luôn là bảo trì nam nữ bình đẳng thái độ. Cho nên ta cũng sẽ không hỏi ngươi nhiều mớn, cho ta 5000 vạn khối hạ phẩm thần thạch, ta để ngươi rời đi."
Côn Lôn thánh nữ nghe nói như thế, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng vốn cho rằng đối Sở Vân bán rẻ tiếng cười, đối phương liền sẽ đối nàng giảm xuống yêu cầu, nào biết đối phương căn bản không ăn nàng một bộ này.
5000 vạn hạ phẩm thần thạch, ta thật không có.
Đã không có, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Vừa dứt tiếng, Sở Vân giơ cánh tay lên, hướng phía Côn Lôn thánh nữ một trường đánh tới. Chỉ thấy tại trong bàn tay hắn xuất hiện một đoàn năng lượng màu vàng, chính là thái cổ chi lực.
Côn Lôn thánh nữ thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Vân nói động thủ liền động thủ, đội vàng phía dưới, nàng nhanh chóng giơ cánh tay lên, giống nhau vung ra một trường.
Phanh! Theo bàn tay hai người va chạm, một cỗ cường đại lực lượng lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía quét sạch lái đi.
Bạch Phi Vũ cùng Mai Huyền Dạ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau.
Phúc. Đúng lúc này, Côn Lôn thánh nữ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất.
Trung quanh tu sĩ thấy thế, tất cả đều trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được.
Tình huống như thế nào, Côn Lôn thánh nữ thế mà bị Sở Vân một trường đánh bay?
Không phải nói Côn Lôn thánh nữ thực lực cùng Kim Thiên Hành không sai biệt nhiều sao? Thế nào dễ dàng như vậy liền bị Sở Vân đánh bay đi? Chẳng lẽ trước đó suy đoán là đúng, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn thánh nữ khiêu chiến Kim Thiên Hành đã bị nội thương?
Ta xem là, không phải không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị Sở Vân đả thương.
Sở Vân đem Côn Lôn thánh nữ đánh bay ra ngoài sau, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Côn Lôn thánh nữ.
"Cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi cho ta 5000 vạn hạ phẩm thần thạch, ta liền tha cho ngươi một mạng."
Côn Lôn thánh nữ dùng hai tay chống đỡ lấy mặt đất, khó khăn đứng lên.
Nếu như nàng không có bị Kim Thiên Hành đả thương, Sở Vân không có khả năng tùy tiện liền đem nàng đánh bay.
Lúc đầu nàng còn muốn dãy dụa một chút, nhưng nhìn tới chung quanh một chút người khiêu chiến, đã đối nàng lộ ra chiến ý, nàng biết mình không thể lại cùng Sở Vân giao đấu xuống dưới. Không phải nếu là cái khác người khiêu chiến hướng nàng khởi xướng khiêu chiến, nàng căn bản không có sức hoàn thủ.
5000 vạn hạ phẩm thần thạch ta không có, bất quá ta có một khối ngọc giản, là năm đó Côn Lôn thần đạo cường giả vẫn lạc lúc lưu lại, bên trong khả năng có bọn hắn vẫn lạc nguyên nhân.
Sở Vân nhíu mày, các ngươi Côn Lôn thần đạo cường giả là thế nào vẫn lạc, có quan hệ gì với ta? Ta căn bản không muốn biết bọn hắn vẫn lạc nguyên nhân.
Vậy ta nếu là nói cho ngươi, bọn hắn là trước khi đến Thượng Tam Thiên quá trình bên trong vẫn lạc, ngươi cũng không quan tâm sao?
Trước khi đến Thượng Tam Thiên quá trình bên trong vẫn lạc.
Lần này khơi gợi lên Sở Vân hứng thú.
Lập tức hắn truyền âm hỏi Kim Bác Thần.
Kim lão, ngươi biết tiến về Thượng Tam Thiên cần gì điều kiện sao?
Kim Bác Thần mở miệng nói, nghe nói tu vi đạt tới thần ánh cảnh, liền sẽ tiếp thu được đến từ Thượng Tam Thiên triệu hoán, ở trên 3 ngày chỉ huy hạ, bọn hắn sẽ tìm được thông hướng Thượng Tam Thiên lối vào, nhưng đây đều là nghe nói, thật ra không có ai biết.
Nghe nói như thế, Sở Vân nhíu mày.
Côn Lôn thánh nữ nói Côn Lôn thần đạo cường giả là trước khi đến Thượng Tam Thiên quá trình bên trong vẫn lạc. Nếu như đối phương nói là sự thật, như vậy trước khi đến Thượng Tam Thiên quá trình bên trong, nhất định có cái gì trở ngại.
Bằng không thì cũng sẽ không dẫn đến Côn Lôn thần đạo bên trên cường giả toàn bộ ngã xuống.
Chương 1836, Sở Vân cố kỵ chương 1836, Sở Vân cố kỵ thế nào? Ta tin tưởng ngươi đối tiến về Thượng Tam Thiên nhất định cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ta liền đem bọn hắn lưu lại khối kia ngọc giản cho ngươi.
Đang khi nói chuyện, Côn Lôn thánh nữ theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối cổ pháp ngọc giản. "Sở Vân, nàng khối ngọc này giản hẳn là đối với chúng ta tiến về Thượng Tam Tiên hữu dụng, ngươi đưa nó một tới." Nghe nói như thế, Sở Vân hơi dừng lại, nhìn xem Côn Lôn thánh nữ nói, "Ngươi nói khối ngọc này giản bên trong có bọn hắn vẫn lạc nguyên nhân, đây đều là suy đoán của ngươi, nếu bên trong căn bản không có ghi chép bọn hắn vẫn lạc nguyên nhân, vậy ta chẳng phải là rất an thiệt thòi." Côn Lôn thánh nữ nhướng mày, "Vậy ngươi muốn thế nào? Ngoại trừ khối ngọc này giản, ngươi lại cho ta 3000 vạn hạ phẩm thần thạch, ta liền để ngươi rời đi." Côn Lôn thánh nữ nhướng mày, đang muốn nói chuyện, lại bị Sở Vân mở miệng cắt ngang. "Không cần cùng ta có kẻ mà cả, đây là ta danh giới cuối cùng." Thấy Sở Vân ánh mắt kiên định, Côn Lôn thánh nữ mắt lộ hàn quang. Cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng là nàng biết, hiện tại nếu là cùng Sở Vân động thủ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Côn Lôn thánh nữ vẻ mặt không cam lòng lấy ra một cái không gian giới chỉ. Trong này có 1000 vạn hạ phẩm thần thạch cùng hơn 1000 khối trung phẩm thần thạch, hồi đoán xuống tới, hẳn là có 3000 vạn hạ phẩm thần thạch. Đang khi nói chuyện, cánh tay nàng vung lên, đem ngọc giản cùng không gian giới chỉ cùng một chỗ hướng Sở Vân ném đến. Sở Vân thấy thế, trực tiếp đưa tay tiếp được, sau đó đem thần thức đầu đi vào. Xác định thần thạch số lượng không sai sau, hắn đem thần thức nhìn về phía cổ pháp ngọc giản. Ngay tại thần thức cùng ngọc giản tiếp xúc lúc, một đạo cường đại cấm chế đem hắn thần thức cho cản trở lại. Sở Vân nhướng mày, sau đó nhìn về phía Côn Lôn thánh nữ. Ngọc giản này bên trên có cấm chế. Côn Lôn thánh nữ nói, "Không tệ, khối ngọc này giản từ khi thu hoạch được đến nay, chúng ta Côn Lôn thần đạo bên trên vẫn chưa có người nào có thể mở ra. Liền các ngươi Côn Lôn thần đạo đều không ai có thể mở ra, ngươi bây giờ cho ta, chẳng phải là đùa người ta?" "Ta cũng không có đùa nghịch ngươi, ta sở dĩ cho ngươi, chủ yếu là ta nghe nói tọa kỵ của ngươi là Bắc Hải thần quốc trước hoàng thái tử, tục truyền hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ biết như thế nào phá giải cấm chế phía trên." Nghe nói như thế, Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, sau đó truyền âm hỏi thăm Kim Bác Thần. "Kim lão, nàng nói là sự thật sao?" Khụ khụ. Kim Bác Thần ho khan hai tiếng, ngữ khí biến điệu thấp lên. "Kiến thức rộng rãi không tính là, bất quá ta đối một chút cổ lão cấm chế cũng là có nhất định nghiên cứu. Vậy ngươi có thể phá giải khối ngọc này đơn giản mà cấm chế sao? Cái này phải chờ ta nhìn qua về sau mới biết được, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải lúc." Nghe nói như thế, Sở Vân nhìn xem Côn Lôn thánh nữ âm thanh lạnh lùng nói, "Ta tạm thời tin tưởng ngươi, chờ ta không cách nào phá giải cấm chế phía trên, ta lại đi tìm ngươi. Vậy ta hiện tại có thể đi được chưa?" Sở Vân không nói gì, mà là bị Bạch Phi Vũ thối lui đến một bên. Côn Lôn thánh nữ thấy thế, thần sắc lạnh lùng nhìn Sở Vân một cái, liền hướng phía Mai Huyền Dạ đi đến. "Sở Vân, ngươi vì cái gì không giết hai người bọn họ? Ngươi bây giờ dọa dẫm bọn hắn nhiều như vậy thần thạch, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cho rằng ta không muốn giết bọn hắn sao?" Sở Vân nhìn xem Bạch Phi Vũ nói, "Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ta nếu là giết bọn hắn hai cái, liền sẽ đồng thời đắc tội Côn Lôn thần đạo cùng Mai Hoa đạo. Ta tới tham gia Bách đạo tranh bá thi đấu mục đích, chủ yếu là muốn tìm một cái thích hợp hòn đảo ở lại, cũng không muốn bốn phía gây thù hằn." Bạch Phi Vũ khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, "Ngươi nói cũng đúng. Tốt, đã chúng ta đã khiêu chiến thành công, thật là rời đi nô lệ đảo." "Chờ một chút." Sở Vân ngăn lại Bạch Phi Vũ, đưa ánh mắt về phía sân bãi phía sau Thạch Úc. Thấy Sở Vân đưa ánh mắt về phía Thạch Úc, Bạch Phi Vũ lộ ra vẻ giận mình. "Sở Vân, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn thử xem ta có hay không thực lực trở thành Bách đảo tranh bá thi đấu ba vương." Bạch Phi Vũ con ngươi co bảo, "Cái này chỉ sợ không dễ dàng, theo ta được biết, nếu muốn trở thành khóa mới Bách đảo tranh bá thi đấu ba vương, nhất định phải khiêu chiến lần trước bá vương hòn đảo. Vậy ngươi biết lần trước là cái nào hòn đảo thu hoạch được bá vương xưng hào sao?" "Biết, phía trước mấy lần Bách đảo tranh bá thi đấu ba vương đều là Đồng Lai tiên đảo thu hoạch được." Sở Vân nhíu mày nhìn xem Bạch Phi Vũ. "Chiếu ngươi nói như vậy, ta nếu muốn trở thành mới Bách đảo tranh bá thi đấu ba vương, liền phải khiêu chiến Kim Thiên Hành." "Đối." Bạch Phi Vũ ánh mắt liếc nhìn quảng trường. Gia hỏa này đến bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện, cũng đã tiến vào khiêu chiến thất chờ đợi, xem như lần trước Bách đảo tranh bá thi đấu bá vương hòn đảo phái ra người dự thi, hắn có thể không cần ở chỗ này tiếp nhận khiêu chiến. Hiện tại ta muốn biết chính là, trở thành Bách đảo tranh bá thi đấu bá vương có chỗ tốt gì? Trước đó ở bên ngoài, Kim Chiến Thiên giống như cũng không có đề cập. Hắn không có đề cập, chủ yếu là bởi vì cái này mấy lần Bách đảo tranh bá thi đấu đều không ai có thể dung chuyển bọn hắn Kim gia bá vương địa vị. Nếu như ta không có đoán sai, Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn thánh nữ hẳn là muốn đạt được Bách đảo tranh bá thi đấu bá vương xưng hào, mới đi khiêu chiến Kim Thiên Hành. Bất quá theo bọn hắn cử chỉ bên trên nhìn, bọn hắn hẳn là thua rất thảm. Cái này ta đã nhìn ra. Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn thánh nữ mặc dù cố giả bộ trấn định, nhưng Sở Vân theo khí tức của bọn hắn bên trên, liền đã nhìn ra hai người bọn họ đều bị trọng thương. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới dám không chút kiêng kỵ dọa dẫm hai người. "Vậy ngươi có nắm chắc đánh bại Kim Thiên Hành sao?" Bạch Phi Vũ nhìn xem Sở Vân nói rằng, "Theo ta được biết, nếu như có thể trở thành Bách đảo tranh bá thi đấu bá vương, tại Bắc Hải thần quốc bất kỳ một hòn đảo bên trên mua sắm đồ vật, đều có thể giảm 50. Trừ cái đó ra, còn có thể tại bất luận cái gì một hòn đảo bên trên sáng tạo sản nghiệp của mình mà không bị hạn chế." Nghe nói như thế, Sở Vân trong nháy mắt tới hào hứng. "Nếu như là dạng này, vậy cái này Bách đảo tranh bá thi đấu bá vương, ta chắc chắn phải có được." Nói xong, Sở Vân liền hướng phía khiêu chiến thất nhập khẩu đi đến. Nhìn thấy Sở Vân hướng khiêu chiến thất nhập khẩu đi đến, ở đây tu sĩ đều lộ ra vẻ giật mình. Gia hỏa này muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn đi khiêu chiến Kim Thiên Hành? Kim Thiên Hành nghe nói đã tu luyện tới thần cốt cảnh hậu kỳ, nhưng là thực lực nghe nói có thể so với thần đan cảnh sơ kỳ, gia hỏa này đi khiêu chiến hắn, tương đương đi tìm chết. Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn thánh nữ lúc đầu dự định rời đi, nhưng là bởi vì thương thế quá nặng, chỉ có thể trình diện bên cạnh ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Nhìn thấy Sở Vân hướng khiêu chiến thất đi đến, hai người đều là vẻ mặt giật mình. Gia hỏa này muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn đi khiêu chiến Kim Tiên Hành? Côn Lôn Thánh Nữ vẻ mặt khinh thường, phát ra một tiếng cười nhạo. Ngay cả chúng ta đều không phải là Kim Tiên Hành đối thủ, hắn đi khiêu chiến Kim Tiên Hành chính là đi tìm chết. Nói rất đúng, người ta liên thủ đều đánh không lại Kim Tiên Hành, hắn càng không khả năng là Kim Tiên Hành đối thủ. Hai người nói xong, liền nhắm mắt lại chữa thương. Sở Vân đi vào khiêu chiến thất nhập khẩu sau, trông thấy thứ nhất ở giữa khiêu chiến bên ngoài đứng thẳng một khối bia đá cao chừng nửa người, trên đó viết mấy cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Bá Vương khiêu chiến thất, một khi tiến vào, sinh tử bất luận. Chương 1837, khiêu chiến thất kịch chiến. Chương 1837, khiêu chiến thất kịch chiến. Nếu như khiêu chiến trong phòng chính là một gã thần đan cảnh hoặc là thần anh cảnh cực giả, Sở Vân có lẽ sẽ có kiêng kỵ. Nhưng khiêu chiến trong phòng nếu như là Kim Tiên Hành, như vậy hắn không sợ hãi chút nào. Mặc dù hắn biết Kim Tiên Hành thực lực đã viễn siêu thần quốc cảnh, nhưng là hắn như cũng không sợ, bởi vì hắn thực lực giống nhau viễn siêu thần quốc cảnh. Hơi trầm âm, Sở Vân nhấc chân hướng thứ nhất ở giữa khiêu chiến thất đi đến. Chờ tới gần khiêu chiến thất sau, Sở Vân đưa tay đặt ở trên cửa đá nhẹ nhàng đẩy. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang nặng nề, cửa đá từ từ mở ra. Chỉ thấy khiêu chiến trong phòng đen kịt một màu. Sở Vân phóng xuất ra thần thức, ý đồ thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nhưng khi thần thức tiến vào thạch thất sau, lại bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về. Thế mà bố trí cấm chế. Sở Vân nhướng mày, bất quá cũng không có mơ tưởng, đi thẳng vào. Tiến vào khiêu chiến thất sau, Sở Vân phát hiện một đạo người mặc kim bào thân ảnh xếp bằng ở thạch thất xó xỉnh bên trong. Chính là Kim Tiên Hành. Phát giác được có người tiến đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Khi nhìn thấy là Sở Vân lúc, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Nghĩ không ra sẽ là ngươi. Sở Vân nhìn thấy Kim Tiên Hành, cũng không có cảm thấy giật mình. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện Kim Tiên Hành thân ảnh có chút hư ảo, tựa như một cái bóng. Lập tức cau mày nói, đây không phải bản thể của ngươi. Kim Tiên Hành cười nói, không tệ, có thể nhìn ra đây không phải bản thể của ta, có chút bản sự. Bất quá muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm. A. Sở Vân phát ra một tiếng cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thấy Sở Vân bộ dáng như thế, Kim Tiên Hành âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có Kim Bắc Thần giúp ngươi, ngươi liền có thể được ta. Quên nói cho ngươi một chuyện, cái này khiêu chiến trong phòng khăn che mặt đưa có cấm chế, tu vi một khi vượt qua thần cốt cảnh, liền sẽ nhận áp chế. Cho nên ngươi đừng hy vọng Kim Bắc Thần giúp ngươi. Đối phó ngươi căn bản không cần đến Kim Láo ra tay. Côn vọng, xem ra ngươi còn không biết sự lợi hại của ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn, dạng này coi như ngươi chết cũng không an. Vừa dứt tiếng, Kim Bắc Thần hai tay vỗ mặt đất, thẳng tắp đứng dậy, sau đó thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Sở Vân thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một tay nắm liền từ hắn phía trước trong hư không dò ra, hướng phía hắn một trường vánh đến. Sở Vân vội vàng huy động cánh tay, một trường vánh ra. Phanh! Theo một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Sở Vân cảm giác bàn tay của mình tựa như đánh vào trên đông, không có chút nào lực lượng. Nhưng thân thể tựa như gặp trọng kích, liền lùi lại ba bước. Đợi cho thân thể ổn định, Sở Vân phát hiện Kim Thiên Hành thân ảnh lần nữa biến mất. Nguyên bản Sở Vân coi là đối phó Kim Thiên Hành dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại hắn phát hiện cái này Kim Thiên Hành, có thể là hắn từ trước tới nay gặp phải đồng cấp bên trong lợi hại nhất đối thủ. Lúc này, trong hư không truyền đến một đạo trào phúng âm thanh. "Tiểu tử, đánh không đến ta, ngươi có phải hay không rất tức giận? Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi chịu đem trên tay không gian giới chỉ cho ta, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng." Quả nhiên là hướng ta tới. Kim Bác Thần phát ra thanh âm tức giận. "Sở Vân, gia hỏa này tu luyện hẳn là chúng ta Long Văn Kim Quy tộc bí pháp, Thần Văn Hư Ảnh. Đây là một loại có thể ẩn nấp trong hư không bí thuật, coi như ngươi dùng thần thức dò xét, cũng không cách nào tìm tới hắn. Vậy thì có cái gì biện pháp có thể phá giải sao?" Biện pháp duy nhất chính là không cần mắt thấy, nghe âm thanh phân biệt vị, hắn có thể ẩn nấp thân ảnh, nhưng là đang xuất thủ thời điểm, lực lượng sẽ để cho không khí sinh ra chấn động. Lúc này, chỉ cần ngươi chăm chú cảm ứng, liền có thể tìm tới hắn xuất thủ vị trí, từ đó làm ra phản kích. Nghe nói như thế, Sở Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Trong hư không lần nữa truyền đến Kim Tiên Hành trào phúng âm thanh. Thế mà nhắm mắt lại, quả nhiên có chút bản sự, muốn thông qua thanh âm tìm ra vị trí của ta, vậy phải xem là ngươi thính giác linh mẫn, vẫn là ta tốc độ nhanh. Vừa dứt tiếng, một tay nắm theo Sở Vân sau lưng trong hư không đột nhiên dò ra. Sở Vân lỗ tai giật giật, sau đó hắn đem thân thể hướng bên cạnh lật ra. Chỉ thấy bàn tay lau y phục của hắn, đập nện trong hư không. Ân. Thấy công kích thất bại, Kim Tiên Hành phát ra một đạo giật mình âm thanh. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Vân liền huy động cánh tay, một chưởng đánh vào trên cánh tay của hắn. Nhưng mà, làm Sở Vân bàn tay đánh vào Kim Tiên Hành trên cánh tay sau, trước đó kia cũ cảm giác vô lực lần nữa truyền đến. Sở Vân đột nhiên mở to mắt, phát hiện Kim Tiên Hành thân ảnh đã biến mất. Tại sao có thể như vậy? Kim Bác Thần mở miệng nói, đây chỉ là hắn lợi dụng bí thuật ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Bởi vì không có thực thể, cho nên ngươi coi như đánh trúng hắn cũng không có tác dụng. Vậy làm sao bây giờ? Có thể dùng ngũ hành thuộc tính thần thông hoặc là thần kỹ công kích hắn. Đúng lúc này, Kim Tiên Hành trào phúng thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu tử, có phải hay không rất bất lực, coi như ngươi nghe âm thanh phân biệt bị tìm tới ta lại có thể thế nào, đây chỉ là ta ngưng tụ ra một cái bóng mờ, ngươi căn bản không đả thương được ta. Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, Bách Đảo tranh bá thi đấu chẳng lẽ cho phép dạng này giao đấu sao? Đương nhiên cho phép, bởi vì chúng ta Kim gia là Bắc Hải thần quốc chủ thể, tất cả quy tắc đều là chúng ta Kim gia chế định. Thật bá đạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi đạo hư ảnh này sao? Sở Vân chậm rãi xuề bàn tay ra, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu vàng chậm rãi theo bàn tay hắn thấp thỏm hiện đi ra. Chính là thánh hỏa. Ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển đi ra, mong muốn nên chiến bản thể của ta, trước đem ta ngưng tụ ra hư ảnh đánh bại lại nói, không phải ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Kim Thiên Hành đang nói lời này lúc, cũng không có trông thấy Sở Vân đã nhắm mắt lại, lần nữa tìm kiếm vị trí của hắn. Hắn vừa đem lời nói này xong, Sở Vân liền đột nhiên bung lên bàn tay, một chưởng đánh phía bên cạnh trong hư không. Chỉ thấy thánh hỏa tản mát ra cực nóng quang mang, đem toàn bộ thạch thất chiếu sáng. Oeng! Sau một khắc, một đạo kịch liệt tiếng nổ, theo Sở Vân bàn tay rơi xuống địa phương phát ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Kim Thiên Hành thân ảnh theo trong hư không hiện ra. Chỉ có điều đem so với trước, Kim Thiên Hành lúc này thân ảnh biến dị thường trong suốt. Hắn vẻ mặt giật mình nhìn xem Sở Vân. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn có loại thủ đoạn này, bất quá đây chỉ là cửa thứ nhất, ngươi muốn đánh bại ta trở thành Bách Đạo tranh bá thi đấu mới ba vương, còn cần đánh bại ta ngưng tụ ra cái khác thân ảnh. Sau đó lại khiêu chiến bản thể của ta, chỉ có đem bản thể của ta hoàn toàn đánh bại, ngươi khả năng trở thành Bách Đạo tranh bá thi đấu ba vương. Sở Vân nhướng mày. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, nếu muốn trở thành Bách Đạo tranh bá thi đấu ba vương, sẽ như vậy phiền toái. Đương nhiên, hắn cũng không biết, những quy tắc này đều là Kim gia phụ tử cố ý thiết kế ra được nhằm vào hắn. Vì đem hắn chém giết, sau đó đem Kim Bắc Thần phong ấn, Kim Thiên Hành cùng cha hắn Kim Chiến Thiên thật là dự mưu thật lâu. Kim Thiên Hành nói hết lời sau, thân ảnh liền biến mất ở trong hư không. Soạt. Sau một khắc, trong thạch thất một mặt tường bích từ từ mở ra, hiện ra một cái khác thạch thất. Mà ở thạch thất bên trong, Sở Vân lần nữa nhìn thấy Kim Thiên Hành ngưng tụ ra hư ảnh. Chương 1838, Cổ Ma tộc thánh khí, Huyễn Huyết Ma Đao. Chương 1838, Cổ Ma tộc thánh khí, Huyễn Huyết Ma Đao. Kim Thiên Hành chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn xem Sở Vân. Ngươi có thể đánh bại ta một cái bóng mờ, ta không tin ngươi có thể đem ta tất cả hư ảnh đều đánh bại. Coi như ngươi đem ta tất cả hư ảnh đều đánh bại, ngươi chỉ sợ đã thần lực hao hết, đến lúc đó ta nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thật sự là giỏi tính toán, bất quá không đến cuối cùng ai sống ai chết, còn nói không nhất định. Vừa dứt tiếng, Sở Vân hướng phía Kim Thiên Hành phóng đi. Thời gian kế tiếp, hắn phát hiện chỉ cần hắn đánh bại Kim Thiên Hành hư ảnh, liền sẽ mở ra kế tiếp thạch thất. Mà tại hạ một cái trong thạch thất, Kim Thiên Hành hư ảnh xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy, làm Sở Vân liên tục đánh bại 8 đạo hư ảnh, đi vào thứ 9 thạch thất sau, hắn phát hiện Kim Thiên Hành hư ảnh không còn hư ảo. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi dùng không đến nửa canh giờ, liền đem ta ngưng tụ ra 8 đạo hư ảnh đánh bại. Sở Vân thần sắc lạnh lùng, phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi ngưng tụ ra 8 đạo hư ảnh, ngoại trừ không có nhục thân, không còn gì khác, ta muốn đánh bại bọn hắn, không cần tốn nhiều sức. Thật sự là cuồng vọng. Kim Thiên Hành từ dưới đất đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem Sở Vân. Liên Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ cũng không dám ở trước mặt ta nói loại này khoác lác, ngươi một cái đến từ bên trong đảo tu sĩ, lại dám ở trước mặt ta khẩu xuất của nôn, thật sự là không biết rõ chết sống. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian ra tay, đánh bại ngươi ta tốt rời đi nơi này. Kim Thiên Hành nghe vậy, nhướng mày. Nếu như Sở Vân trước đó nói lời này, hắn nhất định sẽ coi là đối phương là tiên điên. Nhưng là Sở Vân nửa canh giờ đều vô dụng, liền đem hắn ngưng tụ ra 8 đạo hư ảnh toàn bộ đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Vân có đánh với hắn một trận thực lực. Tiểu tử, ngươi khiêu chiến ta, bất quá chỉ là mong muốn thu hoạch được Bách Đạo tranh bá thi đấu bá vương xưng hào sao? Chỉ cần ngươi đem Kim Bắc Thần giao cho ta, ta liền chủ động nhận vua. Lời này vừa nói ra, Kim Bắc Thần phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Xem ra mục đích của bọn hắn quả nhiên là ta. Yên tâm đi Kim lão, coi như bọn hắn đem toàn bộ Bắc Hải thần quốc đưa cho ta, ta cũng sẽ không đem ngươi giao ra. Kim Bắc Thần nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn. Ta tại trong lòng ngươi có trọng yếu như vậy? Từ khi ngươi bằng lòng làm tọa kỵ của ta, ta liền đem ngươi làm thành người một nhà, nếu là người một nhà, bất luận người khác cho ta cái gì, ta cũng sẽ không bắt ngươi trao đổi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Kim Thiên Hành nhìn xem Sở Vân hỏi, thế nào, nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ, ta không đáp ứng. Nghe nói như thế, Kim Thiên Hành sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Đã ngươi không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi giết. Vừa dứt tiếng, Kim Thiên Hành chậm rãi giơ bàn tay lên. Chỉ thấy một cái to lớn kim sắc rùa đen hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn. Theo kim sắc rùa đen hư ảnh xuất hiện, một cỗ cường đại khí thế theo Kim Thiên Hành trên thân phát ra. Cỗ khí thế này vượt qua thần cốt cảnh, thẳng tới thần đan cảnh. Rõ ràng chỉ có thần cốt cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thể phóng xuất ra có thể so với thần đan cảnh sơ kỳ khí thế, xem ra ngươi dựa vào chính là cái này kim sắc rùa đen hư ảnh. Không tệ, đây là chúng ta Long Văn Kim Quy tộc huyết mạch chi lực, một khi phóng thích, tu vi sẽ ở trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Tiểu tử, ngươi bây giờ ưng thuận với ta yêu cầu có kịp, không phải ta vừa ra tay, ngươi liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Sở Vân cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, ra tay đi. Kim Thiên Hành con ngươi co bảo, thật sự là không biết sống chết. Vừa dứt tiếng, cánh tay hắn vung lên, hướng phía Sở Vân một trường mạnh đến. Theo cánh tay hắn vung lên, một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng ấn xuất hiện tại Sở Vân trên đỉnh đầu. Sở Vân thấy thế, cánh tay đột nhiên hướng lên vung lên, chỉ thấy chín chuôi lôi kiếm mang theo phong lôi chi thành phóng lên tận trời, đâm thẳng bàn tay màu vàng nóng ấn. Đinh đinh đốt. Sở Vân vốn cho rằng chín chuôi lôi kiếm có thể công phá bàn tay màu vàng nóng ấn, nào biết chín chuôi lôi kiếm đánh vào bàn tay màu vàng nóng đi lên, lại phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Sau một khắc, chín chuôi lôi kiếm không bị khống chế rớt xuống đất. Sở Vân lộ ra vẻ giật mình. Tại sao có thể như vậy? Ha ha ha, ngươi có phải hay không muốn biết, ngươi kiếp nạn thần khí vì cái gì đối ta công kích vô dụng? Kim Thiên Hành mặt mũi tràn đầy cùng thiếu, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, chúng ta Kim gia huyết mạch có ngăn cách thần thức năng lực. ngươi chín chuôi lôi kiếm cho dù là kiếp nạn thần khí, chỉ cần ta ngăn cách ngươi cùng giữa bọn chúng liên hệ, coi như bọn chúng uy lực mạnh hơn, cũng biết biến thành sát vụ. Sở Vân mặt mũi tràn đầy giận mình, có thể ngăn cách thần thức huyết mạch chi lực, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Tiểu tử, chịu chết đi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Vừa dứt tiếng, Kim Thiên Hành khống chế bàn tay màu vàng nóng ấn, tiếp tục hướng phía Sở Vân nghiền ép mà đến. Theo bàn tay màu vàng nóng ấn không ngừng hạ xuống, Sở Vân cảm giác trên thân tựa như đè ép một toàn núi lớn, nhường hắn thở không nổi. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của ta rõ ràng không yếu hơn hắn, vì sao lại khắp nơi nhận áp chế? Lúc này, Kim Bác Thần thanh âm theo không gian giới chỉ bên trong truyền đến. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không yếu hơn hắn, ngươi sở dĩ nhận áp chế là bởi vì huyết mạch của hắn tương đối đặc thù. Vậy ta nên làm như thế nào? Trước ngươi không phải thu được một thanh huyết ma đao sao? Vì cái gì không lấy ra đối phó hắn? Chỉ cần nhường hắn sinh ra ảo giác, mặc kệ của hắn huyết mạch chi lực mạnh bao nhiêu, đều không thể thi triển. Nghe nói như thế, Sở Vân như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bàn tay một nắm, huyết ma đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Cầm trong tay huyết ma đao, Sở Vân thôi động thể nội ma đan, đem ma khí chút vào huyết ma trong đao. Rất nhanh, liền thấy huyết ma trên đao tản mát ra huyết hồng sắc quang mang, cùng lúc đó, từng đạo ma khí nồng nặc cũng đi theo từ phía trên phát ra. Thấy huyết ma đao bị triệt để kích hoạt, Sở Vân hai tay nắm chặt, đem nó giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng phía Kim Thiên Hành một đao chém vào mà đi. Chết cho ta. Chỉ thấy huyết ma đao còn chưa rơi xuống, một đạo dài đến vài chục trượng huyết sắc đao cương liền đã ngưng tụ mà ra. Kim Thiên Hành thi triển ra bàn tay màu vàng nóng ấn, dường như nhận huyết sắc đao cương ảnh hưởng, trực tiếp tán loạn lại đi. Kim Thiên Hành thấy thế, cả kinh thất sắc. Ánh mắt nhìn về phía Sở Vân trong tay huyết ma đao, lập tức con ngươi phóng đại. Cổ ma tộc thánh khí huyết ma đao, làm sao lại trong tay ngươi? Sở Vân khẽ giật mình. Huyết ma đao là cổ ma tộc thánh khí. Trước đó hắn cũng là nghe nói qua cổ ma tộc có 3 kiện thánh khí, trong đó một kiện là phệ huyết ma đao. Về phần mặt khác hai kiện, hắn vẫn chưa từng nghe nói. Bây giờ nghe huyết ma đao là cổ ma tộc thánh khí, hắn có chút ngoài ý muốn. Khó trách có thể phóng xuất ra cường đại như thế với cảnh, hóa ra là cổ ma tộc thánh khí. Lúc này Sở Vân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì huyết ma đao thả ra với cảnh, liền hắn lôi đỉnh chi lực đều không thể phá giải. Thì ra đao này cũng không phải là đồng dạng binh khí. Kim Thiên Hành dường như biết huyết ma đao lợi hại, vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Làm sao thạch thất nhỏ hẹp, hắn sớm đã không đường tối lui. Chương 1839, Phẫn nộ Kim Chiến Tiên chương 1839. Phẫn nộ Kim Chiến Thiên mắt thấy huyết ma đao thả ra đao cương phải nhờ vào gần. Kim Thiên Hành vội vàng nâng lên hai tay. Chỉ thấy kim sắc rùa đen hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, đem hắn thân thể bao phủ ở phía dưới. Oanh! Theo một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Chỉ thấy huyết ma đao thả ra huyết sắc đao cương, nặng nề mà chém vào tại kim sắc rùa đen hư ảnh bên trên. Lập tức, toàn bộ thạch thất đều đi theo run rẩy lên. Nhìn thấy huyết ma đao thả ra huyết sắc đao cương, thế mà bị Kim Thiên Hành ngăn lại, Sở Vân có chút giật mình. Gia hỏa này quả thật có chút bản sự. Kim Bác Thần thản nhiên nói, có thể được lập làm hoàng thái tử người, thực lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá ngươi cái này huyết ma đao uy lực không hề tầm thường, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, hắn liền sẽ sinh ra ảo giác. Ý của ngươi là bây giờ cách còn chưa đủ? Đương nhiên không đủ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, để cho người ta sinh ra ảo giác cũng không phải là huyết ma đao bản thân, mà là nó thả ra huyết sắc đao cương. Huyết sắc đao cương dường như ẩn chứa một loại nào đó yêu tà chi lực, một khi tới gần, liền sẽ sinh ra ảo giác. Thì ra là thế. Nghe xong Kim Bắc Thần giảng thuật sau, Sở Vân gia tốc thôi động thể nội ma đan. Chỉ thấy đại lượng ma khí theo đan điền của hắn bên trong điên cuồng tuôn ra, hướng phía huyết ma trên đao phóng đi. Huyết ma đao đạt được ma khí ra chỉ sau, trên thân đao huyết sắc quang mang biến tinh hồng vô cùng, mà nó thả ra huyết sắc đao cương, tại thời khắc này cũng đã nhận được gia trì, biến càng thêm ngưng thực. Vậy anh, chỉ thấy Kim Thiên Hành trên người kim sắc rùa đen hư ảnh, không thể kiên trì được nữa, trực tiếp chợt nổ tung đi. Kim Thiên Hành thấy thế, hướng phía Sở Vân giận dữ hét: "Sở Vân, ngươi thế mà tu luyện cổ ma tộc thần pháp, sử dụng cổ ma tộc thanh khí, hôm nay coi như ngươi chiến thắng ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." Sở Vân phát ra một tiếng cười nhạo, ai nói tu luyện cổ ma tộc thần pháp, sử dụng cổ ma tộc thánh khí liền phải chết? Là Bắc Hải thần quốc quy định, vẫn là các ngươi Kim gia quy định? Kim Thiên Hành há mồm, còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên, ánh mắt biến ngây dại ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sở Vân biết hắn đã lâm vào huyễn cảnh, lập tức chậm rãi đi tới. "Sở Vân, ngươi muốn làm gì?" Kim Bác Thần mở miệng hỏi. "Đương nhiên là giết hắn, hiện tại còn không thể giết hắn." "Vì cái gì?" Sở Vân sửng sốt. "Ngươi nếu là giết hắn, Kim Chiến Thiên sẽ bỏ qua ngươi sao?" Kim Chiến Tiên thật là thần anh cảnh tu vi, ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Đối mặt Kim Bắc Thần hỏi thăm, Sở Vân trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào trả lời. Hắn hiện tại chỉ có thần cốt cảnh trung kỳ, đối mặt cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới Kim Chiến Tiên, hắn cơ hồ không có phần thắng. Có thể ta nếu là không giết hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Ta biết, nhưng ngươi nếu là giết hắn, ngươi liền không cách nào tại Bắc Hải thần quốc đặt chân, cố gắng trước đó đều sẽ uổng phí, hơn nữa coi như ngươi chạy trốn tới cái khác thần quốc, ngươi cũng biết lọt vào Kim Chiến Tiên truy sát. Sở Vân hai tay nắm chặt, lộ ra vẻ không cam lòng. Coi như thế thả hắn, ta không cam tâm. Kim Thiên Hành trước đó vẫn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hiện tại có cơ hội giết Kim Thiên Hành, nếu là cứ như vậy buông tha đối phương, hắn cảm giác rất biệt khuất. Ngươi trước tiên có thể thu chút lợi tức, chờ ta tu vi khôi phục lại thần anh cảnh, có ta giúp ngươi đối phó Kim Chiến Thiên, ngươi lại giết Kim Thiên Hành không mượn. Sở Vân hơi trầm ngâm, gật đầu nói, đi, liền theo ngươi nói xử lý. Nói xong lời này, Sở Vân hướng phía Kim Thiên Hành đi đến. Chờ tới gần Kim Thiên Hành sau, hắn đem Kim Thiên Hành trên ngón tay không gian giới chỉ lấy đi. Cảm giác dạng này còn chưa đủ hạ giận, hắn lại đem Kim Thiên Hành quần áo trên người toàn bộ lột sạch. Cảm giác không sai biệt lắm sau, Sở Vân mới hài lòng đánh giá đến thạch thất. Lúc này, hắn phát hiện trước đó Kim Thiên Hành ngồi xếp bằng địa phương, phía sau vách tường lại là một đạo cửa đá. Chỉ thấy trên cửa đá viết hai hàng tinh hồng chữ lớn: Bá Vương quyết chiến thất, bên thắng từ nơi này rời đi. Nhìn thấy câu nói này, Sở Vân không chút do dự đưa tay đặt ở trên cửa đá, sau đó đột nhiên vừa dùng lực. Theo một đạo tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá từ từ mở ra. Chỉ thấy một chỗ ngọc thạch lót đường rộng lớn quảng trường xuất hiện trong tầm mắt. Sở Vân ánh mắt quét nhìn quảng trường, phát hiện quảng trường bốn phía đứng đầy cầm trong tay binh khí binh sĩ. Mà tại trong sân rộng, ngồi xếp bằng mười mấy người, những người khác Sở Vân cũng không nhận ra. Nhưng là hắn một cái liền nhận ra, xếp bằng ở vị trí trung tâm chính là Bắc Hải Thần Quốc Thần Hoàng, Kim Chiến Thiên. Thấy cửa đá bị đẩy ra, mười mấy người bao quát Kim Chiến Thiên đều đem ánh mắt quan tới. Làm phát hiện đi ra người là Sở Vân sau, mười mấy người lộ ra vẻ không thể tin được. Thế nào lại là hắn? Không nên a. Mười mấy người nhanh chóng đứng người lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Vân. So sánh những người khác, Kim Chiến Thiên nhìn thấy Sở Vân sau khi ra ngoài, trong mắt trừ giật mình, chính là phẫn nộ. Vì giết chết Sở Vân, hắn nhưng là vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Chẳng những nhường nô lệ đảo bên trên hải yêu tộc người, toàn lực vây giết Sở Vân, càng là tại khiêu chiến trong phòng mặt, trợ giúp Kim Thiên Hành bố trí ra tám đạo hư ảnh. Trừ cái đó ra, hắn còn tại cái khác xuất khẩu, an bài mười mấy tên thần đàn cảnh cường giả trông coi. Chỉ cần Sở Vân còn sống đi ra, liền đồng loạt ra tay công kích Sở Vân. Nhưng mà hắn nhìn tính bạn tính đều không có tính tới, Sở Vân sẽ đánh bại Kim Thiên Hành, theo khiêu chiến trong phòng mặt đi ra. Mọi người ở đây giật mình ngoài ý một lúc, một đạo tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, liên tục mấy lần bá vương danh hiệu đồng lai tiên đạo, cũng có bị người kết thúc thời điểm. Nghe được thanh âm, đám người nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy đối phương là một gã dáng người khô gầy, người mặc bạch bào lao hói đầu người. Nếu như nói lời này chính là người khác, Kim Chiến Tiên nhất định sẽ tại chỗ nổi giận. Nhưng là người này là Côn Lôn Thần Đạo đạo chủ, Côn Lôn thượng nhân, thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, một mực đối bọn hắn đồng lai tiên đạo nhìn chằm chằm. Cho nên hắn cố nén lửa giận trong lòng, nhìn xem Côn Lôn thượng nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Côn Lôn lão quái, ngươi có cái gì tốt ý? Chúng ta đồng lai tiên đạo đã liên tục thu hoạch được mấy giới bá vương xưng hảo, hiện tại tặng cho người khác cũng là bình thường." Tặng cho người khác? Ha ha ha. Côn Lôn thượng nhân ngửa đầu cười to, tựa như nghe được cái gì buồn cười trò cười như thế. Thật sự là không biết xấu hổ, thu hoạch được bá vương xưng hảo, liền nói các ngươi bổng lai tiên đạo thực lực, không người có thể địch. Hiện tại vứt bỏ bá vương xưng hảo, liền nói tặng cho người khác, các ngươi bổng lai tiên đạo ra mặt thế nào dày như vậy? Ngươi! Kim Chiến Thiên bị Côn Lôn thượng nhân khí nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha. Cái khác bên trong đảo đảo chủ thấy thế, nhịn không được cười lên. Tất cả im miệng cho ta, nếu ai còn dám cười, đừng trách ta trở mặt. Kim Chiến Thiên gầm thét một tiếng, ở đây tất cả mọi người lập tức ngậm miệng. Hắn thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem đám người, nói, người này bất quá là bên trong đảo một gã đạo chủ, lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng đánh bại Thiên Hành, trong này nhất định có vấn đề. Nói xong, hắn quay người nhanh chân hướng phía Sở Vân đi đến. Còn không có tới gần Sở Vân, hắn liền phóng xuất ra một cỗ cường đại khí thế, hướng Sở Vân nghiền ép mà đi. "Tiểu tử," nói, "ngươi là thế nào từ nơi này đi ra, có phải hay không Kim Bắc thần âm thầm giúp ngươi?" Chương 1840, Côn Luân thượng nhân chương 1840, Côn Luân thượng nhân Sở Vân thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vừa đi ra liền bị Kim Chiến Thiên chất vấn. Thần Hoàng đang nói cái gì? Nô lệ đảo hẳn là bị ngươi thiết hạ cấm chế a. Lấy Kim lão thực lực hẳn là không cách nào hiện thân, cái này ngươi hẳn là so ta tin tưởng. Kim Chiến Tiên khẽ giật mình. Thật sự là hắn tại nô lệ đảo bên trên thiết hạ cấm chế, mục đích đúng là phòng ngừa Kim Bắc thần ra tay trợ giúp Sở Vân. Theo lý mà nói, có cấm chế tồn tại, Kim Bắc thần hẳn là không cách nào ra tay. Nhưng nếu là Kim Bắc thần không có ra tay, Sở Vân lại là thế nào từ nơi này đi ra? Chẳng lẽ là dựa vào thực lực? Hắn không phải tin tưởng Sở Vân có thực lực đánh bại Kim Thiên Hành. Lúc này, Côn Lôn thượng nhân mặt mỉm cười hướng Sở Vân đi tới. "Tiểu huynh đệ, lão phu giống như chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là theo ngoài đảo hoặc là bên trong đảo tới a?" Sở Vân không biết rõ Côn Lôn thượng nhân là thân phận gì, nhưng là thấy tới hắn cùng Kim Chiến Tiên đứng chung một chỗ, suy đoán thân phận của đối phương cũng không đơn giản. Lập tức mở miệng trả lời, "Không tệ, tại hạ Sở Vân, đến từ cự nhân đảo." Nghe nói như thế, Côn Lôn thượng nhân khẽ giật mình. "Ờ, lão phu nghĩ tới, trước đó chúng ta Côn Lôn thần đảo thánh nữ, cùng lão phu đề cập qua ngươi, nàng nói ngươi thực lực không kém nàng." Bắt đầu lão phu còn tưởng rằng nàng nói ngoa, hiện tại xem ra nàng không có nói sai. "Côn Lôn lão quái, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Kim Chiến Tiên vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Côn Lôn thượng nhân. Côn Lôn thượng nhân cười lạnh, "Lão phu có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Thực lực của hắn đã không tại chúng ta Côn Lôn thần đạo thánh nữ phía dưới, như vậy đánh bại Kim Thiên Hành, hoàn toàn có khả năng. Về phần ngươi nói Kim Bắc thần âm thầm giúp hắn, kia càng là lời nói vô căn cứ. Tại Bách Đạo tranh bá thi đấu còn chưa có bắt đầu lúc, ngươi liền nói cho chúng ta biết, ngươi tại nô lệ đạo bên trên bố trí có cấm chế, chỉ cần tu vi vượt qua thần cốt cảnh liền sẽ bị áp chế. Kim Bắc thần thật là tiền triều hoàng thái tử, tu vi chỉ sợ đã đạt tới thần ánh cảnh, hắn thế nào ra tay giúp Sở Vân?" Cái khác bên trong đảo đảo chủ nghe vậy, cũng cảm giác có đạo lý, nhao nhao mở miệng phụ họa. "Nói không sai, Kim Bắc thần căn bản không có khả năng ra tay giúp hắn, ta nhìn chính là các ngươi bổng lai tiên đảo sợ vứt bỏ bá vương xưng hào có hại mặt mũi, cho nên cố ý tìm lý do vãn hồi mặt mũi." "Đúng, nếu như các ngươi bổng lai tiên đảo vứt bỏ bá vương xưng hào liền chơi xấu, như vậy chúng ta giống nhau có thể không thừa nhận, các ngươi Kim gia là Bắc Hải thần quốc hoàng tộc. Kim Chiến Thiên nghe vậy, giận không kìm được. Các ngươi, ha ha ha, tốt, Kim lão quái, thắng bại là chuyện thường bình ra, ta nhìn các ngươi Bồng Lai Tiên Đảo liền nhận đi. Côn Lôn thượng nhân vỗ Kim Chiến Thiên bả vai lớn tiếng cười nói, một bộ không chê chuyện lớn dáng vẻ. Kim Chiến Thiên khí nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản hắn cho là mình an bài kế hoạch, có thể tùy tiện chém giết Sở Vân. Có thể kết quả chẳng những không có giết chết Sở Vân, còn nhường Sở Vân theo Bá Vương khiêu chiến trong phòng mặt đi ra. Kể từ đó, một mực bị bọn hắn Bồng Lai Tiên Đảo chiếm lấy Bá Vương xưng hào, khả năng liền phải đổi chủ. Ánh mắt quét nhìn đám người, Kim Chiến Tiên thanh âm lạnh như băng nói, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, chớ muốn theo vị này Sở Vân tiểu huynh đệ thật tốt tâm sự. Côn Lôn thượng nhân khẽ giật mình, dường như nhìn ra Kim Chiến Tiên ý đồ. Lập tức nhìn xem Sở Vân nói rằng, Sở Vân tiểu hữu, ngươi có thể tuyệt đối không nên đem Bá Vương xưng hào tặng cho Bồng Lai Tiên Đảo. Đương nhiên, nếu là hắn dám uy hiếp ngươi, ngươi liền nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Không tệ, Bách Đảo tranh bá thi đấu Bá Vương xưng hào đã bị Bồng Lai Tiên Đảo chiếm lấy rất lâu, hiện tại cũng nên thay người. Sở Vân thấy những này bên trong đảo đảo chủ đều đứng tại phía bên mình, đột nhiên nghĩ đến chính mình mặc dù đánh bại Kim Thiên Hành, nhưng là cũng không có đem Kim Thiên Hành giết chết. Nếu là đối phương đi ra, đem hắn sử dụng Huyễn Huyết Ma Đao chuyện này nói cho Kim Chiến Thiên, đối phương nói không chừng sẽ dùng cái này đến làm mưu đồ lớn. Không bằng thừa dịp những này bên trong đảo đảo chủ đều tại, đem chuyện này nói ra, nói không chừng những người này sẽ giúp hắn một thành. Nghĩ tới đây, Sở Vân nhìn xem ở đây bên trong đảo đảo chủ, nói rằng, chư vị tiền bối, vãn bối có chuyện muốn cho các ngươi nói một tiếng. Chuyện gì? Côn Lôn thượng nhân hỏi. Vãn bối có thể đánh bại Kim Thiên Hành, toàn bộ nhờ vãn bối tại một lần ngoại ý muốn bên trong thu được một cái cổ ma tộc thánh khí. Cái này thánh khí một khi thôi động, có thể làm cho tu sĩ sinh ra ảo giác, vãn bối lúc đầu không có ý định sử dụng, nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, vãn bối bị bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng cổ ma tộc thánh khí. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là sững sờ. Kim Chiến Thiên kịp phản ứng sau, nhìn xem Sở Vân nổi giận nói, ngươi lại dám sử dụng cổ ma tộc thánh khí, ngươi có biết chúng ta nhân tộc tu sĩ cùng cổ ma tộc người thế bất lưỡng lập. Côn Lôn thượng nhân nhìn xem Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, cổ ma tộc thánh khí theo lý mà nói, chỉ có cổ ma tộc người mới có thể sử dụng, ngươi thân là nhân tộc tu sĩ, thể nội không có nửa điểm ma khí, sao có thể sử dụng cổ ma tộc thánh khí? Sở Vân đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, lập tức vẻ mặt cung kính nói rằng, về tiền bối, vãn bối trước đó cùng cổ ma tộc người lúc giao thủ, bất hạnh bị bọn hắn bắt được, về sau bọn hắn cho vãn bối ăn một cái ma đan, từ đó về sau, vãn bối liền có thể miễn cưỡng khống chế một chút ma khí. Lời này vừa nói ra, bao quát Côn Lôn thượng nhân ở đây bên trong đảo đạo chủ đều là vẻ mặt giật mình. Thế mà còn có loại sự tình này, quả thực chính là nói bậy nói bạn. Kim Chiến Thiên nổi giận nói, ta nhìn ngươi chính là tu luyện ma công, cho nên mới có thể thôi động cổ ma tộc thanh khí. Sở Vân nhìn xem Kim Chiến Thiên lớn tiếng nói, ta nếu là tu luyện ma công, ta sẽ chủ động nói ra sao? Kim Chiến Thiên cười lạnh nói, ngươi chủ động nói ra, đơn giản chính là nghĩ tới chúng ta buông tha ngươi. Sở Vân đang muốn nói chuyện, Côn Lôn thượng nhân nhìn xem Kim Chiến Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn chủ động nói ra, giải thích rõ cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu như hắn tu luyện ma công, hoàn toàn có thể lặng lẽ rời đi, căn bản không cần đến nói cho chúng ta biết. Nói rất đúng, ai cũng biết chúng ta nhân tộc cùng cổ ma tộc thế bất lưỡng lập, nếu như hắn tu luyện ma công, còn dám tới tham gia Bách Đảo tranh bá thi đấu chính là đang tìm cái chết. Lúc này, một gã tóc hoa dâm lão giả áo bào trắng mở miệng nói, kỳ thật nếu muốn biết hắn có hay không tu luyện ma công, kiểm tra một chút thân thể của hắn liền biết. Nếu như hắn tu luyện có ma công, trong kinh mạch nhất định sẽ mang theo ma khí. Chỉ thấy nói chuyện tên này lão giả áo bào trắng, chỗ ngực treo lên mấy đóa nhan sắc tiên diễm màu đỏ hoa mai, mà hắn không phải người khác, chính là Mai Hoa Đạo đạo chủ Mai Thiếu Phong. Côn Lôn thượng nhân nghe được hắn lời này, gật đầu nói, nói không sai, tu luyện ma công cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành, thời gian dài tu luyện liền sẽ dẫn đến ma khí sâu tận xương thủy. Chỉ cần cẩn thận kiểm tra, nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, Côn Lôn thượng nhân hỏi, Sở Vân, ngươi dám để cho lão phu kiểm tra thân thể của ngươi sao? Đương nhiên dám. Sở Vân trực tiếp nâng lên hai tay, tiền bối cứ việc kiểm tra. Trong cơ thể hắn ma khí, toàn bộ đến từ vùng đan điền ma đan, cho nên hắn căn bản không sợ người khác kiểm tra. Chương 1841, năm đó chân tướng chương 1841, năm đó chân tướng Côn Lôn thượng nhân phóng xuất ra thần thức, tra xét rõ ràng Sở Vân thân thể. Rất nhanh, hắn ngay tại Sở Vân vùng đan điền, phát hiện viên kia màu đen ma đan. Lập tức hắn con người co rụt lại. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Thằng đến liên tục điều tra mấy lần, hắn mới xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Thế nào, Côn Lôn lão quái, tiểu tử này có hay không tu luyện ma công? Mai Khiếu Phong mở miệng hỏi. Côn Lôn thượng nhân thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, không có, bất quá lão phu tại đan điền của hắn chỗ phát hiện một cái ma đan. Cái gì? Ngươi tại đan điền của hắn chỗ phát hiện một cái ma đan? Không có tu luyện ma công, vùng đan điền tại sao có thể có ma đan? Mọi người tại đây vẻ mặt không hiểu. Côn Lôn thượng nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Kim Chiến Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không có tu luyện ma công, thể nội không có khả năng xuất hiện ma đan, lấy chấm nhìn, tiểu tử này nhất định là tu luyện cái gì đặc thù ma công, cho nên chúng ta mới nhìn không ra. Sở Vân trợn nhìn Kim Chiến Thiên một cái. Ta đã nói, ta bị cổ ma tộc người bắt lấy sau, bọn hắn cho ta ăn một cái ma đan, từ đó về sau ta liền có thể phóng xuất ra một chút ma khí. Côn Lôn thượng nhân mở miệng nói, nếu như hắn thật tu luyện ma công, trong kinh mạch khẳng định lưu lại có ma khí, nhưng là lão phu liên tục dò xét mấy lần, đều không có tại hắn trong kinh mạch phát hiện một tia ma khí. cho nên lão phu cảm giác hắn nói hẳn là thật. Như thế nói đến, tiền bối là tin tưởng vãn bối nói lời.
Ân. Côn Lôn thượng nhân gật đầu. Vậy vãn bối sử dụng cổ ma tộc thánh khí đánh bại Kim Thiên Hành, có phải hay không cũng không có vấn đề?
Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, sử dụng cái gì binh khí đều không có vấn đề.
Nói không sai, ngươi có thể sử dụng cổ ma tộc thánh khí, cũng là cơ duyên của ngươi, không có người sẽ trách ngươi.
Nghe nói như thế, Sở Vân đối với ở đây bên trong đảo đảo chủ chắp tay nói, đa tạ chư vị tiền bối lý giải. Chỉ cần những người này không trách cứ hắn, như vậy hắn liền không sợ Kim Chiến Thiên cầm chuyện này làm văn chương.
Tốt tiểu gia hỏa, ngươi còn có chuyện khác cần lão phu trợ giúp sao?
Côn Lôn thượng nhân vẻ mặt mỉm cười nhìn xem Sở Vân.
Sở Vân thấy hắn như thế nhiệt tình, luôn cảm giác đối phương ý có toan tính, lập tức mở miệng trả lời, không có.
Tốt à, vậy nếu là có cần lão phu tương trợ địa phương, có thể tới Côn Lôn thần đảo tìm lão phu.
Nói xong, hắn thở dài một hơi, cũng không quay đầu lại rời đi.
Ai, vốn cho rằng lần này có thể cầm cái kia bá vương xương hào đường đường, không nghĩ tới lại là lãng phí thời giờ.
Mai Kiều Phong nghe vậy, nhìn Sở Vân một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng cho là chúng ta Mai Hoa đảo có thể đoạt được bá vương xương hào, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một con ngựa ô, thật sự là thế sự khó liệu.
Hai người bọn họ hòn đảo vì đoạt được bách đảo tranh bá thi đấu bá vương xương hào, đều đúng Mai Huyền Dạng cùng Côn Lôn thánh nữ đem hết toàn lực bồi dưỡng, có thể cuối cùng vẫn là không thể đoạt được bá vương xương hào.
Nhìn thấy Côn Lôn thượng nhân cùng Mai Kiều Phong rời đi, cái khác đảo chủ cũng đi theo rời đi. Cuối cùng toàn bộ trên quảng trường liền chỉ còn lại Sở Vân cùng Kim Chiến Tiên.
Kim Chiến Tiên nhìn xem Sở Vân đang muốn nói chuyện,
đúng lúc này một thân ảnh lão đảo theo sau cửa đá mặt đi ra,
chính là Kim Thiên Hành.
Nhìn thấy Kim Chiến Tiên cùng Sở Vân đứng chung một chỗ, hắn vội vàng mở miệng nói, phụ hoàng, Sở Vân sẽ sử dụng cổ ma tộc thanh khí, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua hắn.
Kim Thiên Hành vốn cho rằng Kim Chiến Tiên nghe nói như thế sẽ lập tức đối Sở Vân động thủ,
nào biết Kim Chiến Tiên mặt chẳng những không có ra tay, ngược lại vẻ mặt ngoài ý muốn,
ngươi thế mà không có giết con ta, thật là làm cho chấm ngoài ý muốn.
Sở Vân cười nhạo nói, ta còn không có ngu đến mức loại trình độ đó, ta tới tham gia bách đảo tranh bá thi đấu chỉ là muốn thu hoạch được một hòn đảo xem như nơi ở, cũng không muốn cùng các ngươi Kim gia là địch.
Kim Chiến Thiên ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, có chút không tin.
Ngươi cũng chỉ là muốn đạt được một hòn đảo?
Không phải đâu.
Kim Bác Thần chẳng lẽ không để cho ngươi giúp hắn làm sự tình khác?
Ngươi chỉ chuyện là chuyện gì?
Không chờ Kim Chiến Thiên nói chuyện, Kim Bác Thần thanh âm liền vang lên.
Hắn cho là ta muốn cho ngươi giúp ta mưu đoạt hắn hoàng vị.
Sở Vân nghe vậy, truyền âm hỏi, Kim lão chẳng lẽ không muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình?
Kim Bác Thần cười nói, nếu là lúc trước, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cầm lại thứ thuộc về chính mình, nhưng là trong quá khứ lâu như vậy, ta đã sớm nghi thoáng. Ta hiện tại chỉ muốn tìm tới lúc trước phái người tập kích bất ngờ ta người kia.
Người kia có thể hay không chính là Kim Chiến Thiên?
Ta không xác định, hắn hiểm nghi mặc dù rất lớn, nhưng ta luôn cảm giác người kia không phải hắn.
Có phải là hắn hay không, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết.
Thấy Sở Vân lâm vào trầm mặc, Kim Chiến Thiên cười lạnh nói, đã ngươi không chịu nói, quên đi.
Ngược lại cho biết, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.
Sở Vân nhìn xem Kim Chiến Thiên hỏi, thần hoàng không phải là hoài nghi Kim lão muốn mưu đoạt ngươi mà bị?
Kim Chiến Thiên âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao?
Bắc Hải thần quốc thần hoàng chi vị vốn chính là hắn, nếu không phải hắn năm đó tao ngộ tập kích bất ngờ, cái này thần hoàng chi vị cũng không tới phiên chấm.
Vậy ta muốn biết, năm đó phái người tập kích bất ngờ hắn người kia có phải hay không thần hoàng bệ hạ?
Kim Chiến Thiên nhìn xem Sở Vân khẽ giật mình, lập tức bật cười.
Vấn đề này là hắn để ngươi hỏi a?
Xem như thế đi. Kim Chiến Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa.
Nếu như là hắn hỏi, kia chấm có thể minh xác nói cho hắn biết, phái người tập kích bất ngờ hắn người kia chính là chấm.
Lời này vừa nói ra, Sở Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, không gian giới chỉ bên trong Kim Bắc thần biến có chút kích động.
Sau một khắc, một đạo chùm sáng màu vàng nóng theo Sở Vân không gian giới chỉ bên trong thoáng hiện đi ra,
sau đó hiện ra Kim Bắc Thần thân ảnh.
Kim Bắc Thần sau khi xuất hiện, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vọt thẳng tới một phát bắt được Kim Chiến Tiên bà áo, nổi giận nói, ta một mực hoài nghi ngươi, nhưng là ta cảm giác ngươi không làm được chuyện như vậy, dù sao năm đó ngươi là ủng hộ ta làm thần hoàng.
Kim Chiến Tiên miệng hơi cười, nhìn xem Kim Bắc Thần nói, ngươi nói không sai, năm đó ta là ủng hộ ngươi làm thần hoàng, nhưng là có người cảm thấy ngươi quá mức nhân từ, không cách nào hàng phục Hải yêu tộc người, cho nên muốn lập ta làm hoàng thái tử.
Nhưng là ngươi nhân từ rất được tộc lao nhóm tán thành, cho nên chỉ có thể để cho ta phái người đưa ngươi giết chết.
Kim Bác Thần trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Ngươi nói người kia là ai?
Chúng ta phụ hoàng.
Không, không có khả năng, phụ hoàng thương ta như vậy, làm sao lại giết ta?
Phụ hoàng là thương ngươi, nhưng là ngươi quá nhân tử.
Kim Chiến Tiên nhìn xem Kim Bác Thần nổi giận nói, ngươi biết phụ hoàng nguyện vọng là cái gì không?
Phụ hoàng vẫn muốn hàng phục Hải yêu tộc người, thống nhất Tam Đại Thần Quốc.
Không tệ, nhưng ngươi là thế nào làm? Ngươi chẳng những cự tuyệt cùng cái khác Tam Đại Thần Quốc thông gia, còn thả đi đại lượng Hải yêu tộc người, nhường phụ hoàng tổn thương thấu tâm, hắn mới quyết định phế bỏ ngươi, lập ta làm hoàng thái tử.
Ta không tin.
Kim Chiến Thiên tử trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho hắn.
Đây là phụ hoàng để cho ta phái người giết người tự tay viết thư, chính ngươi nhìn.
Chương 1842, đau thấu tim Kim Bắc Thần. Chương 1842, đau thấu tim Kim Bắc Thần. Kim Bắc Thần nhìn xem Kim Chiến Thiên đưa tới thư, tay run rẩy nhận lấy.
Khi hắn mở ra thư sau, phát hiện bên trong chỉ có mấy chữ,
nhưng là mấy chữ này lại làm cho tâm hắn như dao dạo.
Nhân từ người, không xứng là hoàng, khi tất yếu, làm trừ chi.
Kim Bác Thần chậm rãi khép sách lại tin, sau đó nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được theo khỏe mắt trượt xuống.
Phu hoàng, chúng ta Long Văn Kim Vi tộc tiên tổ cũng là Hải yêu tộc, vì cái gì ngươi muốn như thế tâm ngoan đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ là một vị nhân từ thần hoàng không tốt sao? Xem ra ngươi vẫn là không hiểu phụ hoàng. Kim Chiến Tiên nhìn xem Kim Bắc Thần âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tiên tổ là Hạ Yêu tộc không giả, nhưng là từ khi chúng ta nắm giữ một nửa nhân tộc huyết mạch ngày đó trở đi, Hạ Yêu tộc người liền thường xuyên công kích tộc nhân của chúng ta, chém giết chúng ta Bắc Hải thần quốc tu sĩ. Phụ hoàng vẫn muốn hàng phục Hạ Yêu tộc người, thống nhất tam đại thần quốc, có thể, nhưng ngươi khuyên hắn nhân tử, nhường nhịn, nhường hắn đối ngươi dần dần thất vọng. Đã ta nhường hắn thất vọng, vậy hắn có thể phế bỏ ta cái này hoàng thái tử. Hắn có nghĩ qua phế bỏ ngươi, nhưng là tất cả tộc lão đều không đồng ý, cuối cùng hắn không có cách nào, chỉ có thể phái ngươi đi Hải Thần Bí cảnh tế tự Hải Thần, sau đó để cho ta phái người âm thầm giết ngươi. Kim Bác Thần lần nữa mở ra trong tay thư, nhìn xem phía trên quen thuộc chữ viết, hắn điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha, Sở Vân thấy thế nhíu mày, liền vội vàng hỏi, Kim lão, ngươi không sao chứ? Kim Bác Thần không có trả lời Sở Vân, mà là xem sách trên thư chữ viết cười to nói, là vô tình nhất đế vương gia, quả nhiên một chút cũng không sai. Nói xong, hắn đem thư xé thành nát bấy, sau đó hóa thành một vệt kim quang, chui vào Sở Vân không gian giới chỉ bên trong. Sở Vân, chúng ta đi, nơi này ta một khắc cũng không muốn chờ. Sở Vân biết Kim Bắc Thần bị hắn phụ hoàng tổn thương thấu tâm, lập tức nhìn xem Kim Chiến Thiên nói, thần hoàng, nếu như không có chuyện khác, ta liền cáo tử. Chờ một chút. Kim Chiến Thiên nhìn xem Sở Vân nói, trước đó không có đem chuyện nói ra, chấm một mực lo lắng hắn sẽ cùng chấm tranh đoạt thần hoàng chi vị, hiện tại hắn đã biết trận tướng, ngươi thay chấm hỏi một chút hắn, hắn còn muốn làm thần hoàng sao? Sở Vân đang muốn hỏi thăm, Kim Bác Thần thanh âm theo không gian giới chỉ bên trong truyền ra. Ngươi nói cho hắn biết, ta đối thần hoàng chi vị không có hứng thú, bất quá ta phải nhắc nhở hắn, là một cái nhân nghĩa thần hoàng mới có thể dài lâu, nếu như lấy thế đệ người, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Tốt. Sở Vân đem Kim Bác Thần lời nói, ý nguyên không thay đổi truyền đạt cho Kim Chiến Thiên. Kim Chiến Thiên sau khi nghe xong, trực tiếp bật cười. Long dạ đàn bà, khó trách phụ hoàng muốn phế rơi ngươi. Lời nói ta đã chuyển tới, về phần thần hoàng muốn làm thế nào, cái kia chính là thần hoàng chuyện. Đúng rồi, trước đó thần hoàng muốn nói với ta cái gì tới? Chấm muốn cho ngươi đem bá vương xưng hảo, chuyển nhượng cho chúng ta bổng lai tiên đảo. Vậy ta có chỗ tốt gì? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ta nghe nói thu hoạch được bá vương xưng hảo, tại Bắc Hải thần quốc bất kỳ một hòn đảo bên trên mua sắm đồ vật, đều có thể giảm 50. Trừ cái đó ra, còn có thể tại bất luận cái gì một hòn đảo bên trên thành lập sản nghiệp của mình, mà không bị hạn chế. Thần hoàng nếu như muốn để cho ta nhường ra bá vương xưng hảo, cho ta chỗ tốt ít ra không thể thấp hơn cái này. Kim Chiến Tiên nhíu mày nhìn xem Sở Vân, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại dám cùng chấm có kẻ mà cả. Nếu không phải xem ở Kim Bắc Thần trên mặt, chấm hiện tại liền có thể giết ngươi. Lúc này, Kim Thiên Hành lão đạo đi tới. Phu hoàng, tiểu tử này trên người có huyễn huyết ma đao, ngàn bạn không thể bỏ qua hắn. Kim Chiến Tiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Kim Thiên Hành. Người cái này đồ vô dụng, phu hoàng vì để cho ngươi trở thành Bắc Hải thần quốc đệ nhất thiên tài, không tiếc đem tất cả tài nguyên chút xuống ở trên thân thể ngươi, có thể nhưng ngươi thua với một cái bên trong đạo tới tiểu tử, thật là làm cho phụ hoàng quá thất vọng rồi. Phu hoàng, ta Kim Thiên Hành còn muốn giải thích, lại bị Kim Chiến Tiên đưa tay cắt ngang. Phu hoàng từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả, không hỏi nguyên nhân, đã ngươi thua với hắn, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho phụ hoàng bế quan tu luyện, lúc nào thời điểm tiến vào thần đăng cảnh, lúc nào thời điểm đi ra. Kim Thiên Hành nghe vậy, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Sở Vân. Nếu không phải ngươi có huyễn huyết ma đao, ta không nhất định sẽ thua bởi ngươi. Sở Vân cười nhạo nói, thua chính là thua, đừng tìm nhiều như vậy lý do. Ngươi. Kim Chiến Tiên nhìn xem Kim Thiên Hành nổi giận nói, còn đứng ở nơi này làm gì, không nghe thấy phụ hoàng lời nói sao? Thấy Kim Chiến Tiên tức giận, Kim Thiên Hành mặc dù đầy ngập lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lập tức vung cánh tay lên một cái, liền quay người rời đi. Kim Thiên Hành sau khi đi, Kim Chiến Tiên nhìn xem Sở Vân thản nhiên nói, kỳ thật chấm để ngươi đem bá vương xưng hào nhường cho bọn ta bổng lai tiên đảo, chỉ là không muốn để cho ngoại nhân biết con ta thua dưới tay ngươi. Nhưng là hiện tại chấm thay đổi chủ ý, coi như ngươi đem bá vương xưng hào nhường cho bọn ta bổng lai tiên đảo, có thể ngươi đánh bại con ta việc này, toàn bộ bên trong đảo đều biết, cho nên chấm không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Sở Vân cũng không có đi, mà là nhìn xem Kim Chiến Tiên hỏi, ta muốn thỉnh giáo một sự kiện, ta trước đánh bại Viễn Hải Mê Vụ đảo người dự thi, đằng sau lại đánh bại con của ngươi. Vậy ta là nắm giữ hai tòa đảo quyền khống chế, vẫn là tùy ý tuyển thứ nhất. Kim Chiến Thiên nghe nói như thế, trực tiếp bật cười. Đồng Lai Tiên đảo có thể trở thành Bắc Hải thần quốc thứ nhất đảo, dựa vào là chúng ta Kim gia thực lực, mặc kệ là ngươi vẫn là cái khác hòn đảo, đánh bại chúng ta Đồng Lai Tiên đảo, đơn giản chính là thu hoạch được một cái bá vương xưng hào, không cách nào thu hoạch được chúng ta Đồng Lai Tiên đảo quyền khống chế. Về phần cái khác hòn đảo, chỉ cần ngươi đánh bại bọn hắn phái ra người dự thi, liền có thể thu hoạch được bọn hắn hòn đảo quyền khống chế. Nhớ kỹ, là bọn hắn hòn đảo quyền khống chế, về phần trên đảo thế lực cùng gia tộc, ngươi không có quyền lực khống chế bọn hắn. Vậy ta có thể để bọn hắn rời đi sao? Đương nhiên có thể. Vậy ta lúc nào thời điểm có thể thu hoạch được quyền khống chế? Kim Chiến Tiên cười nói, hiện tại Bách Đảo tranh bá thi đấu mới tiến hành một ngày thời gian, ít nhất phải chờ Bách Đảo tranh bá thi đấu kết thúc. Đi, vậy ta cáo từ trước. Sở Vân nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn xem Sở Vân bóng lưng rời đi, Kim Chiến Tiên khẽ môi bật lên, câu lên một vệt cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng thu hoạch được bên trong đảo quyền khống chế là một chuyện tốt sao? Rất nhanh ngươi liền biết, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Sở Vân rời đi quảng trường sau, liền hướng phía Nhiếp gia phương hướng đi đến. Chờ trở lại Nhiếp gia sau, hắn phát hiện Bạch Phi Vũ cùng Nhiếp Tiểu Tiểu chính nhất mặt lo âu xếp bằng ở trong sân. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy Sở Vân trở về, Bạch Phi Vũ vẻ mặt kích động đứng lên. Sở Vân, ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta một mực rất lo lắng ngươi. lo lắng ta làm gì, lo lắng ta đánh không lại Kim Thiên Hành sao? Nhiếp Tiểu Tiểu đứng người lên, nhìn xem Sở Vân nói, Kim Thiên Hành thật là Bắc Hải thần quốc đệ nhất thiên tài, thực lực không thể khinh thường, ngươi đi khiêu chiến hắn, chúng ta tự nhiên lo lắng ngươi sẽ bại bởi hắn. Ha ha ha, vậy các ngươi lo lắng có chút hơi thừa. Sở Vân cất tiếng cười to. Thấy Sở Vân bộ dáng như thế, Bạch Phi Vũ cùng Nhiếp Tiểu Tiểu đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 1843, Cựu hoàng tử Kim Bằng muốn mưu đoạt thần hoàng chi vị. Chương 1843, Cựu hoàng tử Kim Bằng muốn mưu đoạt thần hoàng chi vị. Sở Vân, chẳng lẽ ngươi đánh bại Kim Thiên Hành? Bạch Phi Vũ nhìn xem Sở Vân trong mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như ta không có đánh bại hắn, các ngươi ngẫm lại sẽ là hậu quả gì? Nhiếp Tiểu Tiểu nhìn xem Sở Vân nói rằng, Bạch Phi Vũ nói ngươi tiến vào Bá Vương khiêu chiến thất, dựa theo trước kia tình huống, chỉ cần đi vào Bá Vương khiêu chiến thất, có thể còn sống đi ra xác suất rất nhỏ. Hiện tại ngươi lông tóc không tổn hao gì đi ra, ta suy đoán ngươi hẳn là đem Kim Thiên Hành đánh bại. Nhiếp Tiểu Tiểu vừa dứt lời, một đạo tiếng cười liền vang lên. Ân công, chúc mừng ngươi đánh bại Kim Thiên Hành, trở thành mới bách đạo tranh bá thi đấu Bá Vương. Nghe được thanh âm, ba người hướng phía cửa sân nhìn lại, chỉ thấy Cựu hoàng tử Kim Bằng cùng Nhiếp Uyên từ bên ngoài đi vào. Bạch Phi Vũ cùng Nhiếp Tiểu Tiểu đội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến Cựu hoàng tử. Không cần đa lễ. Kim Bằng mặt mỉm cười, nhìn xem Sở Vân nói, Ân công, ngươi thế mà có thể đánh bại Kim Thiên Hành, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Sở Vân cười nói, ta đánh bại Kim Thiên Hành đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có, ngươi đánh bại hắn, hắn vì báo thù, nhất định sẽ liều mạng tu luyện, dạng này liền không có thời gian cùng ta tranh đoạt thần hoàng chi vị. Hắn không có thời gian tranh với ngươi đoạt thần hoàng chi vị, kia hoàng tử khác đâu? Hoàng tử khác tu vi đều chẳng ra sao cả, ta căn bản không sợ. Nghe nói như thế, Sở Vân quan sát tỉ mỉ Kim Bằng, phát hiện tu vi của đối phương lại đã đạt tới thần huyết cảnh. Phải biết, lúc trước hắn thấy Kim Bằng lúc, đối phương chỉ có thần nguyên cảnh sơ kỳ. Tu vi của ngươi thế nào tăng lên nhanh như vậy? Kim Bằng không trả lời ngay, mà là nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ cùng Nhiếp Tiểu Tiểu. Nhiếp Uyên thấy thế, nhìn xem hai người nói, nho nhỏ, Phi Vũ, các ngươi đi theo ta, ta có lời nói với các ngươi. Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ nghe vậy, đi theo Nhiếp Uyên hướng bên cạnh đi đến. Đợi cho ba người rời đi, Kim Bằng nhìn xem Sở Vân nói, nếu như là người khác hỏi thăm, vậy ta chắc chắn sẽ không nói, nhưng nếu là ân công hỏi thăm, ta sẽ không giấu giếm. Ta nắm giữ âm dương huyết mạch, loại này huyết mạch có thể để cho ta tu vi gấp đôi được ra. Âm dương huyết mạch. Sở Vân lộ ra vẻ mờ mịt. Loại này huyết mạch hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không tệ, âm là yêu, dương là người, đây là chúng ta Hải yêu tộc tiên tổ cùng nhân tộc tu sĩ kết hợp sau, đản sinh huyết mạch mới, 10 vạn người bên trong cũng không nhất định có một người có thể thức tỉnh. 10 vạn người bên trong đều không nhất định có một người có thể thức tỉnh, nhưng là những người đã thức tỉnh. Không tệ, ta nắm giữ âm dương huyết mạch chuyện này, cho tới bây giờ, ngoại trừ ân công, vẫn chưa có người nào biết, bao quát phụ hoàng ta. Ngươi vì cái gì không nói cho hắn? Kim Bằng cười lạnh, ta nếu là nói cho hắn biết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ta sao? Hắn vẫn luôn đem Kim Thiên Hành xem như người thừa kế, nếu là biết ta nắm giữ âm dương huyết mạch, nhất định sẽ giết ta. Sở Vân trừng to mắt, không thể nào. Ngươi thật là con của hắn. Kim Bằng cười nhạo một tiếng, dường như Sở Vân nói lời này tựa như là một chuyện cười. Ân công, là vô tình nhất đế vương gia, ngươi không có sinh ra ở đế vương gia, ngươi không biết rõ đế vương gia tàn khốc. Kim Thiên Hành nếu không phải nắm giữ cực cao thiên phú tu luyện, đoán chừng sớm đã bị hắn không để mắt đến. Với hắn mà nói, chúng ta những con này, chẳng qua là hắn dùng để cường đại Bắc Hải thần quốc công cụ. Vậy ngươi muốn thế nào? Kim Bằng vẻ mặt nghiêm trọng, nói, ta âm dương huyết mạch, sớm muộn cũng sẽ bị hắn biết được, cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp cướp đoạt hắn thần hoàng chi vị. Sở Vân nhíu mày, ngươi muốn đoạt lấy hắn thần hoàng chi vị, chỉ sợ không quá dễ dàng. Ta đương nhiên biết không dễ dàng, cho nên ta mới đến tìm ngươi, ta hy vọng lần sau Kim Thiên Hành tìm ngươi báo thù lúc, ngươi có thể giúp ta giết hắn. Chỉ cần hắn vừa chết, ta liền có thể bại lộ thực lực của ta, đến lúc đó hắn nhất định sẽ lập ta làm hoàng thái tử. Ta nếu là giết Kim Thiên Hành, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ta sao? Có thể ngươi không giết Kim Thiên Hành, Kim Thiên Hành liền sẽ giết ngươi. Sở Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Kết quả này, hắn đã sớm đoán được. Ân công, ngươi không có lựa chọn khác, chỉ cần ngươi giúp ta giết Kim Thiên Hành, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa đi cái khác thần quốc. Đến lúc đó coi như phụ hoàng ta bản sự lại lớn, cũng không có khả năng đi cái khác thần quốc giết ngươi. Sở Vân lộ ra vẻ trầm tư. Kế hoạch lúc trước của hắn là ở bên trong đảo cướp đoạt một hòn đảo, dùng để làm căn cứ địa. Đến lúc đó có thể tìm thời gian đem Khương Nguyệt, còn có bọn hắn thần long tộc nhân cùng một chỗ nối liền đến. Hiện tại nếu là giết Kim Thiên Hành, như vậy kế hoạch này liền không cách nào áp dụng. Ngay tại Sở Vân không biết lựa chọn ra sao lúc, Kim Bác Thần thanh âm vang lên. Sở Vân, có đôi khi giết người, không nhất định phải tự mình động thủ, ngươi có biết có một loại thủ đoạn gọi mượn đao giết người? Sở Vân khẽ giật mình, Kim lão, ý của ngươi là để cho ta mượn nhờ tay của người khác giết Kim Thiên Hành? Không tệ, Kim Thiên Hành thật là Bắc Hải thần quốc đệ nhất thiên tài, hắn gác tội người hẳn là có không ít, ta tin tưởng nhất định có rất nhiều người muốn giết hắn, chỉ là không có cơ hội. Nếu ngươi cho bọn họ sáng tạo cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự thay ngươi giết Kim Thiên Hành. Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác có đạo lý. Lập tức nhìn xem Kim Bằng nói, nếu như hắn thật tới tìm ta báo thù, ta sẽ ra tay giết hắn. Kim Bằng nghe vậy, lộ ra vẻ mừng rỡ. Vậy cái này sự kiện liền xin nhờ ân công. Chỉ cần ân công giúp ta giết Kim Thiên Hành, chờ ta kế thừa thần hoàng chi vị, ta nhất định sẽ không bạc đãi ân công. Lúc này, Nhiếp Uyên mang theo Nhiếp Tiểu Tiểu cùng Bạch Phi Vũ đi tới. Cửu hoàng tử, ta không có quấy rầy tới các ngươi a. Kim Bằng cười nói, không có. Ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, Kim Bằng mở miệng nói, ân công, nếu là không có chuyện gì khác, ta trước hết cáo tử.
Ân.
Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu. Kim Bằng thấy thế, liền quay người rời đi. Đợi cho Kim Bằng rời đi, Nhiếp Uyên nhìn xem Sở Vân hỏi, "Sở Vân tiểu hữu, cửu hoàng tử nói cho ngươi cái gì?"
"Không có gì."
Kim Bằng nhường hắn giết Kim Thiên Hành việc này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Nhiếp Uyên. Thấy Sở Vân không chịu nói, Nhiếp Uyên cũng không hỏi tới nữa, bắt đầu hỏi thăm Bách Đảo tranh bá thi đấu tình huống.
"Đúng rồi, ta nghe nói ngươi chẳng những đánh bại Kim Thiên Hành, còn đánh bại Huyền Hải Mê Vụ Đảo phái ra người dự thi, đây là sự thực sao?"
"Thật."
"Vậy là ngươi muốn đạt được Huyền Hải Mê Vụ Đảo quyền khống chế?"
"Đối."
Nhiếp Uyên nghe vậy, thở dài.
Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Nhiếp gia chủ, thế nào?"
Nhiếp Uyên nhìn xem Sở Vân hỏi, "Ngươi có biết hay không Huyền Hải Mê Vụ Đảo tới gần Tây vực thần quốc biên cảnh? Định Hải thần trụ ngay tại Huyền Hải Mê Vụ Đảo phạm vi quản hạt, Tây vực thần quốc vì đối phó Bắc Hải thần quốc, thường xuyên sẽ phái người công kích Định Hải thần trụ. Một khi ngươi trở thành Huyền Hải Mê Vụ Đảo đạo chủ, như vậy bảo hộ Định Hải thần trụ cái này gánh nặng liền sẽ rơi vào trên người ngươi. Trước đó Huyền Hải Mê Vụ Đảo đạo chủ vì không cho Định Hải thần trụ nhận công kích, phái ra hơn 10 người thần đan cảnh cường giả tiến đến trông coi, kết quả toàn bộ bị chém giết. Ngươi nếu là trở thành Huyền Hải Mê Vụ Đảo đạo chủ, ngươi dự định thế nào bảo hộ Định Hải thần trụ?"
Chương 1844, tu luyện tiên ảnh tuyệt sát. Chương 1844, tu luyện tiên ảnh tuyệt sát. Nghe xong Nhiếp Uyên giảng thuật, Sở Vân Lâm vào trầm tư. Trước đó hắn chỉ cân nhắc cái nào tòa đảo thích hợp ở lại, cũng không có cân nhắc hòn đảo tình huống chung quanh. Bây giờ nghe Nhiếp Uyên nói trở thành Huyền Hải Mê Vụ Đảo đạo chủ, phải chịu trách nhiệm bảo hộ Định Hải thần trụ, Sở Vân cảm giác cái này chuyện khó giải quyết. Nhiếp tiểu tiểu mở miệng nói, "Sở Vân vừa mới thu hoạch được Huyền Hải Mê Vụ Đảo quyền khống chế, bảo hộ Định Hải thần trụ việc này hẳn là còn chưa tới phiên hắn. Hơn nữa Định Hải thần trụ quan hệ tới chúng ta toàn bộ Bắc Hải thần quốc sinh tử, ta muốn Sở Vân nếu là không bảo vệ được Định Hải thần trụ, thần hoàng nhất định sẽ ra tay."
Nhiếp Uyên gật đầu nói, "Nếu như Sở Vân thật không bảo vệ được Định Hải thần trụ, thần hoàng khẳng định sẽ ra tay, nhưng là hắn đã thành Huyền Hải Mê Vụ Đảo đạo chủ, vậy thì có bảo hộ Định Hải thần trụ trách nhiệm."
Sở Vân nghe vậy, mỉm cười, "Ta có năng lực ta liền bảo hộ, ta nếu là không có năng lực, ta cũng không có biện pháp."
Định Hải thần trụ quan hệ tới toàn bộ Bắc Hải thần quốc sinh tử. Sở Vân không tin Kim Chiến Thiên sẽ tùy ý Tây vực thần quốc công kích Định Hải thần trụ.
Nhiếp Uyên nhìn xem Sở Vân thản nhiên nói, "Ta nói với ngươi những này, không phải muốn cho ngươi dựa vào sức một mình đi bảo hộ Định Hải thần trụ, mà là muốn cho ngươi đối Huyền Hải Mê Vụ Đảo tình huống có cái đại khái hiểu rõ."
"Kia Nhiếp gia chủ còn biết Huyền Hải Mê Vụ Đảo những sự tình kia?"
Nhiếp Uyên trầm ngâm nói, "Huyền Hải Mê Vụ Đảo tại tất cả bên trong đảo bên trong, xem như thần bí nhất hòn đảo. Nghe nói ở trên đảo rất nhiều nơi bị độc chướng bao phủ, liền xem như thần anh cảnh tu sĩ cũng không cách nào tới gần. Trừ cái đó ra, Huyền Hải Mê Vụ Đảo bên trên tài nguyên tu luyện cũng mười phần tiêu tốn, ở trên đảo tu sĩ số lượng chỉ có mười mấy vạn. Ngươi lựa chọn tòa hòn đảo này, nói thật, ta vẫn muốn không rõ nguyên nhân."
Sở Vân mỉm cười, "Ta lựa chọn cướp đoạt Huyền Hải Mê Vụ Đảo, tự nhiên có ta nguyên nhân, về phần nguyên nhân gì, ta liền không tiện nói."
"Tốt ta, mặc kệ ngươi thế nào tuyển, ta đều tôn trọng lựa chọn của ngươi."
Nhiếp Uyên nói xong, đưa mắt nhìn sang Bạch Phi Vũ.
"Ngươi lựa chọn chín u huyền âm đảo, mặc dù không cần bảo hộ Định Hải thần trụ, nhưng là nghe nói trên tòa đảo này có rất nhiều thời kỳ thượng cổ lưu lại tu sĩ tàn hồn, thường xuyên sẽ công kích trên đảo tu sĩ, ngươi đi tới đó sau nhất định phải cẩn thận."
"Tốt.
Vậy nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi trước."
Nhiếp Uyên nói xong, liền quay người rời đi.
Nhiếp Uyên sau khi đi, Bạch Phi Vũ đột nhiên hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun tới.
Phúc.
Nhiếp Tiểu Tiểu thấy thế, cả kinh thất sắc, liền tranh thủ hắn nâng lên.
"Bạch Phi Vũ, ngươi thế nào?"
Bạch Phi Vũ tay che ngực miệng, mặt lộ vẻ thống khổ.
"Xem ra là đan dược tác dụng phụ phát tác."
"Đan dược tác dụng phụ?"
Nhiếp Tiểu Tiểu lộ ra vẻ mờ mịt.
Sở Vân mở miệng nói, "Hắn vì đánh bại bên trong đảo người dự thi, phục dụng có thể nhường tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đan dược."
"Cái gì?"
Nhiếp Tiểu Tiểu trừng to mắt, nhìn xem Bạch Phi Vũ nói, "Khó trách ngươi có thể đánh bại bên trong đảo người dự thi, hóa ra là phục dụng đặc thù đan dược."
Bạch Phi Vũ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tiểu Tiểu, "Ta làm như vậy có phải hay không để ngươi rất thất vọng?"
Nhiếp Tiểu Tiểu đối mặt Bạch Phi Vũ ánh mắt, thản nhiên nói, "Ta biết cướp đoạt một tòa bên trong đảo là cha ngươi nguyện vọng, cho nên ta hiểu ngươi, hơn nữa Bách Đảo tranh bá thi đấu cũng không có quy định không thể phục dụng đặc thù đan dược."
Bạch Phi Vũ mỉm cười, tựa hồ đối với Nhiếp Tiểu Tiểu lý giải cảm thấy vui mừng.
"Mặc dù ta thành công thu được chín u huyền âm đảo quyền khống chế, nhưng là trong thời gian ngắn, ta đoán chừng là không đi được chín u huyền âm đảo."
Sở Vân mở miệng nói, "Ngươi bây giờ muốn làm chính là thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, về phần sự tình khác, chờ ngươi thương lành lại nói."
Nhiếp Tiểu Tiểu nhìn xem Sở Vân hỏi, "Sở Vân, Bạch Phi Vũ tổn thương, ngươi có thể chữa trị sao?"
Sở Vân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Hắn đây là phục dụng đan dược lưu lại di chứng, tạm thời không cách nào trị liệu, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng."
Bạch Phi Vũ vẻ mặt vô tình cười nói, "Không có việc gì, nguyện vọng của ta đã đạt thành, về phần tu vi, về sau sẽ chậm chậm tăng lên.
Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất.
Tu vi không cách nào tăng lên, đối một gã tu sĩ mà nói là một cái hết sức thống khổ chuyện."
Nguyên bản Sở Vân còn có chút lo lắng Bạch Phi Vũ không thể nào tiếp thu được tu vi đình trệ, hiện tại thấy hắn như thế rộng rãi, cảm thấy an tâm một chút.
"Tốt, nếu là không có chuyện khác, ta liền trở về phòng nghỉ ngơi."
"Tốt."
Sở Vân nói xong, liền hướng phía ở lại gian phòng đi đến.
Trở lại gian phòng sau, hắn tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu chế định phía sau kế hoạch. Hiện tại hắn đã thu hoạch được Huyền Hải Mê Vụ Đảo quyền khống chế, kế tiếp liền nên đi quan sát Huyền Hải Mê Vụ Đảo tình huống. Nếu như xác định Huyền Hải Mê Vụ Đảo thích hợp ở lại, như vậy hắn liền sẽ tìm thời gian đem Khương Nguyệt cùng Thần Long tộc nhân tiếp vào ngũ trọng thần vực. Đem kế hoạch chế định tốt sau, Sở Vân đem Lô Xuyên không gian giới chỉ đem ra.
trước đó tại nô lệ đảo, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên hắn chưa kịp xem xét. Hiện tại vừa bạn có thời gian, hắn muốn nhìn một chút Ngô Xuyên không gian giới chỉ bên trong có đồ vật gì. Theo thần thức tiến vào không gian giới chỉ, Sở Vân phát hiện Ngô Xuyên không gian giới chỉ bên trong có đại lượng thần thạch. Hắn đơn giản kiểm kê một lần, phát hiện hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm thần thạch chung vào một chỗ, có tướng gần 3000 vạn. Nếu như đem trung phẩm cùng thượng phẩm thần thạch hối đoái thành hạ phẩm thần thạch, như vậy hạ phẩm thần thạch số lượng hẳn là tiếp cận 5000 vạn. Không hổ là Huyền Hải Mê Vụ Đạo đạo chủ Mê Tung lão nhân đồ đệ, nội tình quả thật không phải người bình thường có thể so sánh. Sở Vân không khách khí chút nào đem bên trong thần thạch toàn bộ chuyển rời đến chính mình không gian giới chỉ bên trong. Tăng thêm theo Mai Huyền Dạ cùng Côn Lôn Thánh Nữ nơi đó dọa dẫm tới thần thạch, hắn bây giờ có được hạ phẩm thần thạch số lượng đã đạt tới 130 triệu. Số lượng này mặc kệ để ở nơi đâu, đều là một khoản tiền lớn. Đem thần thạch thu lại sau, Sở Vân bắt đầu quan sát những vật khác. Tại Ngô Xuyên không gian giới chỉ bên trong, Sở Vân tìm tới mấy bình có thể tăng lên thần cốt cảnh tu vi đan dược. Trừ cái đó ra, Sở Vân còn tìm tới mấy món kiếp nạn thần khí. Bất quá Sở Vân trên người bây giờ không thiếu kiếp nạn thần khí, cho nên hắn không có để ý mà là càng không ngừng lật xem bên trong ngọc giản. Rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại tại một khối ngọc đơn giản. Thiên Ảnh Tuyệt Sát, chính là ngươi. Trước đó hắn cùng Ngô Xuyên lúc giao thủ, tận mắt nhìn thấy Ngô Xuyên ngưng tụ ra hơn ngàn đạo hư ảnh công kích hắn. Những bóng mờ kia mặc dù đều dựa vào thần lực ngưng tụ, nhưng là mười phần chân thực. Lúc ấy nếu không phải hắn sử dụng thái cổ chi lực áp chế, nói không chừng sẽ bị đối phương gây thương tích. Tại kiến thức đến bộ này thần thông lợi hại sau, hắn mới quyết định muốn tu luyện bộ này thần thông. Về phần cái khác thần thông, thần pháp cùng thần kỹ, Sở Vân căn bản trước mắt. Đem Ngô Xuyên không gian giới chỉ đồ bật bên trong, tiến hành đơn giản phân loại sau, Sở Vân liền xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu luyện Thiên Ảnh Tuyệt Sát. Theo thời gian trôi qua, đã mắt sau 3 ngày. Trong phòng, Sở Vân chậm rãi nâng lên hai tay, lập tức vô số đạo hư ảnh xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Chỉ thấy những này hư ảnh mặc dù là thần lực ngưng tụ, nhưng nhìn tựa như thật, căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Chương 1845, tiến về Viễn Hải Mê Vụ Đảo. Chương 1845, tiến về Viễn Hải Mê Vụ Đảo. Ngay tại Sở Vân toàn lực thi triển Thiên Ảnh Tuyệt Sát lúc, không gian giới chỉ bên trong truyền đến Kim Bắc Thần tán thưởng thanh âm. "Tiểu tử ngươi thiên phú có thể à, thế mà chỉ dùng 3 ngày liền đem bộ này thần thông học xong." Sở Vân nghe vậy, chậm rãi buông cánh tay xuống. Chỉ thấy chung quanh hắn hư ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày mới học được, cái tốc độ này trong mắt của ta cũng không nhanh. "Cái gì? Cái này còn không mau?" Kim Bắc Thần có chút giật mình, trước đó tại Nô Lệ Đảo, ta thật là nghe những người kia nói, đây là Huyền Hải Mê Vụ Đảo Mê Tung lão nhân tự sáng tạo thần thông. Ngươi phải biết, tự sáng tạo thần thông, nếu như không có người trong cuộc chỉ điểm, tu luyện thành công xác suất khá thấp. Nhưng là ngươi chỉ dùng 3 ngày liền học được, giải thích rõ tu luyện của ngươi thiên phú rất cao. Sở Vân đang muốn nói chuyện. Lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến Nhiếp Tiểu Tiểu thanh âm. "Sở Vân, ngươi mau ra đây, ngươi đảo chủ lệnh bài Cửu Hoàng tử cho ngươi đưa tới." Nghe được thanh âm, Sở Vân đi xuống giường, sau đó mở cửa phòng. Chỉ thấy Kim Bằng cùng Nhiếp Tiểu Tiểu đang đứng ở ngoài cửa. Không chờ Nhiếp Tiểu Tiểu mở miệng, Kim Bằng liền cười hỏi, "Ân công, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi." "Không có." Kim Bằng từ trong ngực xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Sở Vân. "Ân công, đây là Huyền Hải Mê Vụ Đạo chủ lệnh bài, từ giờ trở đi, ngươi chính là Huyền Hải Mê Vụ Đạo đạo chủ." Sở Vân đưa tay tiếp nhận lệnh bài màu vàng nóng. Chỉ thấy lệnh bài chính diện viết ba chữ to đạo chủ khiến, mà mặt trái thì là một bức sơn thủy phong cảnh đồ. "Ta hiện tại là Huyền Hải Mê Vụ Đạo đạo chủ, kia trước đó đạo chủ làm sao bây giờ? Ngươi nói là Mê Tung lão nhân sao?" Kim Bằng mở miệng nói, hắn hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục lưu lại Huyền Hải Mê Vụ Đạo, hoặc là rời đi. Bất quá tình huống bình thường, không có người sẽ rời đi, bởi vì một khi thành bên trong đạo đạo chủ, ít ra trong vòng 10 năm không có biến động. Mà 10 năm này thời gian, bọn hắn cũng sẽ ở hòn đảo bên trên bồi dưỡng mình thế lực, thậm chí sẽ đem thân nhân tiếp vào hòn đảo bên trên. Nghe nói như thế, Sở Vân mở miệng hỏi, nếu như hắn không rời đi, ta có quyền lợi chỉ huy hắn sao? "Đương nhiên là có, chỉ cần tại Huyền Hải Mê Vụ Đạo bên trên ở lại tu sĩ, đều muốn nghe theo đạo chủ an bài. Nếu như không tuân mệnh lệnh, ngươi có thể đem bọn hắn khu trục ra đảo. Nếu là có người dám phản kháng, ngươi có thể hướng thần hoàng báo cáo, thỉnh cầu phái người hỗ trợ bình định. Nếu như là dạng này, vậy ta an tâm." Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, Mê Tung lão nhân lại bởi vì hắn giết Ngô Xuyên mà đối với hắn ra tay. Bây giờ nghe Kim Bằng nói như vậy, hắn liền không có cái này lo lắng. "Ân công, ngươi đi tới Huyền Hải Mê Vụ Đảo sau, nếu là có cần trợ giúp địa phương, cứ việc cho ta nói, tuyệt đối không nên khách khí." "Đi, bất quá ngươi có thể hay không đừng gọi ta ân công, ta cảm giác có chút khó chịu." Kim Bằng khẽ giật mình. "Vậy ta phải gọi ngươi cái gì? Nếu không bảo ngươi Sở đại ca." "Đều có thể, ngược lại đừng kêu ân công." "Đi, vậy ta về sau liền bảo ngươi Sở đại ca." "Đúng rồi, ta tới tìm ngươi còn có một việc, ta nghe nói Kim Thiên Hành tiến vào thần đan cảnh, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tới tìm ngươi báo thủ." Sở Vân nghe vậy, nhướng mày. Hắn nhớ kỹ Kim Thiên Hành cùng hắn giao thủ thời điểm, tu vi chỉ có thần cốt cảnh hậu kỳ. Vừa mới qua đi 3 ngày, đối phương liền tiến vào thần đan cảnh. "Ngươi xác định sao?" "Đương nhiên xác định." Kim Bằng nhìn xem Sở Vân nói rằng, "Ta nghe hầu hạ hắn hạ nhân nói, hắn vì đánh bại ngươi, phục dụng rất nhiều loại hiếm thấy thần dược, đoán chừng là tại những này thần dược trợ giúp hạ, hắn mới có thể nhanh như vậy tiến vào thần đăng cảnh." Sở Vân nhíu mày, nếu như là dạng này, như vậy thì giải thích thông được. "Sở đại ca, Kim Thiên Hành đã tiến vào thần đăng cảnh, mà ngươi vẫn là thần cốt cảnh, ngươi nếu là cùng hắn giao thủ, hẳn không có phần thắng, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng tiến về Viễn Hải Mê Vụ Đảo." chờ ngươi lúc nào thời điểm tiến vào thần đăng cảnh, ngươi lại cùng hắn giao thủ không muộn.
Ân.
Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật coi như Kim Thiên Hành tiến vào thần đăng cảnh, hắn cũng không sợ. Chỉ là hắn không biết rõ Kim Thiên Hành vì đối phó hắn, còn có hay không chuẩn bị thủ đoạn khác. Tốt Sở đại ca, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Kim Bằng nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn xem Kim Bằng bóng lưng rời đi, Nhiếp Tiểu Tiểu trầm ngâm nói, cái này cựu hoàng tử nhìn rất kính trọng ngươi, trước đó hắn một mực xem thường chúng ta Nhiếp gia, nếu không phải là bởi vì ngươi, hắn đoán chừng cũng sẽ không cùng chúng ta Nhiếp gia liên thủ. Sở Vân không nói gì. Kim Bằng là cái dạng gì người, hắn đến bây giờ cũng còn thấy không rõ. Đối phương mặc dù mặt ngoài đối với hắn rất kính trọng, nhưng là dạ tâm quá lớn, loại người này bản tính, nếu như không chủ động bại lộ, người bình thường rất khó coi đi ra. Đúng rồi, Bạch huynh hiện tại thế nào? Sở Vân nhìn xem Nhiếp Tiểu Tiểu hỏi. Tình huống của hắn coi như ổn định, chỉ là tạm thời không cách nào tu luyện. Sở Vân thở dài nói, đây là chính hắn lựa chọn, chúng ta cũng bất lực. Tốt, nếu là không có chuyện khác, ta liền đi Huyền Hải Mê Vụ Đạo. Muốn ta cùng đi với ngươi sao? Sở Vân khẽ giật mình, ngươi đi qua Huyền Hải Mê Vụ Đạo sao? Trước đó theo cha ta đi qua một lần. Đi, vậy ngươi dẫn đường. Nghe nói như thế, Nhiếp Tiểu Tiểu mang theo Sở Vân rời đi Nhiếp phủ, sau đó đi thuyền tiến về Huyền Hải Mê Vụ Đạo. Trên thuyền, Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu sóng vai đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa mặt biển. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Thật sự là Hoàn gia ngõ hẹp a. Nghe được thanh âm, Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu quay đầu. Chỉ thấy một gã thần sắc lạnh lùng, dáng người thon dài bạch bào thanh niên, xuất hiện tại phía sau bọn họ. Bạch bào thanh niên toàn thân áo trắng bị gió biển thổi đến bay phất phới, trên ngực mấy đóa tiên diễm màu đỏ hoa mai, phá lệ bắt mắt. Người này không phải người khác, chính là Mai Huyền Dạ. Nhiếp Tiểu Tiểu vẻ mặt mất hứng nhìn xem Mai Huyền Dạ. Mai thiếu chủ, có chuyện gì sao? Mai Huyền Dạ khinh miệt nhìn thoáng qua Nhiếp Tiểu Tiểu, sau đó nhìn về phía Sở Vân. Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Vậy sao? Kia nói nghe một chút là cái đại sự gì? Sở Vân vẻ mặt khinh thường nhìn xem Mai Huyền Dạ. Mai Huyền Dạ sắc mặt âm trầm nhìn xem Sở Vân. "Tiểu tử, ngươi tại nô lệ đảo bên trên dọa dẫm ta 5000 vạn khối hạ phẩm thần thạch, hôm nay ta muốn cả gốc lẫn lãi thu hồi lại." Sở Vân cười nạo một tiếng, "Thế nào, ngươi muốn ở chỗ này động thủ với ta?" "Không tệ. Nếu như ta không có nhớ lầm, Đồng Lai Tiên Đảo giống như có quy định, tàu chở khách bên trên cấm chỉ đánh nhau. Nếu có người dám vi phạm, liền sẽ bị ném biển." "A, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" Mai Huyền Dạ cười nạo một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Nhiếp Tiểu Tiểu lặng lẽ tại Sở Vân bên tai nói, chỉ cần là bên trong đạo tu sĩ, trên thân đều có tọa kỵ, cho nên quy định này đối bọn hắn căn bản không có uy hiếp. Sở Vân khẽ giật mình, cảm giác cũng là, chỉ cần trên người có tọa kỵ, ai sẽ lo lắng bị ném biển. "Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem ta cho lúc trước ngươi 5000 vạn khối hạ phẩm thần thạch trả lại cho ta, sau đó lại cho ta 3000 vạn khối hạ phẩm thần thạch coi như tâm lý thương tích phí, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Không phải hôm nay là tử kỳ của ngươi." Chương 1846, Dự Mưu giết Sở Vân. Chương 1846, Dự Mưu giết Sở Vân. Nghe nói như thế, Sở Vân trực tiếp bật cười. Mai Huyền Dạ thế mà hỏi hắn muốn 3000 vạn khối hạ phẩm thần thạch tâm lý thương tích phí, xem ra trước đó dọa dẫm cử động đã cho Mai Huyền Dạ lưu lại bóng ma tâm lý. Nhưng là ăn vào đi đồ vật, Sở Vân làm sao có thể phun ra? "Ngươi cảm thấy có thể sao?" Mai Huyền Dạ nhíu mày, "Cho nên ngươi là không có ý định cho?" "Không cho, có bản lĩnh ngươi liền giết ta." "Ngươi cho rằng ta không dám?" Mai Huyền Dạ nói xong, liền muốn động thủ, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy phía sau bọn họ ngồi xếp bằng không ít tu sĩ. Chỉ có điều những này tu sĩ tất cả đều nhắm mắt chớp mắt, cũng không có chú ý bọn hắn. Mai Huyền Dạ thấy thế, quay đầu nhìn Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, có bản lĩnh đi với ta trong biển, chúng ta ganh đua cao thấp. Ngươi để cho ta đi ta liền đi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt?" Mai Huyền Dạ sầm mặt lại, "Xem ra ngươi là bức ta độc thủ." Vừa dứt tiếng, Mai Huyền Dạ thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Sở Vân mà tới. Ngươi còn không có tới gần, một cỗ cường đại khí thế liền hướng bốn phía quét sạch lái đi. Xếp bằng ở trên thuyền chợp mắt tu sĩ, tất cả đều bị kinh động, nhao nhao mở to mắt. Khi nhìn thấy có người trên thuyền động thủ sau, bọn hắn lộ ra vẻ giật mình. Lại có thể có người dám ở trên thuyền đánh nhau, đây là muốn được đuổi xuống thuyền sao? Loại chuyện này, ta đã thật lâu không gặp, không biết là ai lớn gan như vậy. Mọi người ở đây nghị luận lúc, Mai Huyền Dạ đã vọt tới Sở Vân trước người. Vì không kinh động trên thuyền người phụ trách, hắn không có sử dụng thần thông cùng thần kỹ, mà là điều động thần lực trong cơ thể, hướng Sở Vân mặt đấm tới một quyền. Hắn muốn dùng nhục thân lực lượng đánh giết Sở Vân. Đối mặt Mai Huyền Dạ công kích, Sở Vân mặt không đổi sắc, lập tức giơ cánh tay lên, giống nhau đấm ra một quyền. Phanh! Theo hai người nắm đấm va chạm, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Hoa! Sau một khắc, liền chỉ thấy Mai Huyền Dạ thân thể ngửa ra sau, hai chân lao bong thuyền hướng về sau trượt mấy trượng xa mới dừng lại. Lúc này, không ít tu sĩ nhận ra Mai Huyền Dạ. Đây không phải Mai Hoa đảo thiếu chủ Mai Huyền Dạ sao? Giống như thật sự là hắn, hắn thế nào bị người đánh lui? Đánh lui hắn người này, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Ờ, ta nhớ ra rồi, người này gọi Sở Vân, là Bách Đảo tranh bá thi đấu ba vương, nghe nói liền Kim Thiên Hành đều không phải là đối thủ của hắn. Mai Huyền Dạ giữ vững thân thể sau, đã giật mình vừa nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Thương thế của ta rõ ràng đã khôi phục, vì cái gì thực lực cùng hắn so sánh còn kém nhiều như vậy? Người nào dám trên thuyền đánh nhau, là không muốn sống sao? Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Chỉ thấy một gã dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy thu kịch nam tử trung niên, theo trong khoang thuyền đi ra. Khi nhìn thấy Mai Huyền Dạ sau, hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. thiếu chủ, ngươi không phải về Mai Hoa Đảo sao? Tại sao lại ở chỗ này suyệt? Mai Huyền Dạ vội vàng làm một cái im lặng thủ thế, sau đó nhìn về phía Sở Vân. Thấy Sở Vân dường như không có nghe được bọn hắn nói chuyện, hắn đối Khôi Ngô trung niên nhân nói, ta lưu lại chủ yếu là vì đối phó người này. Hắn tại nô lệ đảo bên trên dọa dẫm ta 5000 vạn khối hạ phẩm thần thạch, thù này nếu là không báo, ta ăn ngủ không yên. Khôi Ngô trung niên nhân theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Vân, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Người này không phải là cái kia tại Bách Đảo tranh bá thi đấu bên trên thu hoạch được bá vương danh hiệu Sở Vân? Không tệ, chính là hắn. Khôi Ngô trung niên nhân nhíu mày, người này có thể đánh bại Kim Thiên Hành, thực lực khẳng định không kém, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi? Mai Huyền Dạ lộ ra vẻ do dự. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Sở Vân liền Kim Thiên Hành đều có thể đánh bại, coi như hắn hiện tại thương thế khôi phục, cũng không nhất định có thể đánh bại Sở Vân. Một phen trầm tư sau, Mai Huyền Dạ mở miệng nói, dạng này, ngươi nghĩ biện pháp tìm nơi thích hợp nhường hắn xuống tuyển, sau đó ta đi trước tiêu hao thần lực của hắn, ngươi lại ra tay. Ngươi nắm giữ thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, chờ ta đem hắn thần lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, ngươi lại ra tay, hẳn là có thể đem hắn giết chết. Tốt, ta đều nghe thiếu chủ. Vừa bạn phía trước không xa có một tòa đảo hoang, đợi chút nữa ta liền lấy cớ nói muốn sửa thuyền, nhường người trên thuyền lên đảo nghỉ ngơi, sau đó ngươi liền độc thủ. Tốt. Nhiếp Tiểu Tiểu thấy Mai Huyền Dạ cùng Khôi Ngô trung niên nhân thấp giọng thì thầm, cao mày nói, Sở Vân, ngươi nhìn Mai Huyền Dạ cùng tên kia mắt đi mày lại, đoán chừng đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Sở Vân cười nhạo nói, tùy tiện hắn, coi như hai người bọn họ cùng tiến lên, ta cũng không sợ. Khôi Ngô trung niên nhân tu vi, hắn liếc mắt liền nhìn ra chỉ có thần đan cảnh sơ kỳ, loại thực lực này, hắn căn bản không sợ. Nói xong, Sở Vân liền tại trên bong thuyền ngồi xếp bằng xuống. Nhiếp Tiểu Tiểu thấy thế, cũng đi theo ngồi xếp bằng xuống. Tàu thủy đón gió biển không ngừng tiến lên. Rất nhanh, một tòa đảo hoang xuất hiện ở phía trước. Đúng lúc này, Khôi Ngô trung niên nhân nhìn xem trên thuyền tu sĩ, lớn tiếng nói, "Chư vị, thực sự thật không tiện, bởi vì chúng ta sai lầm, dẫn đến tàu chở khách ra một chút vấn đề, cần tìm một chỗ kiểm tra tu sửa. Trước mặt đảo hoang vừa vẫn thích hợp, đợi chút nữa làm phiền chư vị lên trước đảo nghỉ ngơi một lát, chờ khách thuyền xây xong, chúng ta lại xuất phát." "Cái gì? Tàu chở khách xảy ra vấn đề? Loại chuyện này ta còn là lần thứ nhất gặp phải." "Ta cũng là, các ngươi ra hải chi trước, chẳng lẽ đều không trước kiểm tra tàu chở khách sao?" Trên thuyền tu sĩ, mặc dù đều có oán khí, nhưng là cũng không có biện pháp. Biển rộng mênh mông, nếu như không cưỡi tàu chở khách, bọn hắn chỉ có thể lợi dụng tọa kỵ thay đi bộ. Nhưng là cứ như vậy, rất dễ dàng lọt vào hải yêu công kích. Nhiếp Tiểu Tiểu thanh âm trầm thấp, đối Sở Vân nói, "Tàu chở khách xảy ra vấn đề, ta còn là lần thứ nhất gặp phải, trong này khẳng định có vấn đề." Sở Vân cười nhạt một tiếng, cũng không hề để ý, rất nhanh, tàu chở khách liền chống đỡ gần đảo hoang. Trên thuyền tu sĩ thấy thế, nhao nhao đi xuống tàu chở khách. Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu cũng từ phía trên đi xuống. Vừa đạp vào đảo hoang, Nhiếp Tiểu Tiểu liền mở miệng nói, "Sở Vân, Mai Huyền Dạ theo tới, không cần phải để ý đến hắn." Sở Vân ánh mắt quét nhìn đảo hoang, phát hiện tòa này đảo hoang cũng không lớn, cơ hồ có thể nhìn thấy hòn đảo một đầu khác. Ngay tại hắn dò xét đảo hoang lúc, Mai Huyền Dạ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hướng phía hắn chậm rãi đi tới. "Trước đó tại tàu chở khách bên trên, ta không tốt buông tay cùng ngươi một trận chiến, hiện tại đã hạ tàu chở khách, ta muốn hẳn không có cái gì có thể ảnh hưởng ta nhóm." Sở Vân quay đầu nhìn về phía Mai Huyền Dạ, phát hiện Khôi Ngô trung niên nhân đứng tại Mai Huyền Dạ sau lưng cách đó không xa, thỉnh thoảng hướng bọn họ nơi này xem ra. Lập tức minh bạch tàu chở khách xảy ra vấn đề là giả, tìm địa phương giết hắn là thật. Bất quá hắn cũng không sợ. "Ta lúc đầu không muốn giết ngươi, nhưng là đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi." Mai Huyền Dạ khẽ giật mình, lập tức nổi giận nói, "Thật sự là cuồng vọng, trước đó tại nô lệ đảo, nếu không phải ta bị thương, ngươi mơ tưởng từ trên người ta lấy đi một khối thần thạch. Hiện tại thương thế của ta đã khôi phục, hôm nay ta muốn cả gốc lẫn lãi thu hồi lại." Nói xong, hai cánh tay hắn bung lên, chỉ thấy vô số đạo kim quang từ trên người hắn tản ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ thành từng đóa kim sắc hoa mai. Tại Mai Huyền Dạ khống chế hạ, những này kim sắc hoa mai hóa thành một đạo kim sắc màn mưa, hướng phía Sở Vân bay vụt mà đến. Chương 1847, chém giết Mai Huyền Dạ. Chương 1847, chém giết Mai Huyền Dạ. Sở Vân thấy thế, đứng tại chỗ bất động. Ngay tại kim sắc hoa mai sắp tiếp cận, hắn nâng lên hai tay bắt đầu vung lên, chỉ thấy từng đạo hư ảnh theo phía sau hắn thoáng hiện đi ra. Những này hư ảnh không có nhục thân, nhưng là cùng Sở Vân đứng chung một chỗ sau, hoàn toàn phân không ra thật giả. Tại Sở Vân điều khiển hạ, những này hư ảnh huy động cánh tay, công hướng kim sắc màn mưa. Oanh! Rầm rầm rầm. Chỉ thấy những này hư ảnh mỗi vung ra một quyền, liền sẽ phát ra một đạo tiếng nổ. Đợi cho tất cả hư ảnh đều phát ra công kích, kim sắc màn mưa trong nháy mắt tán loạn lại đi. Nhìn thấy một màn này, Mai Huyền Dạ trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Đây là Huyền Hải Mê Vụ Đạo chủ Mê Tung lão nhân tự sáng tạo thần thông Thiên Ảnh Tuyệt Sát, ngươi làm sao lại? Ta đã biết, nhất định là ngươi giết Ngô Xuyên sau, theo hắn không gian giới chỉ bên trong tìm tới phương pháp tu luyện, đúng hay không? Sở Vân không có trả lời, mà là tiếp tục huy động cánh tay. Chỉ thấy phía sau hắn, lần nữa dần hiện ra từng đạo hư ảnh. Không đến trong chốc lát, liền ngưng tụ ra gần ngàn nói. Đứng tại cách đó không xa, Khôi Ngô trung niên nhân thấy thế, cả kinh thất sắc, vội vàng hướng phía Mai Huyền Dạ vào tới. Thiếu chủ, người này thi triển chính là Huyền Hải Mê Vụ Đạo chủ Mê Tung lão nhân tự sáng tạo thần thông, Thiên Ảnh Tuyệt Sát. Cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không ai có thể ngăn cản, ngươi tranh thủ thời gian lui ra phía sau, để cho ta tới đối phó hắn. Tốt. Mai Huyền Dạ không do dự, vội vàng hướng phía sau rút lui. Hắn đã nhìn ra lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phải Sở Vân đối thủ. Khôi Ngô trung niên nhân ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách ngươi có thể đánh bại Kim Thiên Hành, không nghĩ tới tu luyện của ngươi thiên phú cao như vậy, liền Mê Tung lão nhân tự sáng tạo thần thông cũng có thể học được, xem ra ta xem thường ngươi. Thế nào, tiểu nhân đánh không lại, ra bên trên sao? Tiểu tử, đừng muốn cản rỡ, coi như ngươi học được Mê Tung lão nhân thần thông, nhưng là ngươi chỉ có thần quốc cảnh, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì, động thủ a? Thật sự là không biết sống chết. Sở Vân lời nói, hoàn toàn chọc giận Khôi Ngô trung niên nhân. Chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Sở Vân phóng đi. Sở Vân nhìn ra đối phương muốn dùng tốc độ né tránh hắn thiên ảnh tuyệt sát, lập tức điều khiển chung quanh hư ảnh, hướng phía trước phát động công kích. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy những này hư ảnh mỗi đánh ra một quyền, phía trước hư không liền sẽ phát ra một đạo tiếng nổ. Nhưng là mặc kệ hư ảnh công kích có nhiều dày đặc, đều không thể đánh trúng Khôi Ngô trung nhân. Sở Vân nhướng mày, có chút bản sự, bất quá thần đan cảnh sơ kỳ mong muốn giết ta còn chưa đủ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước hư không, phát hiện Khôi Ngô trung niên nhân tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng lại như cũ có dấu vết mà lần theo. Lập tức hắn điều động thể nội lôi đình chi lực, nhìn chằm chằm phía trước. Ngay tại Khôi Ngô trung niên nhân thân ảnh xuất hiện lúc, hắn giơ cánh tay lên, một chỉ điểm ra. Hoa địa lôi lao. Đã đối phương ưa thích dùng tốc độ né tránh công kích của hắn, vậy hắn liền đem đối phương định trụ. Chỉ cần đối phương không thể động, cũng chỉ có thể tùy ý hắn công kích. Ầm ầm. Theo Sở Vân thanh âm vang lên, chỉ thấy chín loại màu sắc khác nhau lôi đình chi lực, theo ngón tay của hắn bên trong phóng thích mà ra. Hóa thành một đạo cựu sắc lôi đỉnh trùng sáng, hướng phía trước hư không bay đi. Ngay tại sắp lúc rơi xuống đất, hóa thành một trường cựu sắc lôi võng, đem một đạo tàn ảnh cầm cố lại. Rất nhanh, Khôi Ngô trung niên nhân thân ảnh ở bên trong thoáng hiện đi ra. Khi nhìn thấy mình bị cầm cố lại sau, Khôi Ngô trung niên nhân giơ cánh tay lên, đối với cựu sắc lôi võng điên cuồng công kích. Thật là mặc kệ hắn thế nào công kích, cựu sắc lôi võng đều không hư hao chút nào. Lập tức hắn trừng to mắt, nhìn xem Sở Vân hỏi, đây là thần thông gì? Sở Vân gặp hắn bị cựu sắc lôi võng khống chế lại, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trả lời: chuyên môn dùng để giam cầm thần thông của ngươi. Ngươi không phải rất có thể chạy sao? Hiện tại chạy cho ta xem một chút. Khôi Ngô trung niên nhân khí nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ta, không phải chúng ta Mai Hoa đảo người sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân dùng tay móc móc lỗ tai, tựa như nghe được cái gì tạp âm đồng dạng. Loại này uy hiếp người, ta nghe nhiều lắm, ta nếu là sợ các ngươi Mai Hoa đảo người, cũng sẽ không dọa giống các ngươi thiếu chủ. Lúc đầu ta không muốn giết các ngươi thiếu chủ, nhưng là hắn muốn tìm chết, chủ động tới trêu chọc ta, đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Vừa dứt tiếng, Sở Vân quay người hướng Mai Huyền Dạ phóng đi. Mai Huyền Dạ vốn cho rằng Khôi Ngô trung niên nhân có thể giết chết Sở Vân, cho nên vẫn đứng tại cách đó không xa quan chiến. Thằng đến nhìn thấy Khôi Ngô trung niên nhân bị Sở Vân thi triển thần thông mê khốn, hắn mới biết được chạy trốn. Thật là đã chậm. Sở Vân mấy cái chớp động liền vọt tới trước người hắn. Nhìn thấy Sở Vân vẻ mặt sắc cơ, Mai Huyền Dạ dọa đến sắc mặt tái nhợt. "Sở Vân, ngươi muốn làm gì?" Sở Vân thấy Mai Huyền Dạ bị dọa đến thân thể phát run, phát ra một tiếng cười nhạo. "Ngươi tốt xấu cũng là Mai Hoa đạo thiếu chủ, thế mà bị sợ đến như vậy. Ngươi bây giờ muốn giết ta?" Mà ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, ta sợ hãi không phải rất bình thường sao? Ngươi cũng biết sợ hãi. Ngươi giết người khác thời điểm, chẳng lẽ không có nghĩ qua có một ngày sẽ bị người khác giết? Mai Huyền Dạ cứng miệng không trả lời được. Hắn biết Sở Vân lời này là nói hắn. Nếu như không phải hắn muốn giết Sở Vân, cũng sẽ không bị Sở Vân bức đến cái này hoàn cảnh. Sở Vân, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Sở Vân cười lạnh, dậm chân hướng Mai Huyền Dạ đi đến. Tại nô lệ đảo bên trên, ta liền đã tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi còn muốn tới giết ta, hôm nay ta nếu là lại buông tha ngươi, tương đương cho mình chôn xuống một cái thai hoàng ẩm. Giống nhau sai lầm, ta không có khả năng tái phạm lần thứ hai. Mai Huyền Dạ nghe vậy, biết Sở Vân đã đối với hắn động sát tâm, lập tức quay người hướng phía nơi xa phóng đi. Sở Vân thấy thế, cũng không có đuổi theo, mà là chậm rãi xuề bàn tay ra. Chỉ thấy một thanh tản mát ra huyết hồng quang mang phi đao, xuất hiện tại trong bàn tay hắn, chính là Trảm Hồn phi đao. Sở Vân cánh tay đột nhiên vung lên. Siêu. Chỉ thấy Trảm Hồn phi đao hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, hướng phía Mai Huyền Dạ bay đi. Rất nhanh, Trảm Hồn phi đao liền đuổi kịp Mai Huyền Dạ. Sau đó theo phần lưng của hắn xuyên qua, cuối cùng rơi vào phía trước trên đất trống. Oeng! Phía trước đất trống nhận công kích, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lại nhìn Mai Huyền Dạ, vẻ mặt ngây ngốc đứng tại chỗ. Chỉ thấy nơi ngực của hắn xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Nghĩ không ra cái này Trảm Hồn phi đao uy lực, vậy mà như thế cường đại. Nói xong lời này, hắn liền một đầu mới ngã xuống đất. Nhìn thấy Mai Huyền Dạ ngã xuống đất, Sở Vân đưa ánh mắt về phía Khôi Ngô trung niên nhân. Khôi Ngô trung niên nhân nhìn thấy Mai Huyền Dạ bị giết, vẻ mặt chấn kinh. Sau đó nhìn xem Sở Vân nổi giận nói, "Tiểu tử, ngươi kết thúc, ngươi dám giết chúng ta thiếu chủ, chúng ta tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta?" Sở Vân hai tay đột nhiên nâng lên, chỉ thấy chín chuôi lôi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Tại Sở Vân điều khiển hạ, chín chuôi lôi kiếm đồng thời hướng phía Khôi Ngô trung niên nhân hùng mãnh đâm mà đi. Nhìn thấy chín chuôi lôi kiếm công tới, Khôi Ngô trung niên nhân cả kinh thất sắc, vội vàng điều động thần lực trong cơ thể, ở trên người ngưng tụ ra một cái thần lực cương cháo. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, thần lực ngưng tụ ra thần lực cương cháo, tại cựu sắc lôi vong giam cầm hạ, biến 10 phần yếu ớt. Ngay tại hắn chuẩn bị cải biến thủ đoạn đứng đối lúc, đã tới không kịp. Chín chuôi lôi kiếm xuyên qua cựu sắc lôi võng, trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Chương 1848, Huyễn Hải Mê Vụ Đạo chương 1848, Huyễn Hải Mê Vụ Đạo phốc. Khôi Ngô trung niên nhân bị chín chuôi lôi kiếm đâm trúng thân thể sau, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, liền khí tuyệt mà chết. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Bên kia giống như có người đang đánh nhau, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sở Vân ánh mắt nhìn về phía tàu chở khách phương hướng, chỉ thấy mấy tên tu sĩ đang hướng phía bọn hắn nơi này đi tới. Nhất Tiểu Tiểu thấy thế, kinh hoàng nói, "Sở Vân, đi mau, không thể để cho người biết là chúng ta giết Mai Huyền Dạ, không phải Mai gia nhất định sẽ trả thù chúng ta." Sở Vân nghe vậy, nhanh chóng hướng Khôi Ngô trung niên nhân đi đến, lấy cực nhanh tốc độ, gỡ xuống trên ngón tay của hắn mang không gian giới chỉ. Hắn muốn định lấy đi đối phương thi thể, nhưng là lo lắng Mai gia tại Khôi Ngô trung niên nhân trên thân lưu lại ân ký, cho nên từ bỏ thu lấy đối phương thi thể, quay người hướng Mai Huyền Dạ thi thể đi đến. Mai Huyền Dạ chỉ có thần cốt cảnh trung kỳ tu vi. Sở Vân cảm giác hấp thu tu vi của hắn đối với mình không có bao nhiêu trợ giúp, cho nên cũng không có hấp thu hắn tu vi, gỡ xuống trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ, liền bước nhanh hướng Nhiếp Tiểu Tiểu đi đến. "Đi thôi." Nhiếp Tiểu Tiểu nói, "Tàu chở khách người phụ trách đã bị ngươi giết chết, chúng ta không thể lại ngồi thuyền, trước tiên tìm một nơi trốn đi, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến về Miễn Hải Mê Bộ đảo." "Tốt." Theo lời này vang lên, Nhiếp Tiểu Tiểu hướng đảo hoang bên kia lao đi. Sở Vân thấy thế, nhanh chóng đi theo. Hai người vừa đi, mấy tên tu sĩ liền tới bọn hắn vừa rồi vị trí. Khi nhìn thấy Khôi Ngô trung niên nhân cùng Mai Huyền Dạ bị giết sau, mấy người cả kinh thất sắc. "Không tốt, Mai thuyền trưởng cùng Mai gia thiếu chủ bị người giết, nhanh, nhanh thông tri Mai gia." Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu lấy cực nhanh tốc độ, đi vào đảo hoang một đầu khác. Nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, Nhiếp Tiểu Tiểu nói, "Nơi này đã tiếp cận Huyền Hải Mê Bộ đảo, chung quanh sẽ không có tàu chở khách xuất hiện, không bằng chúng ta dùng tọa kỵ thay đi bộ, ngươi xem coi thế nào?" Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này. Thấy Sở Vân không phản đối, Nhiếp Tiểu Tiểu cánh tay vung lên, một đạo chùm sáng bảy màu theo nàng không gian giới chỉ bên trong bắn ra, rơi vào trong biển. Sau đó hiện ra một đầu dài đến nửa trượng thất thải quái ngư, chính là tọa kỵ của nàng, cá chép bảy màu. Nhiếp Tiểu Tiểu thả người bật lên, rơi vào cá chép bảy màu trên lưng. Sở Vân thấy thế, cánh tay vung lên, một đạo chùm sáng màu vàng nóng rơi vào trong biển, hiện ra một cái to lớn kim sắc rùa đen, chính là Long Văn Kim Quy. Sở Vân thả người bật lên, rơi vào Long Văn Kim Quy trên lưng, sau đó nhìn Nhiếp Tiểu Tiểu nói, "Đi thôi." Nhiếp Tiểu Tiểu vung lên ống tay áo, liền thấy cá chép bảy màu sát mặt biển hướng phía trước bơi đi. Sở Vân ngồi xếp bằng Long Văn Kim Quy trên lưng, theo sát ở sau lưng nàng. Tại Nhiếp Tiểu Tiểu dẫn đầu hạ, hai người ở trên biển đi về phía trước sau nửa canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh sương trắng. Sương trắng đem phía trước hải vực hoàn toàn bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ tình huống bên trong. Nhiếp Tiểu Tiểu thấy thế, vội vàng nhường cá chép bảy màu dừng lại, sau đó đối Sở Vân nói rằng, "Sở Vân, phía trước chính là Huyền Hải Mê Bộ đảo, nếu như không có người dẫn đường, trở ra liền sẽ mất phương hướng." Sở Vân nghe vậy, trong Long Văn Kim Quy trên thân đứng lên. Bởi vì phía trước bị sương trắng bao phủ, cho nên hắn căn bản thấy không rõ tình huống phía trước, coi như phóng xuất ra thần thức quan sát, cũng là như thế. "Thật thần kỳ hồn đạo, ngươi không phải tới qua Huyền Hải Mê Vụ đảo sao? Vậy ngươi có thể hay không tìm tới Huyền Hải Mê Vụ đảo?" Nhiếp Tiểu Tiểu cắn môi một cái, "Khoảng cách ta lần trước đến Huyền Hải Mê Vụ đảo đã qua thời gian rất lâu, nhưng ta có thể thử một chút." Nói xong, nàng vung lên ống tay áo, liền thấy cá chép bảy màu trở đi nàng hướng sương trắng bên trong phóng đi. Sở Vân thấy thế, vội vàng nhường Long Văn Kim Quy đuổi theo, tiến vào trong sương mù khói trắng sau. Sở Vân phát hiện chính mình dường như thân ở tiên cảnh, chung quanh ngoại trừ sương mù trắng xóa, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Cũng may Nhiếp Tiểu Tiểu cách hắn không đến nửa trượng, không phải hắn liền đối phương cũng nhìn không thấy. "Sở Vân, không nên cách ta quá xa, không phải dễ dàng tẩu tán." Nhiếp Tiểu Tiểu mở miệng nhắc nhở. "Tốt." Tại Nhiếp Tiểu Tiểu dẫn đầu hạ, hai người tại sương trắng bên trong càng không ngừng xuyên thẳng qua. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn còn không có tìm tới Huyền Hải Mê Bộ đảo. Sở Vân mở miệng hỏi, "Nhiếp cô nương, ngươi có phải hay không tìm nhầm phương hướng, cái này đều đi qua nửa canh giờ, chúng ta Huyền Hải Mê Vụ đảo cái bóng cũng không thấy." Nhiếp Tiểu Tiểu nhường cá chép bảy màu dừng lại, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. "Lần trước ta tới đây, giống như chính là như thế đi, không có đạo lý sẽ đi nhầm." Rất nhanh, nàng mở to mắt, cau mày nói, "Ta đã biết, nhất định là Huyền Hải Mê Vụ đảo tăng cường sương mù cường độ, dẫn đến phương hướng của ta cảm giác xuất hiện sai lầm. Chờ ta điều chỉnh một chút." Nói xong, nàng lần nữa cảm ứng. Ước chừng một nén nhang sau, nàng mở choáng mắt, nói, "Tìm tới, đi theo ta." Nói xong, nàng khống chế cá chép bảy màu, hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi. Sở Vân thấy thế, cũng tăng thêm tốc độ đi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh lục sắc. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Sở Vân mới nhìn rõ mảnh này lục sắc đồ vật, lại là một tòa to lớn xanh biếc hòn đảo. Rốt cuộc tìm được. Nhiếp Tiểu Tiểu lộ ra vẻ kích động. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. "Không có người dẫn đường, thế mà có thể tìm tới chúng ta Huyền Hải Mê Vụ đảo, có chút bản sự." Theo lời này vang lên, chỉ thấy một đầu thuyền gỗ nhỏ, theo Huyền Hải Mê Vụ đảo bên cạnh nhanh chóng hướng bọn họ lái tới. Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu thấy thế, lộ ra vẻ cảnh giác. Theo thuyền gỗ nhỏ tới gần, chỉ thấy phía trên đứng đấy một gã dáng người gầy gò áo bào xám trung nhân nhân. "Các ngươi là người phương nào?" Nhiếp Tiểu Tiểu mở miệng nói, "Ta là Đồng Lai Tiên Đảo tứ đại gia tộc Nhiếp gia đại tiểu thư, Nhiếp Tiểu Tiểu. Bên cạnh vị này là các ngươi Huyền Hải Mê Vụ đảo tân nhiệm đảo chủ." "Ngươi nói cái gì?" Áo bào xám trung niên nhân vẻ mặt giật mình nhìn về phía Sở Vân. "Ngươi là chúng ta Huyền Hải Mê Vụ đảo mới đảo chủ?" "Không tệ." Sở Vân trực tiếp lấy ra đảo chủ lệnh bài. Áo bào xám trung niên nhân nhìn thấy lệnh bài, cả kinh thất sắc. "Ngươi thành chúng ta Huyền Hải Mê Vụ đảo mới đảo chủ, đây chẳng phải là nói Ngô Xuyên bị ngươi đánh bại?" "Đối." "Vậy hắn người ở nơi nào?" đã bị ta giết.
Cái gì? Áo bào xám trung niên nhân trừng to mắt, ngươi, ngươi thế mà giết hắn, ngươi có biết hay không hắn là chúng ta đảo chủ đồ đệ?
Biết, ta lúc đầu không muốn giết hắn, nhưng là hắn muốn giết ta, ta cũng là không có cách nào, mới đưa hắn giết chết.
Hừ. Áo bào xám trung niên nhân cười lạnh một tiếng, người đều bị ngươi giết chết, tùy ngươi nói thế nào.
Nhiếp Tiểu Tiểu nổi giận nói, tham gia bách đảo tranh bá thi đấu, vốn là không khỏi sát phạt, hắn bị giết chết chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người.
Tốt một cái tài nghệ không bằng người, giết chúng ta đảo chủ đồ đệ, còn dám ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn, thật coi chúng ta Huyễn Hải Mê Vụ đảo người dễ khi dễ sao?
Vừa dứt tiếng, áo bào xám trung niên nhân giơ cánh tay lên, liền muốn đối Nhiếp Tiểu Tiểu ra tay.
Đúng lúc này, một giọng dàn mua theo Huyễn Hải Mê Vụ đảo chỗ sâu truyền đến.
Dừng tay.
Chương 1849, Mê Tung lão nhân hiện thân. Chương 1849, Mê Tung lão nhân hiện thân. Nghe được thanh âm, áo bào xám trung niên nhân cả kinh thất sắc, liền vội vàng xoay người đối với Huyễn Hải Mê Vụ đảo chỗ sâu chắp tay.
Bái kiến đảo chủ.
Sở Vân đưa ánh mắt về phía Huyễn Hải Mê Vụ đảo, phát hiện hòn đảo phía trên bị một tầng sương trắng bao phủ, ngoại trừ miễn cưỡng có thể trông thấy một ít cây rừng cùng hình dáng sơn phong, liền cái gì cũng nhìn không thấy.
Nàng nói không sai, bách đảo tranh bá thi đấu không khỏi sát phạt, Nô Xuyên bị giết chết, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người.
Thật là đạo chủ áo bào xám trung niên nhân còn muốn nói điều gì, lại bị Mê Tung lão nhân mở miệng cắt ngang.
Tốt, dẫn bọn hắn lên đảo.
Là.
Nghe nói như thế, áo bào xám trung niên nhân quay người, nhìn xem Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu nói, đi theo ta.
Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu nghe vậy, khống chế tọa kỵ đi theo áo bào xám trung niên nhân hướng Huyễn Hải Mê Vụ đảo bơi đi.
Rất nhanh, ba người liền đạp vào Huyễn Hải Mê Vụ đảo.
Áo bào xám trung niên nhân mở miệng nhắc nhở, chúng ta ở trên đảo bốn phía đều là độc trướng, dù là các ngươi là thần cốt cảnh tu sĩ, một khi bị độc trướng nhập thể, cũng biết mất mạng, cho nên các ngươi tuyệt đối không nên đi loạn, nhất định phải theo sát ta.
Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu nghe vậy, theo sát tại áo bào xám trung niên nhân sau lưng.
Tại áo bào xám trung niên nhân dẫn đầu hạ, ba người tại che kín độc trướng trong rừng cây không ngừng xuyên thẳng qua.
Những này trong rừng cây, mặc dù đều tu kiến có đường lát đá, nhưng là mười phần chật hẹp, hơn nữa lối rẽ rất nhiều.
Nơi này căn bản không thích hợp tu luyện, không biết rõ ngươi tại sao phải lựa chọn nơi này.
Nhiếp Tiểu Tiểu thấp giọng tự nói.
Nàng mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị Sở Vân nghe thấy được.
Ta lựa chọn nó, tự nhiên ta có đạo lý của ta.
Sở Vân lựa chọn Huyễn Hải Mê Vụ đảo, cũng không phải là vì tài nguyên tu luyện, mà là nhìn chúng tòa hòn đảo này có thiên nhiên bảo hộ bình chướng.
Khương Nguyệt cùng Thần Long tộc nhân tu vi đều tương đối thấp, nếu như không tìm một cái địa phương an toàn cho bọn họ ở lại, rất dễ dàng lọt vào cái khác tu sĩ công kích.
Tại áo bào xám trung niên nhân dẫn đầu hạng, ba người rất mau tới Huyễn Hải Mê Vụ đảo trung tâm.
Đúng lúc này, một tòa cổ lão thành trì xuất hiện tại Sở Vân trong tầm mắt.
Bắt đầu Sở Vân còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm.
Thằng đến tới gần, hắn mới phát hiện chính mình không có nhìn lầm.
Nơi này thật có một tòa thành trì, mặc dù không có Đồng Lai Tiên Đảo Đồng Lai Tiên Thành khí phái, nhưng lại nhiều một cỗ khí tức cổ lão tang thương.
Ánh mắt nhìn về phía cửa thành trên đỉnh, ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, ánh vào Sở Vân tầm mắt, Mê Vụ Thành.
Nơi này chính là chúng ta Huyễn Hải Mê Vụ đảo duy nhất có thể ở lại người địa phương, Mê Vụ Thành.
Áo bào xám trung niên nhân đối Sở Vân hai người nói một tiếng, liền hướng Mê Vụ trong thành đi đến.
Nhiếp Tiểu Tiểu bởi vì tới qua một lần Huyễn Hải Mê Vụ đảo, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc.
Cũng là Sở Vân, thấy ở đây có một tòa thành trì, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Hắn đang suy nghĩ, chờ đem Cương Nguyệt cùng Thần Long tộc nhân tiếp vào nơi này, nên an bài bọn hắn ở nơi đó.
Bây giờ thấy ở đây có một tòa thành trì, hắn cái này lo lắng trong nháy mắt không có.
Hai người đi theo áo bào xám trung niên nhân, rất nhanh liền tiến vào Mê Vụ thành.
Tiến vào trong thành sau, Sở Vân phát hiện bên trong bố cục cùng Đồng Lai Tiên thành giống nhau ý hệt, khác biệt duy nhất địa phương chính là nơi này không có Đồng Lai Tiên thành phồn hoa.
Áo bào xám trung niên nhân mang theo hai người dọc theo đường đi một đường tiến lên, rất nhanh tại trước một tòa phủ đệ dừng lại.
Chỉ thấy phủ đệ trên cửa chính viết đảo chủ phủ ba chữ to.
Nơi này chính là chúng ta đảo chủ chỗ ở.
Áo bào xám trung niên nhân nói xong, liền hướng phía trong phủ đệ đi đến.
Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu thấy thế, đi vào theo.
Tiến vào phủ đệ sau, Sở Vân phát hiện bên trong kiến trúc mười phần cổ lão, tìm không thấy một chút xa hoa địa phương.
Cái này khiến Sở Vân trong lòng dâng lên nghi hoặc.
Cái này Huyễn Hải Mê Vụ đảo đảo chủ chỗ ở, thế mà còn không có bên trong đảo đảo chủ chỗ ở xa hoa.
Rất nhanh, ba người đi tới một tòa các lâu trước.
Áo bào xám trung niên nhân đối với các lâu đại môn chắp tay nói, đảo chủ, người mang đến.
Tốt, ngươi lui ra đi.
Nghe nói như thế, áo bào xám trung niên nhân quay người rời đi.
Đợi cho áo bào xám trung niên nhân rời đi, các lâu đại môn từ từ mở ra.
Một gã người thấp nhỏ mặt tròn áo xám lão giả từ bên trong đi ra.
Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, phát hiện đối phương mặc dù dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng lại cho hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm.
Lập tức cẩn thận quan sát tu vi của đối phương, phát hiện đối phương thế mà nắm giữ thần anh cảnh sơ kỳ tu vi.
Tiền bối hẳn là chính là Mê Tung lão nhân.
Mê Tung lão nhân tay vê sợi râu, cười nói, "Không tệ, chính là lão phu."
Đang nói lời này lúc, hắn quan sát tỉ mỉ Sở Vân.
Làm phát hiện nhìn không ra Sở Vân tu vi sau, hắn có chút giật mình.
Bất quá hắn không cho rằng Sở Vân tu vi cao hơn hắn, suy đoán Sở Vân hẳn là tu luyện một loại nào đó có thể ẩn giấu tu vi thần pháp.
Lập tức mở miệng cười hỏi, "Tiểu Hữu có thể đánh bại đồ đệ của lão phu, tu vi cũng không yếu, không biết ra sao tu vi?"
Thần cốt cảnh trung kỳ.
Mê Tung lão nhân nhíu mày, có chút giật mình.
Đồ đệ của lão phu cũng là thần cốt cảnh trung kỳ, hơn nữa đồng cấp bên trong chưa có đối thủ, Tiểu Hữu có thể đánh bại hắn, xem ra thực lực cũng không giống cấp có thể so sánh.
Nhất Tiểu Tiểu cười nói, Sở Vân thực lực viễn siêu đồng cấp, chớ nhìn hắn chỉ có thần cốt cảnh trung kỳ, nhưng lại có thể đánh bại thần đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mê Tung lão nhân nghe vậy, trừng to mắt, chuyện này là thật. Sở Vân vội vàng đưa tay ngăn lại Nhiếp Tiểu Tiểu nói chuyện. Tiền bối đừng nghe nàng nói bậy, vãn bối thực lực chỉ là so đồng cấp mạnh một chút mà thôi. Mê Tung lão nhân lộ ra vẻ ngượng ngực, sau đó cười nói, mặc kệ thật giả, đã ngươi đánh bại ta đồ đệ, vậy theo quy củ, ngươi chính là Huyền Hải Mê Vụ đảo đảo chủ, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Sở Vân không trả lời ngay, mà là ngắm nhìn một phía, lộ ra vẻ trầm tư. Mê Tung lão nhân thấy thế, ánh mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Hắn tại Huyền Hải Mê Vụ đảo bên trên đã ở lại mấy chục năm, cũng không muốn tùy tiện rời đi. Sở Vân hơi trầm tư sau, nhìn xem Mê Tung lão nhân mở miệng nói, vãn bối có hai cái kế hoạch, không biết rõ tiền bối có nguyện ý hay không nghe. Lão phu rửa tai lắng nghe. Vãn bối từ trước đến nay đang nghi, thường xuyên lo lắng có người thừa dịp vãn bối không chú ý, đối vãn bối tiến hành trả thù. Cho nên vãn bối cái thứ nhất kế hoạch chính là, tiền bối mang theo người bên cạnh rời đi Huyền Hải Mê Vụ đảo, từ nay về sau, Huyền Hải Mê Vụ đảo từ vãn bối toàn quyền quản lý. Mê Tung lão nhân nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Vậy ngươi cái thứ hai kế hoạch là cái gì? Sở Vân thản nhiên nói, vãn bối cái thứ hai kế hoạch chính là, Huyền Hải Mê Vụ đảo đảo chủ từ vãn bối đảm nhiệm, nhưng là Huyền Hải Mê Vụ đảo quyền quản lý, từ tiền bối trưởng quản. Mê Tung lão nhân khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng. Bất quá thấy Sở Vân ánh mắt kiên định, hắn lúc này hỏi, "Vậy ngươi có cái gì yêu cầu?" "Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là ngươi như thế nào để cho ta tin tưởng, ngươi sẽ không phản bội ta, hoặc là nói, ngươi không sẽ thay ngươi đồ đệ báo thù." Hắn giết Mê Tung lão nhân đồ đệ, hắn không tin đối phương biết một chút đều không thèm để ý Mê Tung lão nhân nghe vậy, lâm vào trầm tư. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày nói, "Ngươi giết đồ đệ của lão phu, muốn nói lão phu không thèm để ý, kia là gạt người. Nhưng là hắn đã chết, lão phu cũng không thể vì một người chết mà khiến người khác không chỗ có thể đi a." Chương 1850, hỏi thăm Huyền Hải Mê Vụ đảo tình huống. Chương 1850, hỏi thăm Huyền Hải Mê Vụ đảo tình huống. Sở Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Mê Tung lão nhân. Hắn không nghĩ tới đối phương đối đồ đệ chết như thế nhìn thoáng được. Tiền bối có thể nghĩ như vậy, thật là làm cho vãn bối ngoài ý muốn, hy vọng tiền bối nói đều là lời trong lòng, nếu như dám lừa gạt vãn bối. Không chờ Sở Vân nói xong, Mê Tung lão nhân mở miệng ngắt lời nói, "Tiểu hữu cứ việc yên tâm, ngươi là thần hoàng bổ nhiệm mới đạo chủ, lão phu nếu là lừa gạt ngươi, đối lão phu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đi, đã dạng này, kia Huyền Hải Mê Vụ đảo quyền quản lý liền giao cho ngươi, nhưng là ta muốn biết Huyền Hải Mê Vụ đảo tình huống cụ thể." "Cái này không có vấn đề, ngươi muốn biết cái gì, lão phu đều có thể nói cho ngươi. Trước mang ta đi nhìn xem trên đảo tình huống, chờ sau khi xem, lại nói sự tình khác." "Tốt, mời cùng lão phu đến." Lập tức Mê Tung lão nhân mang theo Sở Vân cùng Nhiếp Tiểu Tiểu hướng đảo chủ bên ngoài phủ đi đến. Tại Mê Tung lão nhân dẫn đầu hạ, ba người tại Huyền Hải Mê Vụ đảo bên trên lượn quanh một vòng. Trải qua quan sát, Sở Vân phát hiện Huyền Hải Mê Vụ đảo bên trên mặc dù tài nguyên tu luyện tiêu tốn, nhưng là bởi vì lâu dài bị độc chướng bao phủ, cho nên là một cái ẩn thân nơi tốt. Nếu như tại hòn đảo chung quanh bố trí lại một chút nhiễu loạn tu sĩ phán đoán phương hướng trận pháp, như vậy Huyền Hải Mê Vụ đảo tính an toàn liền sẽ lần nữa tăng lên. Chờ trở lại đảo chủ phủ sau, Mê Tung lão nhân hỏi, "Sở đảo chủ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Một phen quan sát xuống tới, Mê Tung lão nhân đã đem Sở Vân xem như mới đảo chủ. "Ta nghe nói Tây vực thần quốc thường xuyên phái người đến công kích Định Hải thần trụ, mà định ra Hải thần trụ bởi vì tại chúng ta Huyền Hải Mê Vụ đảo phạm vi còn hạn, cho nên chúng ta nhất định phải phái người bảo hộ, đúng hay không?" "Không tệ." Mê Tung lão nhân phẫn nộ nói, "Định Hải thần trụ là ổn định chúng ta Bắc Hải thần quốc mấu chốt, một khi nhận công kích, phương biên mấy ngàn dặm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trước đó vì bảo hộ Định Hải thần trụ, lão phu phái ra mười mấy tên thần đàn cảnh tu sĩ tiến đến trông coi, kết quả lọt vào Tây vực thần quốc tu sĩ tập kích bất ngờ, toàn bộ chết thảm. Về sau thần hoàng biết được sau chuyện này, lại phái tới hơn 10 người thần đàn cảnh hậu kỳ tu sĩ tương trợ, lúc này mới bức lui Tây vực thần quốc tu sĩ. Tiền bối không phải thần anh cảnh tu vi sao? Vì sao không tự mình ra tay?" Mê Tung lão nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Lão phu cũng nghĩ ra tay, nhưng là Tây vực thần quốc phái người đã cảnh cáo lão phu, một khi có thần anh cảnh tu sĩ tham dự, bọn hắn liền sẽ bất chấp hậu quả công kích Định Hải thần trụ. Tây vực thần quốc thần anh cảnh tu sĩ muốn so chúng ta Bắc Hải thần quốc nhiều, một khi thần anh cảnh tu sĩ ra tay, cũng không phải là công kích Định Hải thần trụ đơn giản như vậy, mà là quốc chiến. Nhưng nếu là một mực tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Định Hải thần trụ mỗi lần nhận công kích, lục trọng thần vực thăng long trụ liền sẽ lắc lư. Sở Vân lo lắng tiếp tục như vậy, còn không chờ đến Định Hải thần trụ xảy ra vấn đề, thăng long trụ liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ thần long tộc đều sẽ gặp nạn. Tây vực thần quốc chính là đang buộc chúng ta ra tay, bọn hắn hiện tại là tìm không thấy tiến công chúng ta Bắc Hải thần quốc lý do, một khi để bọn hắn tìm tới, bọn hắn sẽ không chút do dự tiến công chúng ta Bắc Hải thần quốc. Nếu biết bọn hắn ý đồ, vậy thì không thể ngồi mà chờ chết." Mê Tung lão nhân vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, "Vô dụng, Tây vực thần quốc thực lực so với chúng ta Bắc Hải thần quốc mạnh, chúng ta bây giờ có thể làm chính là chống cự." "Sở Vân, đây là Bắc Hải thần quốc cùng Tây vực thần quốc ở giữa chuyện, ngươi đừng quản, ngươi bây giờ chuyện liền là mau chóng tăng cao tu vi." Kim Bác thần thanh âm theo không gian giới chỉ bên trong truyền đến. Sở Vân nghe vậy, cảm giác đối phương nói có đạo lý. Mặc kệ Bắc Hải thần quốc cùng Tây vực thần quốc xảy ra cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng tăng cao tu vi. Tinh kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Nếu như hắn không nhanh chóng tăng cao tu vi, một khi tinh kiếp giáng lâm, hắn chẳng những không bảo vệ được thân nhân cùng bằng hữu, ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. "Được thôi, ta tạm thời còn không có nghĩ đến muốn hỏi, chờ ta nghĩ đến hỏi lại ngươi." "Tốt." Mê Tung lão nhân nhìn xem Sở Vân nói, đã ngươi thành Huyễn Hải Mê Vụ đạo chủ, như vậy từ hôm nay trở đi, lão phu ở lại tòa này các lâu liền để cho ngươi. Mặt khác, có gì cần, ngươi trực tiếp truyền âm thông tri lão phu là được.
Tốt.
Sở Vân gật đầu. Mê Tung lão nhân thấy thế, quay người rời đi. Đợi cho Mê Tung lão nhân rời đi, Nhiếp Tiểu Tiểu nhìn xem Sở Vân hỏi, "Sở Vân, ngươi thật định đem Huyễn Hải Mê Vụ đạo quyền quản lý giao cho hắn?"
"Không phải đâu."
Sở Vân nhìn xem Nhiếp Tiểu Tiểu nói, "Ta vừa tới Huyễn Hải Mê Vụ đạo, đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả, ngươi để cho ta thế nào quản lý Huyễn Hải Mê Vụ đạo? Hơn nữa có hắn hỗ trợ, ta sẽ thêm ra rất nhiều thời gian tu luyện, dạng này không tốt sao?" Nhiếp Tiểu Tiểu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, "Điều này cũng đúng. Vậy ngươi còn có chỗ cần hỗ trợ sao? Nếu như không có ta liền trở về."
"Ngươi trở về đi, có việc ta lại truyền âm cho ngươi."
"Tốt." Nhiếp Tiểu Tiểu nói xong, liền quay người rời đi. Đợi cho Nhiếp Tiểu Tiểu rời đi, Sở Vân hướng phía các lâu đại môn đi đến. Chờ tiến vào các lâu sau, hắn đem các lâu cửa đóng lại, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, đem Mai Huyền Dạ cùng cái kia khôi ngô trung niên nhân không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Mai Huyền Dạ xem như Mai gia thiếu chủ, Sở Vân cảm giác hắn không gian giới chỉ bên trong hẳn là có không ít đồ tốt. Làm Sở Vân đem thần thức quăng vào Mai Huyền Dạ không gian giới chỉ sau, phát hiện bên trong thế mà chỉ có mấy vạn khối hạ phẩm thần thạch. Ngay tại hắn có chút thất vọng lúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Mai Huyền Dạ trên người thần thạch đã bị hắn dọa dẫm đi, chọn vẹn 5000 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bây giờ đối phương trên thân còn có mấy vạn khối hạ phẩm thần thạch, đã không tệ. Nhìn xem không gian giới chỉ bên trong mấy vạn khối hạ phẩm thần thạch, Sở Vân không chút do dự chuyển tới chính mình không gian giới chỉ bên trong. Đối với Sở Vân mà nói, thịt mỗi cũng là thịt. Đem thần thạch thu lại sau, Sở Vân bắt đầu xem xét không gian giới chỉ bên trong những vật khác. Một phen kiểm tra xuống tới, Sở Vân ở bên trong tìm tới 10 mấy bình có thể tăng lên thần cốt cảnh tu vi đan dược. Trừ cái đó ra, còn tìm tới 5 kiện kiếp nạn thần khí, 10 mấy bộ thần pháp, thần kỹ cùng thần thông. Sở Vân nhìn một chút, phát hiện đều không thích hợp tự mình tu luyện. Bất quá những vật này, nếu là cầm lấy đi bán, hẳn là có thể bán không ít thần thạch. Cho nên Sở Vân cũng không chê, dựa theo phân loại, bỏ vào khác biệt không gian giới chỉ. Sau đó bắt đầu kiểm tra khôi ngô trung niên nhân không gian giới chỉ. Tại khôi ngô trung niên nhân không gian giới chỉ bên trong, Sở Vân tìm tới mấy trăm vạn khối hạ phẩm thần thạch. Nói thật, cái số này nhường Sở Vân có chút thất vọng. Đối phương dù sao cũng là thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, thế mà chỉ có mấy trăm vạn khối hạ phẩm thần thạch, có chút không phù hợp thân phận. Bất quá nghĩ đến đối phương nếu là nội tình phong phú, cũng không đến nỗi tới làm thuyền trưởng, cho nên cũng bình thường trở lại. Sau đó Sở Vân bắt đầu kiểm tra những vật khác. Tại khôi ngô trung niên nhân không gian giới chỉ bên trong, hắn tìm tới 2 kiện kiếp nạn thần khí, mấy bình thần đan cảnh tu sĩ tu luyện dùng đan dược. Về phần thần pháp, thần khí cùng thần thông, có vài chục bộ, nhưng là không có một bộ Sở Vân có thể coi trọng. Cho nên đơn giản kiểm kê một lần sau, Sở Vân liền đưa chúng nó tiến hành phân loại, bỏ vào không gian giới chỉ. Sau đó lấy ra một bình trợ giúp thần cốt cảnh tu sĩ tăng cao tu vi đan dược, toàn bộ đổ vào trong miệng, bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện. Chương 1851, gặp lại Hoàng Thế Biển chương 1851, gặp lại Hoàng Thế Biển theo thời gian trôi qua, một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 2, Sở Vân còn tại tu luyện, các lâu bên ngoài đống nhiên vang lên Mê Tung lão nhân thanh âm. "Sở đạo chủ, Tây vực thần quốc phái tới sứ giả bái phòng ngươi, không biết ngươi là có hay không bằng lòng gặp nhau." Sở Vân mở to mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Tây vực thần quốc phái người tới bái phòng ta?" Hắn vừa mới đến Huyễn Hải Mê Vụ đảo, Tây vực thần quốc liền phái người tới bái phòng hắn, đến cùng là dụng ý gì? "Nhưng hắn chờ ta ở bên ngoài, ta lập tức đi ra." Sở Vân đứng người lên, cẩn thận cảm ứng, phát hiện luyện hóa hết mấy bình trợ giúp thần cốt cảnh tu sĩ tăng cao tu vi đang dự sau, mặc dù không có nhường tu vi tăng lên nhiều ít, nhưng lại nhường tu vi càng thêm vững chắc. Đối với kết quả này, Sở Vân coi như hài lòng, lập tức mỉm cười, hướng phía các lâu cửa đi đến. Chờ đem các lâu cửa mở ra sau, Sở Vân phát hiện đứng ở phía ngoài 2 tên lão giả. Một người trong đó là Mê Tung lão nhân, mà đổi thành bên ngoài một người thì là một gã gầy như que tuổi lão giả tóc trắng. Nhìn thấy lão giả tóc trắng, Sở Vân trong nháy mắt trừng vào mắt. Lão giả tóc trắng cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Mê Tung lão nhân nhìn xem lão giả tóc trắng đối Sở Vân nói, "Sở đạo chủ, vị này chính là Tây vực thần quốc phái tới sứ giả. Ngươi đi xuống trước." Mê Tung lão nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn là chắp tay nói, "Tốt." Nói xong, liền quay người rời đi. Đợi cho Mê Tung lão nhân rời đi, Sở Vân bước nhanh hướng lão giả tóc trắng đi đến, sau đó vẻ mặt kích động nói, "Hoàng tiền bối, tại sao là ngươi?" Tên này lão giả tóc trắng lại là đi theo Sở Vân cùng đi ngũ trọng thần vực Hoàng Thế Hải. "Ngươi tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này, ta còn tưởng rằng ngươi chết." Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút, ngươi làm sao lại đến Huyễn Hải Mê Vụ đảo? Hoàng Thế Hải nói, ngày ấy chúng ta bị nước biển tách ra sau, ta rất nhanh liền chìm vào đáy biển, cũng may bị mấy tên đi ngang qua tán tu cứu, sau đó ta liền theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về Tây vực thần quốc, cuối cùng ta căn cứ năm đó cái kia đại nhân vật để lại cho ta tin tức, tìm tới hắn. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta thành Tây vực thần quốc sứ giả, hiện tại ta mỗi ngày chuyện chính là tiến về từng cái địa phương làm thuyết khách. Thì ra là thế. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta lần này đến Huyễn Hải Mê Vụ đảo, thật là phụ mệnh tới bái phòng nơi này mới đạo chủ. Lời nói ở đây, hắn bỗng nhiên trừng to mắt, hẳn là ngươi chính là không tệ, ta chính là Huyễn Hải Mê Vụ đảo mới đạo chủ. Cái này sao có thể? Hoàng Thế Hải vẻ mặt không tin, ta nghe nói Bắc Hải thần quốc bên trong đảo đạo chủ, thấp nhất đều là thần cốt cảnh tu vi, ngươi chẳng lẽ có thần cốt cảnh tu vi?
Đúng, ngươi nếu là không tin tưởng, ta có thể đem tu vi biểu diễn ra cho ngươi xem một chút.
Theo lời này vang lên, Sở Vân đem thần cốt cảnh trung kỳ tu vi phóng thích ra ngoài. Hoàng Thế Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Sở Vân thả ra khí tức chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đợi cho thân thể ổn định, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Sở Vân. Cái này sao có thể? Ngươi cùng ta cùng đi ngũ trọng thần vực thời điểm, tu vi còn không có ta cao, thế nào mới trôi qua không đến một năm, tu vi của ngươi liền vượt qua ta? Sở Vân mỉm cười. Hắn không biết rõ thế nào cùng Hoàng Thế Hải giải thích. Hắn tăng cao tu vi tốc độ, cũng không phải dựa theo thời gian tính toán. Hiện tại ngươi tin tưởng ta là Huyền Hải Mê Vụ đảo mới đảo chủ đi. Cứ việc trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng Hoàng Thế Hải vẫn là gật đầu nói, tin tưởng. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không nên nói, ngươi tại sao tới nơi này? Đương nhiên là phụ mệnh tới quên ngươi quy hàng chúng ta Tây vực thần quốc. Hoàng Thế Hải nhìn xem Sở Vân nói rằng, nếu như ngươi là người ngoài, vậy ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi chân tướng. Nhưng ngươi ta đều là người một nhà, ta cũng không gạt ngươi, Tây vực thần quốc chuẩn bị tiến công Bắc Hải thần quốc. Vì giảm bất thương vong, bọn hắn dự định công kích trước Định Hải thần trụ, một khi Định Hải thần trụ sụp đổ, Bắc Hải thần quốc sẽ xuất hiện hải thiếu. Đến lúc đó, không cần chúng ta Tây vực thần quốc ra tay, Bắc Hải thần quốc liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Coi như sau đó, bọn hắn còn có sức tái chiến, chúng ta cũng không sợ. Nghe nói như thế, Sở Vân lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một khi Định Hải thần trụ sụp đổ, như vậy Lục Trọng thần vực cây kia Thăng Long trụ cũng biết đi theo sụp đổ. Đến lúc đó, bọn hắn thần long tộc nhân, chỉ sợ đừng mơ có ai sống. Sở Vân, chúng ta tới Ngũ Trọng thần vực tu luyện không dễ dàng, tuyệt đối đừng vì một chút hư danh mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Chỉ cần ngươi bằng lòng quy hàng, ta cam đoan ngươi tại Tây vực thần quốc lãnh ngộ, không thể so với Bắc Hải thần quốc chiến lệnh. Nếu như là sự tình khác, ta có thể bằng lòng ngươi, duy chỉ có cái này không được. Sở Vân ánh mắt kiên định. Hoàng Thế Hải nhíu mày, ta khuyên ngươi không cần khư khư cố chấp, coi như ngươi không đáp ứng, Tây vực thần quốc làm theo sẽ tiến công Bắc Hải thần quốc, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi đi đi. Sở Vân xoay người, không nhìn Hoàng Thế Hải. Ta là sẽ không quy hàng, thậm chí ta sẽ còn ra tay bảo hộ Định Hải thần trụ. Hoàng Thế Hải ánh mắt ngưng tụ, vì cái gì? Ngươi mới đến Bắc Hải thần quốc bao lâu, bọn hắn đáng giá ngươi làm như vậy sao? Ta làm như vậy, tự có đạo lý của ta. Thấy Sở Vân ngữ khí kiên quyết, Hoàng Thế Hải âm thanh lạnh lùng nói, tốt à, đã ngươi không nguyện ý quy hàng, vậy ta cũng không còn khuyên bảo. Nói xong, Hoàng Thế Hải quay người rời đi. Thật là vừa đi ra đi mấy bước, hắn lại dừng lại, quay người nhìn xem Sở Vân nói rằng, Sở Vân, mặc dù chúng ta đều vì mình chủ, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mệnh của ta là ngươi cứu. Nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Hoàng Thế Hải nói xong lời này, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Đợi cho Hoàng Thế Hải rời đi, Mê Tung lão nhân hướng phía Sở Vân đi tới. "Đạo chủ, Tây vực thần quốc phái người tới tìm ngươi làm gì?" "Bọn hắn chuẩn bị tiến công chúng ta Bắc Hải thần quốc." "Cái gì?" Mê Tung lão nhân trừng to mắt, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. "Một ngày này, lão phu biết sớm tối đều sẽ tới, chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy." "Yên tâm, bọn hắn tạm thời còn sẽ không quy mô tiến công Bắc Hải thần quốc, ít ra tại Định Hải thần trụ không có sụp đổ trước đó, bọn hắn sẽ không xuất thủ." Mê Tung lão nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Sở Vân, "Đạo chủ, lời này của ngươi là có ý gì?" Bọn hắn muốn đem Định Hải thần trụ phá hủy, sau đó gây nên hải khiếu, nhường hải khiếu công kích chúng ta. Cái gì? Mê Tung lão nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự là ác độc, thế mà dùng loại độc kế này đối phó chúng ta, vậy chúng ta muốn hay không báo cáo cho thần hoàng? Thần hoàng không phải người ngu, chỉ sợ sớm đã nhìn ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sở Vân trầm ngâm nói, Tây vực thần quốc tiến công Bắc Hải thần quốc không cách nào tránh khỏi, việc cấp bách là tăng cường ở trên đảo phòng ngự. Kể từ đó, mặc kệ là Tây vực thần quốc tiến công Bắc Hải thần quốc, vẫn là có hải khiếu xuất hiện, chúng ta đều không sợ. Mê Tung lão nhân nghe vậy, gật đầu nói, đạo chủ nói có lý, vậy lão phu hiện tại liền đi an bài. Mê Tung lão nhân sau khi đi, Kim Bác Thần thanh âm vang lên. Sở Vân, ngươi không phải hữu chiêu hồn chung sao? Vì sao không lợi dụng? Chương 1852, chiêu hồn chung có thể thôn vệ đối thủ tinh hồn. Chương 1852, chiêu hồn chung có thể thôn vệ đối thủ tinh hồn. Lợi dụng chiêu hồn chung. Không tệ, đã Viễn Hải Mê Vụ Đảo không có thực lực chống cự Tây vực thần quốc công kích, vì cái gì không đem Viễn Hải Mê Vụ Đảo chung quanh vẫn lạc hải yêu vong hồn cùng tu sĩ vong hồn, triệu hắn đi ra đối phó bọn hắn? Sở Vân nghe vậy khẽ giật mình, vỗ tay nói, đúng à, những cái kia chết đi vong hồn không có nhục thân, Tây vực thần quốc tu sĩ nếu là gặp phải bọn chúng nhất định sẽ rất đau đầu. Lời nói ở đây, Sở Vân liền chuẩn bị đi ra phía ngoài. Thật là vừa đi hai bước, hắn lại đột nhiên dừng lại. Chờ một chút, có chuyện ta giống như quên đi. Chuyện gì? Kim Bác Thần hỏi. Cái kia tinh không tu sĩ vong hồn, còn giống như tại chiêu hồn chung bên trong, ta giống như quên hỏi hắn chiêu hồn chung lai lịch. Kim Bác Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Đúng, việc này chúng ta giống như đều quên, bất quá bây giờ hỏi cũng được. Sở Vân lập tức hướng các lâu đi đến. Tiến vào các lâu sau, hắn đóng lại các lâu đại môn, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, đem chiêu hồn chung lấy ra ngoài. Ánh mắt nhìn chăm chú chiêu hồn chung, Sở Vân đem thần thức thả ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được chiêu hồn chung bên trong có một đạo yếu ớt lực lượng ngay tại va chạm chiêu hồn chung. Hắn biết là cái kia đạo tinh không tu sĩ vong hồn. Lập tức mở miệng nói cho ta chiêu hồn chung lai lịch, ta tha cho ngươi một mạng. Hắn vừa dứt lời, chiêu hồn chung bên trong liền truyền đến một đạo niệm mai thanh âm. Ha ha ha, liền ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, cũng muốn biết chiêu hồn chung lai lịch, đừng có nằm động. Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, lộ ra sát ý Sở Vân, luyện hóa hắn, nhưng là không thể đem hắn luyện hóa chết, phải từ từ tra tấn hắn, nhường hắn cầu sinh không được muốn chết không xong, ta ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì bao lâu. ta đang có ý này. Theo lời này băng lên, Sở Vân khống chế thần thức, bắt đầu thôi động chiêu hồn chung. Sau một khắc, liền thấy chiêu hồn chung bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Vẹn vẹn chỉ mới qua mấy tức, một đạo tiếng kêu thảm thiết liền từ bên trong truyền ra. A. Sở Vân không có dừng lại, tiếp tục thôi động chiêu hồn chung xoay tròn. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Bởi vì là thần thức thôi động chiêu hồn chung, cho nên chiêu hồn chung tình huống bên trong Sở Vân thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy chiêu hồn chung bên trong, cái kia đạo tinh không tu sĩ vong hồn dường như rất thống khổ, hướng phía vách chung bốn phía đi loạn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để cho ta ra ngoài, không phải ta nhất định sẽ giết ngươi. Yên tâm, ngươi không có cơ hội này. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, chẳng mấy chốc sẽ có tộc nhân của ta xuống tới diệt đi các ngươi bảy kiến cỏ này, đến lúc đó, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nghe nói như thế, Sở Vân con ngươi co vào. Nguyên bản hắn đối tinh kiếp giáng lâm còn ôm chất vấn thái độ. Bây giờ nghe tinh không tu sĩ vong hồn nói như vậy, hắn cảm giác tinh kiếp giáng lâm việc này hẳn là thật. Kim lão, gia hỏa này không nói, làm sao bây giờ? Tiếp tục gia tăng luyện hóa cường độ, hắn bất quá là một đạo vong hồn, ta không tin hắn có thể chịu đựng lấy chiêu hồn chung luyện hóa chi lực. Tốt. Nghe nói như thế, Sở Vân lần nữa tăng lớn luyện hóa cường độ. A. Tinh không tu sĩ vong hồn phát ra thống khổ kêu thảm, lần nữa chửi ầm lên. Ngươi cái này đáng chết tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi không nói, ta liền để ngươi vĩnh viễn biến mất. A. Ta nói. Chiêu hồn chung là chúng ta tinh vực một cái hồn khí. Sở Vân nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy sao? Nó thuộc về đặc thù hồn khí, hoàn chỉnh chiêu hồn chung, có thể thôn phệ đối thủ tinh hồn cho mình sử dụng. Lúc trước vì tranh đoạt cái này hồn khí, chúng ta toàn bộ tinh vực tu sĩ ra tay đánh nhau, kém chút làm cho cả tinh vực sụp đổ. Nghe nói như thế, Sở Vân lộ ra vẻ giật mình. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, chiêu hồn chung năng lực như thế nghịch thiên, thế mà có thể thôn phệ người khác tinh hồn cho mình sử dụng. Đối với tinh hồn, hắn không hiểu nhiều, nhưng là từ hắn tiểu di trong miệng, hắn biết được muốn tiến về tinh không tu luyện, nhất định phải nắm giữ tinh hồn. Lúc trước mẹ hắn sở dĩ bị ông ngoại hắn giam lỏng, cũng là bởi vì hắn không có tinh hồn. Cũng may về sau mẹ hắn nói cho hắn biết, hắn không phải là không có tinh hồn, mà là hắn tinh hồn quá mức kinh khủng, một khi kích hoạt sẽ hại người hại mình, cho nên bị mẹ hắn cưỡng ép cho phong ấn. Bởi vậy có thể thấy được, tinh hồn đối thần giới tu sĩ mà nói, trọng yếu bực nào. Bây giờ đối phương nói chiêu hồn chung có thể thôn vệ đối thủ tinh hồn cho mình sử dụng. Điều này đại biểu chỉ cần hữu chiêu hồn chung, dù là không có tinh hồn, cũng có thể thông qua chiêu hồn chung thu hoạch người khác tinh hồn. Ngoại trừ cái này, nó còn có năng lực khác sao? Không có, hiện tại ta đã đem chiêu hồn chung lai lịch cùng tác dụng nói cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta đi à? Thả ngươi đi. Ta nếu là thả ngươi, thế nào hướng những cái kia chết đi thần long tộc nhân cùng tu sĩ bàn giao? Vừa dứt tiếng, Sở Vân đem chiêu hồn chung thôi động đến cực hạn. A. Bên trong lập tức truyền đến tinh không tu sĩ vong hồn tiếng mắng chửi. Ngươi cái này nhân tộc đáng chết tu sĩ, ngươi không giữ chữ tín, ngươi chết không yên lành. Sở Vân, thế nào? Kim Bác Thần mở miệng hỏi. Hắn đã đem chiêu hồn chung lai lịch cùng tác dụng nói cho ta biết. Đã nó đã đem chiêu hồn chung tác dụng cùng lai lịch nói cho ngươi, cái kia giữ lại hắn cũng vô dụng, giết hắn. Ta đã giết. Tốt, đủ quả quyết. Sở Vân đem chiêu hồn chung thu lại sau, liền đứng dậy mở ra các lâu cửa, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi đảo chủ phủ lúc, tại cửa ra vào gặp phải Mê Tung lão nhân. Đảo chủ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Sở Vân thản nhiên nói, ta muốn đi bờ biển đi một chút. Vậy ta phái mấy tên thần đàn cảnh tu sĩ bảo hộ ngươi, bờ biển mặc dù có mê vụ xem như bình thường, nhưng là khó đảm bảo không có Tây vực thần quốc tu sĩ xâm nhập nơi này. Không cần, ta có thể bảo hộ chính mình. Nói xong, liền muốn rời đi, có thể hắn đột nhiên lại dừng lại, nhìn xem Mê Tung lão nhân hỏi, đúng rồi, chúng ta Huyễn Hải Mê Vụ đảo xung quanh vẫn lạc hải yêu cùng tu sĩ nhiều không? Mê Tung lão nhân khẽ giật mình, không biết do Sở Vân tại sao phải hỏi cái này vấn đề. Bất quá vẫn là trả lời, có rất nhiều, nghe nói liền thần anh cảnh tu sĩ đều có. Sở Vân lộ ra vẻ kích động, liền vội vàng hỏi, tại cái gì phương vị? Ngay tại mặt phía nam, lúc trước Tây vực thần quốc phái người tiến công chúng ta Huyễn Hải Mê Vụ đảo. Đạo chủ trên sự dẫn dắt trăm tên thần đàn cảnh tu sĩ liều chết ngăn cản, mặc dù cuối cùng thành công đem Tây vực thần quốc tu sĩ đánh lui, nhưng này tên đạo chủ cũng bởi vì là thương thế quá nặng, vẫn lạc tại nơi đó. Ngoại trừ mặt phía nam, mặt phía bắc cũng có mấy tên thần anh cảnh hải yêu, nghe nói bởi vì tiến công Huyễn Hải Mê Vụ đảo, được trước một đời lao thần hoàng dẫn người chém giết ở nơi đó. Tốt, đa tạ cáo chi. Sở Vân nghe vậy, mừng rỡ không thôi, lập tức quay người hướng phía Huyễn Hải Mê Vụ đảo mặt phía nam đi đến. Mê Tung lão nhân nhìn xem Sở Vân đội vàng bóng lưng rời đi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù không biết rõ Sở Vân muốn làm gì, nhưng là không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, Sở Vân liền đến tới Huyễn Hải Mê Vụ đảo mặt phía nam một chỗ trên bờ cát. Chương 1853, Triệu Hoán Tu Sĩ cùng Hải Yêu Vong Hồn. Chương 1853, Triệu Hoán Tu Sĩ cùng Hải Yêu Vong Hồn. Huyễn Hải Mê Vụ đảo mặt phía nam bãi cát 10 phần rộng lớn. Sở Vân đứng tại trên bờ cát, đưa ánh mắt về phía mặt biển. Bởi vì mặt biển bị sương trắng bao phủ, cho nên Sở Vân nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn tới đây cũng không phải vì nhìn biển cả, mà là muốn biết nơi này có hay không thần anh cảnh tu sĩ vong hồn. Bất quá tại chiêu hồn trước đó, hắn muốn bố trí một cái ẩn nấp thân hình trận pháp. Khi biết chiêu hồn chung năng lực sau, hắn không hy vọng chiêu hồn chung bị người phát hiện. Lập tức giơ cánh tay lên, ở chung quanh hư không câu hoạn. Theo từng đạo phù văn màu vàng bị đánh nhập hư không, một cái có thể ẩn giấu thân thể trận pháp, rất nhanh liền bị hắn phát họa đi ra. Làm Sở Vân thôi động trận pháp sau, chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại trên bờ cát. Đương nhiên, đây đều là trận pháp tác dụng. Hắn kỳ thật còn tại trên bờ cát. Ánh mắt nhìn chăm chú mặt biển, Sở Vân đem chiêu hồn chung lấy ra ngoài, sau đó hướng bên trong rót vào thần lực. Rất nhanh, cái kia nắm giữ cổ thần ảnh chân dung đồ án, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Những này ánh sáng màu hoàng kim sau khi xuất hiện, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, biến thành từng đạo chùm sáng màu vàng nóng, rơi vào trong biển rộng. Chỉ mới qua trong chốc lát, Sở Vân đã nhìn thấy trong sương mù trắng xuất hiện từng đạo màu đen hư ảnh. Những này màu đen hư ảnh, mặc dù hình dạng bặm bẹo, nhưng là có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt của bọn nó hình dáng. Bắt đầu bọn chúng tựa như con rùa không đầu như thế tán loạn, nhưng là rất nhanh, bọn chúng tựa như nhận triệu hoán đồng dạng, hướng phía Sở Vân bay tới. Hẳn là gia hỏa này đang triệu hoán chúng ta. Trong đó một cái bóng mờ mở miệng nói ra, cái khác hư ảnh cũng đi theo phát ra âm thanh. Hắn dùng thủ đoạn gì, vì cái gì ta không cách nào ngăn cản? Ta cũng không ngăn cản được. Sở Vân nhìn xem bay tới màu đen hư ảnh, biết bọn chúng đều là chết đi tu sĩ vong hồn. Lập tức mở miệng hỏi, các ngươi sinh tiền ai là thần anh cảnh tu vi? Lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Lão phu chính là. Chỉ thấy một cái bóng mờ theo đông đảo hư ảnh bên trong bay ra. Sở Vân ánh mắt ném đi, phát hiện đạo này màu đen hư ảnh là một gã mặt mũi nhăn nheo lão giả. Ta muốn xin tiền bối, hoặc là nói mời ở đây chư vị giúp một chút, sau khi chuyện thành công, ta có thể hài lòng chư vị một cái yêu cầu. Tên này mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão giả như mày, hỏi, hỗ trợ cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, tiền bối hẳn là Huyền Hải Mê Vụ đạo trước đó nào đó một vị đạo chủ a. Lão giả ánh mắt lộ ra một tia giật mình, ngươi là người phương nào, làm sao biết lão phu thân phận? Sở Vân cười nói, ta làm sao mà biết được, tiền bối không cần phải để ý đến, văn bối hiện tại liền muốn biết, tiền bối có nguyện ý hay không giúp văn bối. Ngươi nói trước đi, cần lão phu giúp ngươi làm gì? Tây vực thần quốc thường xuyên xâm lấn chúng ta Bắc Hải thần quốc, cái này tiền bối hẳn phải biết. Cái này lão phu đương nhiên biết, lão phu sở dĩ bất lạc, chính là vì chống cự Tây vực thần quốc tu sĩ xâm lấn. Lão giả bỗng nhiên nhíu mày, ngươi sẽ không phải là nhường lão phu giúp ngươi ngăn cản Tây vực thần quốc tu sĩ a? Sở Vân cười nói, tiền bối thật thông minh, văn bối chính là cái này ý tứ. Lão giả đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lạnh nói, lão phu sinh tiền vì chống cự Tây vực thần quốc tu sĩ, không tiếc lựa chọn tự bạo, vốn cho rằng sau khi chết liền có thể sống yên ổn, không nghĩ tới vong hồn sẽ bị tiểu tử ngươi triệu hoán đi ra. Hiện tại thế mà còn muốn nhường lão phu dùng vong hồn chống cự Tây vực thần quốc tu sĩ, tiểu tử ngươi thật đúng là mở miệng được. Sở Vân cười nói, ta cũng là vì tiền bối tốt, ngươi muốn, nếu là Huyền Hải Mê Vụ đạo bị Tây vực thần quốc đoạt đi, hữu nhân của ngươi có phải hay không hàng ngày tại ngươi trước mộ phần lắc lư, ngươi không khó chịu sao? Lão giả lần nữa nhíu mày, chỉ thấy tại lão giả bên người vây quanh mấy chục đạo hư ảnh, bọn hắn cũng đều là thủ hạ của ông lão. Nghe được Sở Vân nói như vậy, trong đó một cái bóng mờ đối với lão giả nói, đạo chủ, tiểu tử này nói không sai, xin tiền chúng ta bị bọn hắn giết chết, hiện tại chết, chẳng lẽ vong hồn cũng phải bị bọn hắn quấy rối sao? Đúng, đã chúng ta sinh tiền giết không chết bọn hắn, vậy bây giờ liền dùng vong hồn công kích bọn hắn. Ngược lại chúng ta không có nhục thân, bọn hắn là giết không chết bọn ta. Nói không sai, sinh tiền đoán khí không cần, chúng ta sau khi chết cũng không cách nào nhắm mắt. Lão giả ánh mắt quét nhìn mấy chục đạo hư ảnh, gặp bọn họ mỗi người trong mắt đều tràn đầy chiến ý, lập tức gật đầu nói, tốt, đã các ngươi đều muốn một trận chiến, vậy ta liền thành toán các ngươi. Ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, lão giả mở miệng nói, tiểu tử, lão phu có thể bằng lòng giúp ngươi đối phó Tây vực thần quốc tu sĩ, nhưng là chờ chuyện giải quyết, ngươi phải đáp ứng chúng ta một sự kiện. Tiền bối mời nói, ta muốn ngươi tìm tới năm đó giết chết chúng ta những người kia, dùng đầu của bọn hắn tế điện chúng ta vong linh. Sở Vân khẽ giật mình, những người này chết đi bao lâu hắn cũng không biết, nhường hắn đi tìm năm đó giết chết bọn hắn người, với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Bất quá nơi này là Mê Tung lão nhân nói cho hắn biết, đối phương hẳn phải biết năm đó tình huống. Nghĩ tới đây, Sở Vân mở miệng nói, tốt, ta bằng lòng các ngươi. Vậy ngươi có thể đi, mảnh này bãi cát sau này sẽ là Tây vực thần quốc tu sĩ cấm khu, bọn hắn chỉ cần dám bước vào nơi này, lão phu để bọn hắn có đến mà không có về. Tốt, vậy trong này liền xin nhờ tiền bối. Sở Vân nói xong, liền quay người hướng phía Huyền Hải Mê Vụ đảo mặt phía bắc đi đến. Mê Tung lão nhân nói cho hắn biết, nơi đó mấy tên thần anh cảnh hải yêu vẫn lạc tại nơi đó, nếu là đem bọn hắn hàng phục, như vậy ngăn cản Tây vực thần quốc tu sĩ xâm lấn thì càng dễ dàng. Rất nhanh, Sở Vân liền đến tới mặt phía bắc. So sánh mặt phía nam, mặt phía bắc bãi cát chẳng những chật hẹp, xung quanh càng là hiện đầy đá ngầm. Sở Vân đứng tại một khối trên đá ngầm, ánh mắt nhìn ra xa biển cả, phát hiện nơi này mặt biển vẫn như cũ bị sương trắng bao phủ, nhìn một cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không để ý, từ trong ngực lấy ra chiêu hồn trùng, Sở Vân tìm tới cái kia đại biểu hải yêu đồ án, đem thần lực chút vào trong đó. Rất nhanh, từng đạo ánh sáng màu hoàng kim theo đồ hình bên trên phóng thích mà ra, chiếu rọi tại trắng xóa trên mặt biển. Chỉ mới qua mấy tức thời gian, từng đạo hình thù kỳ quái hư ảnh liền tại xương trắng bên trong hiện ra. Khi nhìn thấy là Sở Vân đưa chúng nó triệu hoán đi ra sau, những này hải yêu vong hồn phát ra từng đạo thanh âm tức giận. Ta tưởng là ai đem chúng ta triệu hoán đi ra, hóa ra là một cái nhân tộc tiểu tử. Thật sự là không biết sống chết, lại dám đem chúng ta vong hồn triệu hoán đi ra. Đã hắn đem chúng ta triệu hoán đi ra, vậy chúng ta cũng đừng khách khí, cùng một chỗ đem hắn thôn phệ. Theo lời này vang lên, vô số đạo hải yêu hư ảnh hướng phía Sở Vân mà tới. Sở Vân thấy thế, chẳng những không sợ, ngược lại khẽ miệng nhếch lên một vệt trào phúng. Ngay tại những này hải yêu vong hồn sắp tiếp cận, Sở Vân giơ cánh tay lên, một trưởng vỗ tại chiêu hồn chuông bên trên. Ông. Lập tức, một đạo đinh thai nhức góc tiếng chuông vang vọng bốn phía. A a a. Những này vọt tới hải yêu vong hồn, đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sở Vân nhìn xem những này bị đánh bay ra ngoài hải yêu vong hồn, vẻ mặt lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất thành thật một chút, không phải, ta không ngại đem các ngươi vong hồn giết đi.